Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, băng thủy luyện thể. Thiên Nguyên Đại Lục, Tiên Quốc. Một đầu quần quận đại giang, ngang qua quốc cảnh, trùng trùng điệp điệp, muôn hình vạn trạng, hơi nước nối trời, thế như buôn lôi hướng đông chảy đi. Tơ. Mùa đông khắc nghiệt, trời đông giá rét, hà hơi thành băng, một tên sắc mặt tái nhợt thiếu niên, lại hai tay để trần, đứng tại đại giang trong vùng nước cạn đứng trung bình tấn, băng lạnh nước cóng đến môi hắn phát tím, toàn thân lạnh quóng. Từng đợt sóng thao đẩy cho hắn đung đưa trái phải, bị gió thổi qua, băng lạnh thấu xương, làn da như dao cắt khó chịu. Nhưng hắn cắn răng, hai chân vững vàng đâm trên mặt đất, lấy tuyệt đại nghị lực càng không ngừng ra quyền, đánh cho bọt nước văng khắp nơi, quả thực là kiên trì một canh giờ. Mặc dù hắn biết rõ, này loại dựa vào nước đá kích phát tiềm năng luyện thể chi pháp, đối thân thể có to lớn tổn hại. Sở dĩ như vậy, không khác, chỉ vì muốn trở nên mạnh hơn. Diệp Minh năm nay 15 tuổi, Sơn Thủy Trấn Diệp ra bảng chi xuất thân. 10 tuổi năm đó, phụ mẫu đắc tội phong Diệp thành đại nhân vật, song song bị hại. Theo khi đó bắt đầu, hắn liền âm thầm thề, nhất định phải trở thành cường giả, báo thù cho cha mẹ. Có thể 4 năm qua đi, hắn hiện tại liền võ đồ nhất trọng đều không phải là. Nguyên bản, dùng tư chất của hắn, nếu không có gì ngoài ý muốn, hiện tại tối thiểu là võ đồ tam trọng. Nhưng tại nửa năm trước đó, hắn lại bị tộc trưởng cháu Diệp Trấn Anh, sinh sinh hủy đi kinh mạch, trở thành không thể tu võ phế nhân. Nguyên nhân là, hắn từng ngẫu nhiên đạt được một gốc chân quý xích long thảo, còn chưa kịp sử dụng, liền bị Diệp Trấn Anh biết được. Đối phương lập tức dẫn đầu mấy tên ác nô trước đến cướp đoạt, không chỉ cướp đi hắn xích long thảo, còn hung tàn phá hủy kinh mạch của hắn, hại hắn trở thành không thể tu võ phế nhân. Gặp như thế đả kích, Diệp Minh chưa từng tuyệt vọng. Không có kinh mạch, vậy liền luyện thể. Diệp gia không cho tài nguyên, vậy chỉ dùng cấp thấp nhất thương thân băng thủy luyện thể pháp môn tu luyện. Thế là, toàn bộ mùa đông, hắn đều ngâm mình ở trong nước đá, kích phát sinh mệnh tiềm năng. Công phu không phụ lòng người, bây giờ thể chất của hắn tương đương cứng cỏi, có thể cùng võ đồ nhị trọng luyện huyết cảnh võ giả một trận chiến. Soạn. Cuối cùng không kiên trì nổi, Diệp Minh theo trong nước sông đứng lên, toàn thân khí trắng bốc hơi, hắn mỗi một tấc da thịt cùng xương cốt đều đang rung động. Thân thể băng lãnh tê dại, cấp tốc chuyển hóa làm toàn tâm đau đớn, mà hắn vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt như thời tiết này khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nghe đồn rằng, luyện thể đại thành người, thực lực sánh vai đại võ sư. Có thể là này băng thủy luyện thể chi pháp quá mức thương thân, cứ thế mãi, ta chỉ sợ sống không quá 20 tuổi. Nhưng ta không cố được nhiều như vậy, dù như thế nào cũng muốn tu luyện, không chỉ muốn thay phụ mẫu báo thù, còn muốn hướng Diệp Trấn Anh lấy muốn công đạo. Lao thiên gia, cha mẹ ta bị hại, kinh mạch bị hủy, có thể ngươi mơ tưởng đánh sụp ta. Hắn trên gương mặt thanh tú, hiển lộ ra tàn nhẫn quyết chi sắc. Diệp Minh thay xong quần áo, trở về Diệp gia đại trạch. Diệp gia đại trạch là Sơn Thủy Trấn lớn nhất xa hoa nhất một mảnh lâm viên thức khu dân cư, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, chiếm diện tích hơn 10 mẫu. 5 bước lầu 1, 10 bước một các, trong đó kiến trúc không cao lớn to lớn, khắc lương vẽ trụ, mạ vàng thêu bạc. Nhưng lại tại đại trạch trong góc, lại có một vòng rách nát tường viện, bên trong có ở giữa thấp bé nhà tranh, nơi đây chính là Diệp Minh ngày thường sinh hoạt thường ngày địa phương. Diệp Minh hồi trở lại nhà tranh không bao lâu, liền nghe bình đến một tiếng, cửa sân bị người tầng tầng đá văng ra. Một tên nhọn đầu thanh niên áo xám, cùng một tên người mặc cẩm bào, vẻ mặt kiêu căng tăng thể diện thiếu niên đi tới, thanh niên áo xám bưng một cái bát to, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mong mỏi. Bát to hết sức hẳng, bát xôi theo đều hư hại, bên ngoài càng có một tầng màu đen đầy mỡ, tán phát ra trận trận mùi lạ. Bát to bên trong đựng đầy rối loạn canh thừa thịt nguội, rất nhiều người khác đã ăn xong xương cá, xương gà xếp thành một cái nhọn. Thanh niên áo xám là Diệp gia một tên làm việc vặt tôi tớ, tên là Hồ Tam. Cẩm bào thiếu niên sinh ra một cặp mắt đào hoa, môi mỏng nhọn cái cằm, thiên sinh 3 phần nữ tướng, hắn hai tay chắp sau lưng, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Thiếu niên này, Diệp Minh tự nhiên nhận biết, hắn là tộc trưởng Diệp Vạn Thắng thứ tử Diệp Tử Liệt nhi tử, so với hắn hơn phân nửa tuổi. Từ khi phụ mẫu sau khi qua đời, cái này Diệp Trấn Hùng không ít đeo lấy nô tài ước hiếp hắn, nhân phẩm cực kỳ ác liệt. Cha cha! Này không phải chúng ta Diệp gia đã từng tiểu thiên tài Diệp Minh sao? Người sắc mặt tái nhợt, tứ chi run lên, chẳng lẽ lại đi qua Ly Giang, dùng băng thủy luyện thể rồi? Ngươi à, phải tự biết mình, phế đi liền là phế đi, lại thế nào liều mạng cũng không có chứng dùng. Diệp Trấn Hùng đôi môi thật mỏng hết lên, mở miệng châm chọc, ta nói phế vật, đến giờ cơm, ăn cơm đi. Hồ Tam Nhi lập tức phối hợp, tầng tầng nắm bát to đập xuống đất, sau đó khinh miệt ngắm Diệp Minh liếc mắt, ôm cánh tay nói, mau ăn, ta còn muốn thu bắt đây. Xem cái kia vẻ mặt ngữ khí, phảng phất hắn mới là lá gia chủ giống như. Diệp Minh lập tức nổi nóng lên sông, trước đó tặng thức ăn mặc dù là chấu bánh ngô cùng cháo loãng, có thể dù sao cũng là mới lạ đồ vật. Hiện tại ngược lại tốt, những cái kia đồ hôn trương thế mà cố ý đưa cơm thừa cho hắn ăn. Thấy Diệp Minh vẻ mặt khó coi, Hồ Tam Nhi cười lạnh một tiếng, nhướng mày nói, u, làm gì? Không ăn a? Không ăn ta có thể cầm cho chó ăn. Còn coi mình là lúc trước cái kia võ đồ tam trọng tiểu thiên tài a? Diệp Minh mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, Hồ Tam, đưa cơm thừa cho ta ăn, là chủ ý của ngươi. Hồ Tam Nhi ỷ vào Diệp Trấn Hùng tại, căn bản không sợ, trên mặt thanh xuân đậu đều bởi vì kích động nguyên nhân, viên viên đầy đạn, hắn vô bộ ngực ngạo nghễ nói, làm gì? Chẳng lẽ ngươi dám đánh ta? Chỉ bằng ngươi bộ dạng này yếu thân thể, ta còn liền không sợ. 4 năm qua, Diệp Minh cái gì hỏng bét tình huống không có trải qua. Hắn tâm như gương sáng, cái này Diệp Trấn Hùng hôm nay mang Hồ Tam Nhi đưa cơm, mục đích đúng là nhục nhã hắn. Sớm tại hắn lúc 12 tuổi, liền đã võ đồ tam trọng, nếu không phải Diệp gia không cho hắn bất luận cái gì tài nguyên, hắn thậm chí có khả năng đi đến võ đồ ngũ trọng. Mà tại lúc ấy, Diệp Trấn Hùng hàng ngũ mới chỉ là võ đồ nhất trọng mà thôi, mỗi lần đều muốn ngước mắt với hắn. Nếu như một người đứng được quá cao, một khi té ngã về sau, như vậy đã từng đứng ở phía dưới tiểu nhân, thường thường sẽ tràn ngập ác ý dẫm lên mấy cước, Diệp Trấn Hùng chính là như vậy một loại người. Hắn lúc này cười lạnh một tiếng, một thanh bưng lên cái kia bát to, húc đầu liền đánh vào Hồ Tam Nhi trên mặt. Chỉ nghe binh đến một tiếng, Hồ Tam Nhi bị nện đầy đầu đầy mặt, mấy cây xương cá còn đâm vào hắn sườn trong thịt, đau đến hắn ngao ngao thét lên. Hồ Tam Nhi không nghĩ tới Diệp Minh thực có can đảm đánh hắn, tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Minh chưa bao giờ đánh qua người, liền tính tình cũng rất ít phát. Lần này Diệp Minh đột nhiên ra tay, đánh cho hắn trở tay không kịp, thế mà một thoáng không có né tránh, bị thiệt lớn. Tiểu xuất sinh, ngươi dám đánh ta. Hồ Tam Nhi nổi giận, vung đầu nắm đấm, hung tợn hướng Diệp Minh tiến lên. Diệp Minh nửa năm này đều tại dùng băng thủy luyện thể, phản ứng của hắn tốc độ so sánh người bình thường nhanh hơn gấp đôi không thôi. Hồ Tam Nhi nắm đấm vừa đến, thân thể của hắn chấn động, toàn thân cơ bắp xương cốt cũng hơi lay động, tựa như dẫm vào đuôi mèo, phản ứng cực nhanh. Chỉ gặp hắn hơi nghiêng người một cái, liền tránh đi Hồ Tam không có kết cấu gì nhất kích, sau đó thuận thế một cước đá ra. Phúc! Hồ Tam Nhi dưới đũng quần đau xót, như bị sét đánh, vẻ mặt từ trắng chuyển đỏ, do đỏ lại chuyển trắng, lập tức liền bưng bít lấy đồ chơi kia rú thảm không chỉ, trên trán mồ hôi lạnh, một bộ chết đi sống lại bộ dáng. Hừ! Cầu nô tài! Lần sau còn dám đưa đồ ăn thừa, bản thiếu gia liền đá bể trứng chim của ngươi. Diệp Minh hung tợn nói. Hắn xưa nay mặc dù không nguyện ý cùng những lũ tiểu nhân này so đo, thật có chút sự tình một khi chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, liền nhất định phải bất chấp hậu quả phản kích. Tỷ như tình huống hôm nay, hắn nếu như không còn lấy màu sắc, chỉ sợ liền muốn một mực ăn người khác cơm thừa đồ ăn thừa. Như thế nhục nhã, hắn tuyệt không tiếp thụ. Diệp Trấn Hùng lấy làm kinh hãi, Diệp Minh đột nhiên buộc phát dọa hắn nhảy một cái. Hắn không khỏi thẹn quá hóa giận, chỉ Diệp Minh mắng, tiểu tạp trùng, dám ở trước mặt ta động thủ đánh người, ngươi muốn chết sao? Diệp Minh tóc vẫn là ẩm ướt, lúc này bị nhiệt độ cơ thể một trưng, khí trắng bừng bừng, phảng phất sát khí xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Trấn Hùng, nói, Diệp Trấn Hùng, ngươi muốn không phục, chúng ta liền đánh một trận. Hắn mặc dù không thể luyện khí, có thể một đối một, giao hấn một thoáng lá cây hùng vẫn là không có vấn đề. Diệp Trấn Hùng nuốt ngụm nước bọt, hắn biết rõ cái này Diệp Minh từ khi phụ mẫu chết về sau, liền biến thành một cái đánh nhau không muốn mạng chủ. Không biết bao nhiêu lần, hắn rõ ràng mang theo rất nhiều tay chân qua để giáo huấn đối phương, có thể luôn là không cẩn thận liền chịu hơn mấy lần, ngẫm lại liền đau nhức. Lại nói, tiểu tử này người điên chạy đến Ly Giang bên trong, lại dám dùng võ giả tối kỵ băng thủy luyện thể pháp tu luyện, lực buộc phát cực cường. Một khi động thủ, võ đồ nhị trong hắn, chỉ sợ không chiếm được lợi lộc gì. Con ngươi đảo một vòng, hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi đừng cuồng, Hồ Tam Nhi có thể là Trấn Anh ca nô tài, ngươi đánh hắn, Trấn Anh ca sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Diệp Trấn Hùng hầm hực mà đi. Hồ Tam Nhi du thảm một hồi, cũng kẹp lấy chân đi, lúc gần đi hoán độc trường Diệp Minh liếc mắt, cũng không dám nói thêm cái gì, sợ Diệp Minh lại tiễn hắn một cước, vậy nhưng thật muốn thân mệnh. Diệp Trấn Anh, lại là hắn. Cái kia cướp đi hắn xích long thảo, hủy đi hắn kinh mạch ra hỏa. Diệp Minh dùng sức siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bá bá nổ vang, hắn nghiến lợi nói, Diệp Trấn Anh. Ngươi đem đến cho ta hết thảy, ta nhất định gấp 10 lần hoàn lại. Đánh chạy Hồ Tam, đuổi đi Diệp Trấn Hùng, Diệp Minh cảm giác bụng xác thực đói bụng. Hắn theo dưới giường lôi ra vại gạo, trong thùng gạo liền một hột cơm cũng bị mất, chỉ có thể ra ngoài ăn. Phụ mẫu sau khi qua đời, lưu lại một chút mỏng gia sản, miễn cưỡng đủ hắn ăn cơm. Diệp gia góc đông bắc chỗ có cánh cửa nhỏ, cung cấp tôi tớ cùng với người buôn bán nhỏ ra vào tác dụng, Diệp Minh bình thường đều đánh nơi này ra cửa. Ra tới cửa nhỏ, đối diện có đầu đường phố bên cạnh có một hàng lớn cây liễu. Yên Quốc ở vào phương Bắc, tháng chạp bên trong hàn phong thấu xương, cây liễu chỉ còn lại có chùi lủi cành, mặt đất bên trên hiện lên một tầng băng xương. Nay thời gian không ai nguyện ý ra cửa, đều đợi trong nhà ôm lô sưởi ấm, trên đường cái người ở thưa thớt, hết sức an tĩnh. Hắn ra cửa xoay trái, đang muốn đi hướng tiệm gạo. Chỉ thấy một gốc dưới cây liễu lớn, ngồi một tên láo khất cái. Hắn ăn mặc bẩn thỉu vải xám áo, phía trên vá chằng vá đụt, tóc rối tung như thảo, làn da dơ bẩn, phảng phất có một tầng bụi đất ngán ở phía trên, xú khí huân thiên. Trước đó sau khi vào cửa, còn không thấy này lao khất cái, xem ra mới tới không lâu. Bất quá hắn cũng không có tiền dư bố thí đối phương, liền nhanh chân tiếp tục đi lên phía trước. Người trẻ tuổi, người nghĩ mạnh lên sao? Lao khất cái đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, Diệp Minh lại nghe được rõ ràng. Hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía đối phương, kỳ quái hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta. Lao khất cái nhìn qua, ánh mắt của hắn một mảnh vần đục, cho người ta một loại trống rông cảm giác. Ngươi trẻ tuổi, ta từ trên người ngươi cảm nhận được cừu hận cùng chấp nhất. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi biến thành cường giả, nhờ ngươi có năng lực báo thù huyết hận. Lao khất cái nói. Diệp Minh phản ứng đầu tiên là, đối phương là một tên lường gạt, hắn kinh mạch đều hủy, còn thế nào mạnh lên. Thế là hắn cười lạnh một tiếng, lười nhác hỏi lại, tiếp tục đi lên phía trước. Ngươi bị người phá hủy kinh mạch. Lao khất cái ba độ mở miệng. Diệp Minh trong lòng giật mình, này lao khất cái vừa tới nơi đây, hắn là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Đêm nay, mặt trăng lên tới cao nhất thời điểm, ngươi tới gặp ta, lao phu đưa ngươi một trận tạo hóa. Lao khất cái thần thần bí bí nói. Diệp Minh sững sờ, đưa ta tạo hóa. Ngươi có muốn hay không tu luyện mạnh mẽ võ kỹ? Có muốn hay không chữa trị kinh mạch, trả thù kẻ thù? Người trung niên nhàn nhạt hỏi, lão phu có thể làm cho ngươi tọa nguyện. Diệp Minh trong lòng kinh hoàng, chúng ta không thân chẳng quen, ngươi vì cái gì giúp ta? Muốn thay đổi vận mệnh, tối nay tới thấy ta. Lao khất cái lại không muốn giải thích thêm, nói xong liền nhắm mắt lại, không nữa phản ứng đến hắn. Diệp Minh mang theo nghi hoặc rời đi, mua xong mét trở về nhà tranh sau một mực tâm thần bất định. Lao khất cái lời không đứng ở trong đầu tiếng vọng, nhiều cho hắn ngủ không yên, hắn không khỏi nghĩ, cái kia lao khất cái thật có thể giúp ta. Đêm đã khuya. Đêm nay mặt trăng đặc biệt tròn, ánh trăng rất sáng, sáng lên đến quỷ dị. Diệp Minh nằm ở trên giường, lăn lộn khó ngủ, suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng không mặc y phục, đi tới trên đường. Lao khất cái liền ngồi ở chỗ đó, ánh mắt của hắn thế mà không nữa vần đục, dưới ánh trăng sáng ngời có thần, như hai đoàn quỷ hỏa. Chương 2, thần linh bảo y y. Thấy Diệp Minh, hắn lúc này đứng dậy, thản nhiên nói, theo ta đi. Diệp Minh không có hỏi nhiều, liền như thế đi theo lao khất cái sau lưng, kỳ thật hắn trong lòng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Một cái lao khất cái mà thôi, có thể có năng lực gì giúp hắn đâu. Có thể coi là hy vọng xa vời, hắn vẫn là tới. Dù cho chỉ có một phần 100.000 cơ hội, hắn đều không muốn bỏ qua. Một già một trẻ xuyên qua đường đi, đi ra sơn thủy trấn, một mực hướng về trên núi tiến lên. Ánh trăng lạnh leo dưới, liền trên mặt đất hòn đá nhỏ đều có thể thấy rõ ràng. Áo quần đơn bạc Diệp Minh hơi hơi dùng mình một cái. Chúng ta lên núi làm cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Không nên hỏi, tiếp tục đi. Lao khất cái lạnh lùng nói, có thể bước tiến của hắn lại càng ngày càng chậm, bước đi động tác hết sức không cân đối, tựa như giật dây con rối, phảng phất thân thể không phải hắn. Chờ bò lên đỉnh núi, Lao khất cái tìm tới một khối chân nhắn đá trâu nằm, đối Diệp Minh nói, ngồi xuống đi. Diệp Minh liền ngồi xuống, trong lòng còn đang suy nghĩ, hắn đưa vận mệnh của ta đến cùng là cái gì đây? Lao khất cái đánh giá Diệp Minh, nói, kinh mạch chưa hủy trước đó, tư chất của ngươi coi như không tệ. Nay có nữa, đáng quý chính là, ngươi khí vận so với người bình thường cường đại hơn nhiều, bằng không lão phu cũng sẽ không tìm tới ngươi. Diệp Minh không rõ đối phương nói cái gì ý tứ, hỏi, ngươi ban ngày nói đưa ta tạo hóa, đến cùng là cái gì? Lao khất cái cười, nụ cười hết sức quỷ dị, hắn nói, ta muốn cho ngươi thân thể này, trong tương lai xưng bá thiên hạ, nay có tính không tạo hóa. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, xưng bá thiên hạ. Chờ chút. Hắn nói là thân thể của ta, cái kia là có ý gì? Lao khất cái hắc hắc cười một tiếng, đột nhiên chỉ tay điểm vào Diệp Minh mi tâm. Lập tức, hắn cũng cảm giác một cỗ lực lượng quỷ dị, đem thân thể của hắn cầm giữ, không thể động đậy, hắn không khỏi vẻ mặt hoảng sợ, lớn tiếng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lao khất cái chậm rãi ngồi xuống đến, bộ dáng của hắn nhìn qua vô cùng mệt mỏi, nói, làm cái gì? Ta tạm thời sống nhờ bộ dạng này thân thể. Đã không kiên trì được bao lâu, nhất định phải mau sớm tìm một cái mới. Thấy Diệp Minh trong mắt nghi hoặc, hắn thản nhiên nói, niệm tình ngươi vì ta cống hiến thân thể mức, lao phu nhường ngươi cái chết rõ ràng. Ngươi muốn hại chết ta. Diệp Minh vừa kinh vừa sợ. Lao khất cái hắc hắc cười một tiếng, nói, hại ngươi. Trong mắt ta, ngươi như là sâu kiến, nếu không phải thực sự không có thời gian đi tìm tìm mới thân thể, há lại sẽ chọn chúng ngươi. Tiểu tử, đây là vận mệnh của ngươi. Diệp Minh mặc dù không rõ ràng cho lắm, có thể cũng biết lúc này biện pháp tốt nhất liền là kéo dài thời gian, thế là hắn lập tức nói, đúng, để cho ta làm hiểu rõ quỷ, ngươi vì sao muốn hại ta. Lao khất cái ngẩng đầu nhìn liếc mắt mặt trăng, nói, đoạt xá thời cơ chưa tới, còn có chút thời gian, Lao Phu sẽ nói cho ngươi biết đầu đuôi câu chuyện tốt. Ta bản Chu Tước Hoàng Triều một tướng quân, chịu gian nhân làm hại, cửa nát nhà tan. Sau này, ta đảo vong tha hương, ngoài ý muốn thu hoạch được thượng cổ kỳ công, di hoa tiếp một công. Này công năng rất hoàn mỹ chiếm lấy người khác thân thể, thay vào đó. Ta dùng này công, đoạt lấy một tên thông thiên thần thổ nội môn đệ tử thân thể, cũng dùng thân phận của hắn chui vào thần thổ. Cái kia đệ tử tư chất cực cao, ta hao tổn lúc 30 năm, liền theo nội môn đệ tử thành làm hoạch tâm đệ tử, cũng một đường làm đến thần thổ quản sự. Có thể ta biết, mong muốn báo thù, ta nhất định phải trở nên càng mạnh. Thế là, đi qua chu đáo chặt chẽ mưu tính, tầng tầng bố trí, ta thừa dịp cường địch xâm lấn thần thổ thời khắc, trộm lấy thông thiên thần thổ ba đại trọng bảo. Sự tình bại lộ về sau, ta bị thần thổ võ thánh cấp cao thủ truy kích, bản thân bị trọng thương, võ đạo nguyên thần cơ hồ yên diệt. Cũng may tối hậu quan đầu, ta bằng vào một tấm thái cổ đột phù, nhường nguyên thần chạy thoát, đi tới các ngươi sơn thủy trấn. Khi đó, nguyên thần của ta cực độ suy yếu, cơ hồ tán loạn. Thời khắc nguy cấp, ta nhìn thấy một tên sắp chết tên ăn mày, dưới vạn bất đắc dĩ, liền chiếm lấy hắn thân thể, tạm cư trong đó, chờ đợi thích hợp hơn thân thể. Ngươi sau này chọn chúng ta. Diệp Minh sắc mặt tái nhợt, hắn biết xong. Thân thể chỉ sợ muốn người trước mặt đoạt đi. Lao khất cái ha ha cười một tiếng, trong mắt ta, tư chất của ngươi chỉ có thể coi là trung bình chết lên, đồng thời bị người phá hủy kinh mạch. Nhưng bây giờ ta nguyên thần suy yếu, mà lại này tên ăn mày tuổi tác quá lớn, thân thể hỏng bét, ta cũng không có thể ở lại lâu. Như lại không nhanh chóng tìm tới thích hợp thân thể, chỉ sợ lập tức liền biến thành cho bụi. Sau đó ta liền gặp ngươi, cũng chỉ có thể tuyển ngươi. Diệp Minh lập tức lại hỏi, ngươi mới vừa nói thời cơ chưa tới là chỉ cái gì? Rất đơn giản, mặt trăng nhất tròn lúc, âm khí nặng nhất. Khi đó đoạt xá hiệu quả hoàn mỹ nhất. Lao khất cái nhìn một cái mặt trăng, mỉm cười nói. Có thể ngươi cũng đã nói, tư chất của ta cũng không tốt lắm, kinh mạch cũng hủy, ngươi không nên tuyển ta. Diệp Minh còn không hết hy vọng, lớn tiếng nói, hắn cũng không muốn bị người đoạt đi thân thể, trở thành cô hồn dã quỷ. Tư chất của ngươi kém, kinh mạch bị hủy, này chút cũng không quan hệ, mượn nhờ thông thiên thần thổ cửu chuyển trúc cơ thần đan cùng thần linh bảo y yề, ta cũng như thế có thể lấy được kinh thiên thành tựu. Đối phương mỉm cười nói, mặc dù không thể thành tựu võ thần, thành làm một đời võ thánh vẫn là không có vấn đề. Diệp Minh trong lòng cực kỳ hối hận, lúc trước thật không nên tin tưởng này ác nhân chuyện ma quỷ, nói cái gì muốn đưa hắn tạo hóa. Hiện tại ngược lại tốt, tạo hóa không có, mệnh lại không còn. Lao khất cái bông nhiên nói, không sai biệt lắm, đoạt xá trước đó, Lao Phu trước hết cải tạo thân thể của ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một viên bình ngọc, nói, trong bình có một viên cửu chuyển trúc cơ thần đan, nó lai lịch phi phàm, chỉ có thần thổ người thừa kế mới có thể sử dụng. Nó có thể triệt để cải thiện ngươi thể chất, nhường đoạt xá về sau ta, trở thành tư chất siêu phàm thiên tài. Diệp Minh không khỏi bi thương dâng lên, lớn tiếng chửi mắng đối phương, ngươi vô cớ hại người, nhất định sẽ gặp báo ứng. Lao khất cái thế mà nở nụ cười, báo ứng. Thật hài hước. Ngươi thế mà cùng những cái kia ngu phu thôn quê phụ, tin tưởng Lao Thiên gia tồn tại, cùng với cái gọi là báo ứng. Thiên Nguyên Đại Lục, cường giả vi tôn. Như thật có báo ứng, thiên hạ này cường giả, chỉ sợ sớm chết sạch. Hắn còn phải lại hỏi chút gì, Lao khất cái đột nhiên lúc lắc, thời gian không nhiều, cửu chuyển trúc cơ thần đan không thể khẩu phục, nhất định phải xé ra trái tim, trực tiếp để vào trong đó, sau đó dùng huyết khí chậm rãi luyện hóa, ta hiện tại liền phải hoàn thành một bước này. A. Diệp Minh lên tiếng kinh hô, trực tiếp để vào trái tim. Như thế người chẳng phải là chết rồi. Lao khất cái tựa hồ biết hắn đang sợ cái gì, thản nhiên nói, ngươi sẽ không chết. Nếu như ngươi chết, ta chẳng lẽ không phải phí công công phu. Nói chuyện, hắn mở ra cái bình, đổ ra một viên mắt rồng lớn đan dược. Cái kia đan dược bên ngoài bao quanh cửu trọng kỳ dị thần quang, trận trận bí người tim gan hương khí tràn ngập ra, Diệp Minh chỉ hít thở một hơi, liền toàn thân đều vô cùng dễ chịu, phảng phất thân thể từng tế bào đều đang hát. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, cái kia đan dược lại có thể là hình người, tựa hồ không có ta không phải, trực tiếp trôi nổi ngồi xếp bằng, nó có mũi có mắt, trang nghiêm uy nghiêm. Mà lại, cửu trọng thần quang bên trong, đều có một tôn thần ma hư ảnh xoay quanh bơi lội, tản mát ra chấn nhiếp chư thiên khí tức. Nội tâm rung động đồng thời, Diệp Minh càng căng thẳng hơn. Xé ra trái tim, lại đem thần đan bỏ vào. Hắn cảm thấy, lớn như vậy một viên thuốc đặt vào trái tim, chẳng lẽ không phải sẽ ảnh hưởng huyết dịch lưu động. Thậm chí không cẩn thận, liền đem người giết chết. Bất quá vừa nghĩ tới thân thể cũng bị người chiếm cứ, hắn ngược lại cảm thấy chết càng tốt hơn, miễn chiếm tiện nghi trước mặt tác nhân. Đan dược thả ra 9 đạo thần quang, tựa hồ đang ở khuyết trường, thần quang bên trong ma thần phảng phất liền muốn sống lại, trùng thiên rời đi giống như. Lao khất cái tháo ra Diệp Minh áo ngoài, đem hắn lồng ngực lộ ra. Sau đó hắn ánh mắt ngưng tụ, chập ngón tay lại như dao, nhanh như tia chớp hướng phía trước đâm một cái, động tác nhanh đến mức Diệp Minh hoàn toàn thấy không rõ lắm. Tơ đến một tiếng, lồng ngực bị một cỗ sắc bén lực lượng mở ra, trái tim mở ra trong nháy mắt đó, máu tươi còn chưa kịp bắn ra, Lao khất cái một cái tay khác liền đem thần quang tầng tầng cửu chuyển trúc cơ thần đan ấn về phía vết thương. Làm người giật mình một màn phát sinh, thần đan vừa tiếp xúc với huyết dịch, lập tức liền hóa thành một sợi kim quang, vụ đến một tiếng chui vào trái tim, hóa thành một tôn màu vàng tiểu nhân, ngồi xếp bằng trái tim trung ương. Nó hai tay kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn, dáng vẻ trang nghiêm. Ở sau lưng hắn tồn tại cửu trọng thần quang, mỗi tầng thần quang bên trong đều có một tôn ma thần hư ảnh, còn như thực chất, vô cùng rõ ràng. Diệp Minh huyết dịch đi qua trái tim về sau, liền sẽ bị màu vàng tiểu nhân nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu vàng, sau đó chạy hướng toàn thân, tẩm bổ thân thể. Trái tim vạch phá trong nháy mắt, Diệp Minh cũng cảm giác tim mát lạnh, sau đó là toàn tâm đau đớn. Bất quá khi màu vàng tiểu nhân sau khi xuất hiện, hắn cũng cảm giác thân thể ấm áp cực kỳ thoải mái, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, rất nhanh làn da mặt ngoài trở nên trơn bóng như mới. Diệp Minh rất khiếp sợ, cựu chuyển trúc cơ đan tại tiếp xúc máu tươi về sau, thế mà hóa thành màu vàng năng lượng. Đây cũng là thần đan chô kỳ diệu sao? Thành công! Lao khất cái hài lòng gật đầu. Diệp Minh rất giật mình, ngược thế mà không có lưu lại vết thương, mà lại màu vàng huyết dịch, khiến cho hắn toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Thời gian muốn tới. Lao khất cái nhấc ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời đêm, mặt trăng đã đến sáng nhất thời khắc, trên mặt hắn lộ ra lanh khốc ý cười, nhường Diệp Minh trong lòng rét run, hắn cảm giác cảnh vật chung quanh bỗng nhiên càng lạnh hơn, âm gió chợt chợt. Lao khất cái để bàn tay đặt tại Diệp Minh mi tâm, một cổ cực nóng khí tức xông vào thức hải của hắn. Diệp Minh kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức cảm thấy long trời lở đất, hắn hai mắt nhắm nghiền, ý thức cú ám, một thoáng liền mất đi trí giác. Nhiên tại cuối cùng tại đầu, trong lòng của hắn lại sinh ra một cỗ chấp nhất, ở sâu trong nội tâm đang gieo họ, ta không thể chết. Ta không thể để cho này ác nhân đạt được. Sau một khắc, Lao khất cái thân thể cứng đờ ngã trên mặt đất, mà Diệp Minh thì mở mắt ra. Hắn mở rộng một thoáng tay chân, chuyển động tự nhiên, không khỏi nở nụ cười, lẩm bẩm, thân thể này, so ta dự đoán còn tốt hơn. Chẳng qua là không ngờ tới kẻ này trong lòng chấp niệm mạnh như thế, thời khắc nguy cấp thế mà nắm linh hồn giấu đến sâu trong thức hải. Không sao, đối đãi ta luyện hóa thần linh bảo áo về sau, lại yên diệt hắn không muộn. Nói xong, hắn theo Lao khất cái trên thi thể, thoát cái tiếp theo mỏng như cánh tầm bí danh, cái kêu bí danh ở dưới ánh trăng phát ra nhàn nhạt thần quang, còn như mộng huyễn. Hắn đem ngựa rắc mặc lên người, sau đó cắn nát đầu ngón tay, đem máu tươi rắc vào thật mỏng thần linh bảo y bên trên, cái kêu bảo y bị máu tươi một kích. Liền ngắn ngủi phóng xuất ra một sợi đáng sợ uy áp. Sau một khắc, bảo y đột nhiên biến thành một vệ thần quang, lập tức tiến vào Diệp Minh thân thể. Trong cơ thể hắn lập tức liền có một cỗ âm áp sạch lực lượng mới, có loại sung sướng đê mê cảm giác. Lao khất cái ngửa mặt lên trời cười to, lẩm bẩm, rượu. Thần linh bảo y kìa, quả nhiên danh bất hư truyền. Không uổng công ta khổ cực 30 năm, đáng giá. Đúng lúc này, Lao khất cái cảm giác được một cỗ khiến cho hắn tim đập nhanh lực lượng cường đại, vĩ đại mà lanh khốc. Trong nháy mắt liền quét qua thân thể cùng linh hồn, sau đó trong đầu hắn đột nhiên vang lên một cái băng lanh thanh âm, thể chất dò xét hoàn thành, linh hồn ba động độ cao phù hợp, huyết tế thành công. Lao khất cái đầu tiên là giật mình, có thể lập tức liền kịp phản ứng, khiếp sợ hỏi, ngươi là cụ linh. Phát hiện từ bên ngoài đến linh hồn xâm lấn, lập tức tiêu diệt. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, vẫn như cũ lanh khốc. Chương 3, cựu chuyển trúc cơ thần đan. Lao khất cái chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thét lên ầm ĩ, chậm đã. Cụ Linh, ta mới là chủ nhân của ngươi, là ta luyện hóa ngươi. Thanh âm kia lại vang lên, ngắn gọn cho đáp lại, người nào chi huyết tế luyện, ai là chủ nhân, cho nên ngươi không phải. Lao khất cái lập tức dọa đến hồn phi phách tán, lo sợ không yên vô cùng, luôn miệng nói, ta lập tức liền có thể luyện hóa bộ thân thể này, xin đợi ta một lát. Có thể không chờ hắn nói xong, liền có một đạo kinh khủng thần niệm nghiền ép mà tới, trong nháy mắt liền đem Lao khất cái nguyên thần cắn giết thành một đoàn hơi nước trắng mịt mờ, thuần túy tinh thần năng lượng. Trôi nổi tại Diệp Minh trong thức hải, vắng lặng bất động. Chủ nhân. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Minh trong mơ mơ màng màng, bị một thanh âm thức tỉnh, hắn mở mắt ra, phát hiện Lao Khất cái thẳng tắp nằm trên mặt đất, đã tắt thở.
Không đúng.
Ta không phải là bị Lao Khất cái đoạt xá sao? Vì cái gì vẫn là thật tốt? Hắn một mặt bao la mờ mịt, tự lẩm bẩm.
Chủ nhân.
Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, Diệp Minh lần này nghe được vô cùng rõ ràng, hắn lấy làm kinh hãi, là ngươi. Hắn nắm thanh âm chủ nhân, cho rằng là Lao Khất cái.
Chủ nhân chớ sợ.
Ta chính là thần linh bảo ý chi cụ linh, chủ nhân có khả năng gọi ta Bắc Minh. Cụ linh Bắc Minh thanh âm nghe vào cơ giới lạnh lùng, hào không nhân loại tình cảm, thần cấp võ cụ bên trong, đều có cụ linh sống nhờ. Cụ linh có thể cho người sử dụng sự giúp đỡ to lớn. Diệp Minh lập tức chấn định lại, hỏi, Bắc Minh, cái kia ác nhân đâu? Thần linh bảo ý lại là cái gì?
Hồi chủ nhân, cái kia sợi nguyên thần đã bị ta xóa đi dấu ấn sinh mệnh, triệt để tiêu vong, bây giờ chỉ còn lại có một đoàn thuần túy tinh thần năng lượng. Đợi thời cơ chín muồi, chủ nhân có thể hấp thu cô năng lượng kia, lớn mạnh linh hồn.
Bắc Minh trả lời, thần linh bảo ý thì là thông thiên thần thổ ba đại trọng bảo một trong, chân quý dị thường. Từ trước xuyên qua nó người, không thành tựu to lớn.
Cái gì?
Bị ngươi giết?
Diệp Minh vừa mừng vừa sợ, người kia nói cái gì thần thổ tam bảo, nguyên lai là thật.
Như thế nói đến, ta hiện tại là chủ nhân của ngươi.
Đúng vậy chủ nhân.
Bảo y bên trong có sắp đặt cấm chế. Người sử dụng chỉ cần nhỏ lên một giọt máu, chỉ cần linh hồn ba động phù hợp, liền có thể trở thành bảo y chủ nhân.
Bắc Minh trả lời.
Diệp Minh ngạc nhiên, cảm giác vận khí quá tốt rồi, liền hỏi, cái kia ác nhân liền không có nghĩ đến điểm này sao?
Thần linh bảo y bí mật, chỉ có thần thổ chi chủ biết được, nhất định phải dùng tới linh hồn phù hợp người huyết tế luyện.
Người kia coi là huyết tế về sau là có thể sử dụng, thật tình không biết, bảo y bên trong có hộ chủ cụ linh tọa chấn, há lại cho hắn tùy tiện.
Bắc Minh nhàn nhạt nói. Bất quá tu vi của người này nguyên cũng không yếu, nếu không phải nguyên thần bị thương nặng, đến cơ hồ yên diệt trình độ, ta cũng không cách nào tùy tiện gạt bỏ hắn.
Trước ngươi nói linh hồn phù hợp, là có ý gì?
Diệp Minh trong lòng có nghi hoặc, lúc này hỏi.
Bác Minh nói, thần linh bảo y là thái cổ đại năng thông thiên lão tổ tự tay chế tạo.
Chế tạo thời điểm, hắn dùng một tôn võ thần linh hồn làm hạch tâm, cũng trộm lấy một sợi thiên ý dung nhập trong đó, lại thêm vào một sợi khí vận cùng một sợi tạo hóa huyền kỳ. Sau đó tìm khắp tam giới, tìm đủ 49 loại kỳ chân, cuối cùng 3.000 năm chế tạo thành. Cho nên muốn trở thành thần linh bảo ý chủ nhân, liền nhất định phải cùng võ thần linh hồn độ cao phù hợp.
Diệp Minh rung động đến toàn thân run rẩy, này thần linh bảo ý cũng quá cường đại.
Lại có thể là dùng võ thần linh hồn đánh tạo thành.
Hắn lại hỏi, như thế nói đến, linh hồn của ta cùng bảo ý phù hợp.
Đúng vậy, chủ nhân không chỉ phù hợp, mà lại là độ cao phù hợp, gần như hoàn mỹ.
Bắc Minh trả lời.
Cái này kỳ quái, ta cũng không phải là thông thiên thần thổ người, vì sao lại độ cao phù hợp?
Diệp Minh không hiểu.
Hồi bẩm chủ nhân, thông thiên thần thổ người chưa hẳn phù hợp, người bên ngoài chưa hẳn không phù hợp, cả hai ở giữa không có chắc chắn liên hệ.
Bình thường tới nói, linh hồn có thể cùng thần linh bảo ý phù hợp người, không cao hơn 1%.
Độ cao phù hợp, không cao hơn 1/1 triệu.
Bác Minh nói.
Diệp Minh ngây ngẩn cả người, chính mình thế mà liền là cái kia 1/1 triệu.
Chẳng lẽ đây là từ nơi sâu xa thiên ý?
Bác Minh, thân là cụ linh, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia võ thần linh hồn hóa thành?
Hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, hỏi.
Võ thần linh hồn đã bị xóa đi dấu ấn sinh mệnh, nó không có tư duy, chẳng qua là một cái công cụ mà thôi.
Ta là tại võ thần linh hồn trên cơ sở, đản sinh sơ cấp đạo sư.
Bác Minh nói.
Sơ cấp đạo sư.
Diệp Minh gãi gãi đầu, liền là chuyên môn chỉ đạo ta.
Đúng vậy chủ nhân.
Theo chủ nhân tu vi tăng lên, ta sẽ từng bước tiến hóa làm trung cấp đạo sư, cao cấp đạo sư, thậm chí thần linh đạo sư.
Bác Minh nói,
như vậy có ngươi tương trợ, ta có thể đi tới một bước nào đâu.
Diệp Minh suy tư một hồi, hỏi một vấn đề, tâm tình rất khẩn trương.
Bác Minh nói, nếu vì thần thổ người, mượn nhờ thần linh bảo ý cùng vô tận tài nguyên, ít nhất cũng có thể tu luyện tới võ tôn cảnh.
Diệp Minh run sợ, võ tôn cảnh.
Tại thiên nguyên đại lục, võ tôn có thể là tồn tại cực kỳ cường đại.
Mặc vào thần linh bảo y yể, liền có cơ hội trở thành loại kia cấp bậc cường giả.
Bác Minh tiếp tục nói, chủ nhân ăn vào cửu chuyển trúc cơ thần đan, giai đoạn trước thành tựu không kém gì thần thổ chuyên nhân.
Còn hậu kỳ như thế nào, muốn nhìn chủ nhân cơ duyên tạo hóa.
Diệp Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, này thần linh bảo y là thông thiên thần thổ, mà ta lại không phải thần thổ bên trong người, ngươi chẳng lẽ không chú ý sao?
Đúng vậy chủ nhân, thần linh bảo y yể, đối với chủ nhân phụ trách. Không đối thần thổ phụ trách.
Dù cho thông thiên lão tổ đích thân đến, cũng không cách nào quấy nhiễu bảo y.
Bác Minh nói.
Diệp Minh thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Bắc Minh vì vậy mà rời hắn mà đi, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Chủ nhân, tên ăn mày trên thi thể, còn có thông thiên kinh đồ, chủ nhân có thể lấy ra, để ngày sau tu luyện. Bắc Minh nhắc nhở. Diệp Minh vội vàng lục lọi lên, quả nhiên tìm ra một cái màu vàng kim quyển trục, vội vàng ôm vào trong lòng. Bắc Minh nói, đây là hoàn chỉnh thông thiên kinh đồ, chỉ có thần thổ người kế nhiệm mới có tư cách tu luyện, thuộc về thần cấp kinh đồ. Theo người kia chi nhớ, cho dù hắn năm đó thân làm hạch tâm đệ tử, cũng chỉ có thể đủ tu luyện không hoàn chỉnh thông thiên kinh đồ. Diệp Minh cũng biết, tại Thiên Nguyên Đại Lục, kinh đồ là tu võ cơ sở, mỗi một phó kinh đồ đều là vô số các tiên hiền, trải qua gian khổ mới thăm dò ra tới, giá trị không thể ước lượng. Tu võ người căn bản là kinh mạch từ chỗ nào đả thông, nguyên khí như thế nào vận hành, đều muốn tham chiếu kinh đồ, bằng không liền không khả năng như thường tu luyện. Cấp thấp kinh đồ, chỉ có thể tu luyện tới võ sư, võ quân cảnh giới, mà cao cấp kinh đồ, lại có thể tu luyện tới võ thánh, võ thần cảnh giới. Bất quá cao minh kinh đồ, thường thường bị những đại thế lực kia cầm giữ, chúng nó không có chỗ nào mà không phải là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đỉnh tiêm tồn tại. Kinh đồ đẳng cấp bị phân chia cửu phẩm, cao nhất nhất phẩm, thấp nhất cửu phẩm. Nhất phẩm phía trên, càng có vương phẩm, hoàng phẩm, thánh phẩm, tuyệt phẩm tứ đại siêu phẩm. Dĩ nhiên cũng có một chút không ra gì kinh đồ lưu truyền tại dân gian, bọn chúng số lượng rất nhiều, liền người buôn bán nhỏ đều có thể tu luyện. Thì như, Diệp gia liền có một bộ cửu phẩm thủy hỏa kinh đồ. Bằng vào thủy hỏa kinh đồ cầu, Diệp gia tiên tổ nhất cử tu luyện tới võ sư cảnh, làm Diệp gia phát triển đặt xuống nền móng vững chắc. Lại có thể là thần cấp kinh đồ. Diệp Minh lẩm bẩm nói, hoàn toàn kinh trụ. Bác Minh, thần cấp kinh đồ vô cùng chân quý, không có thần cấp kinh đồ, lại phi phàm thiên tài cũng không có thể trở thành võ thần, chủ nhân cần phải cất kỹ. Diệp Minh gật gật đầu, lại hỏi, thần thổ ở nơi nào? Căn cứ người kia trí nhớ, Thiên Nguyên Đại Lục rộng lớn khôn cùng, chủ nhân chỗ Yên Quốc chẳng qua là một cái hạt vừng lớn tiểu quốc gia, nhỏ đến không đáng giá nhắc tới mức độ. Thiên Nguyên Đại Lục đỉnh cao nhất thế lực là Tứ Đại Thần Vực, Năm Đại Hoàng Triều, Chín Đại Thánh Địa, 12 Đại Giáo. Tứ Đại Thần Vực, phân biệt là Thông Thiên Thần Thổ, Vĩnh Hằng Thần Sơn, Bản Nguyên Thần Hải, Bất Hủ Thần Điện. Còn ngoài ra những cái kia đếm không hết môn phái, nhỏ giáo, cùng chúng nó so sánh đều là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Bác Minh phân tích lao khất cái chi nhớ. Diệp Minh đều nghe được ngây người, nguyên lai Thiên Nguyên Đại Lục phía trên, lại có mạnh mẽ như thế thế lực. Bác Minh lại bổ sung, cái kia muốn hại chủ nhân người, tên là Cơ Thiên Bằng, vốn là Thanh Long Hoàng Triều Đại Tướng Quân, võ quân cấp cường giả. Sau này ngẫu nhiên đạt được Di Hoa Tiếp Một Công, lẫn vào Thông Thiên Thần Thổ, tu thành võ tôn, cũng thừa dịp Thông Thiên Thần Thổ bị cường địch xâm lấn thời khắc, băng hợp người khác, đánh cắp thần thổ tam bảo. Diệp Minh nói, người kia cũng có chuyện xưa, ngươi về sau sẽ chậm chậm giảng cho ta nghe. Ta bây giờ nghĩ biết đến là, ta kinh mạch bị hủy, bây giờ có thể hay không chữa trị. Chủ nhân thể chất rất tồi tệ, kinh mạch nhận qua tổn thương, trong cơ thể còn có rất nhiều ám thương. Bác Minh nói, bất quá có cửu chuyển trúc cơ thần đan tương trợ, những thương thế này đảo không là vấn đề. Diệp Minh nghe xong mừng như điên, luôn miệng nói, thật tốt. Bác Minh ngươi nhanh chữa trị kinh mạch, như thế ta là có thể tu luyện. Từ khi kinh mạch bị hủy, hắn cảm thấy thiên đều sập, tâm tình thất lạc. Bây giờ biết được có thể khôi phục, nhịn không được liền khoa tay múa chân, vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, chữa trị kinh mạch, chủ nhân liền có thể tu luyện. Nhưng từ tu luyện tương ứng phụ trợ tiểu công pháp bắt đầu. Cái gì là phụ trợ tiểu công pháp? Diệp Minh hoàn toàn không hiểu, liền vội hỏi. Bác Minh, võ đồ giai đoạn nhiệm vụ thiết yếu là trúc cơ. Thông Thiên lão tổ cho mỗi cái tiểu giai đoạn, thiết lập tương ứng trúc cơ tiểu công pháp. Tu luyện tiểu công pháp nhưng đánh nhà tù cơ sở, nhường phía sau tu luyện làm ít công to. Ngươi nói những công pháp này, ta đều có thể học sao? Diệp Minh nghe được trong lòng ngứa, liền vội hỏi. Đúng vậy. Bộ này tiểu công pháp bao quát cửu chuyển bồi nguyên kinh tiên thiên dịch cân kinh thiên cương đoán cốt kinh âm dương tẩy tủy kinh ngũ hành tạng kinh. Theo Cơ Thiên Bằng trí nhớ, trước hai bộ tiểu công pháp là thông thiên thần thổ độc môn bí thuật, liền mặt khác tam đại thần vực cùng giai đoạn tiểu công pháp, đều không thể tới đánh đồng. Khuyết điểm duy nhất là, hai bộ tiểu công pháp luyện độ khó cực cao, quá trình tu luyện cũng rất thống khổ. Tốt tại chủ nhân ăn vào cửu chuyển trúc cơ thần đan, nó đủ để chống đỡ chủ nhân tu luyện xong năm bộ phụ trợ tiểu công pháp, làm tu luyện về sau đánh xuống vô cùng hùng hậu cơ sở. Nói đến cửu chuyển trúc cơ thần đan, Diệp Minh sờ lên tim, nói, cái kia Cơ Thiên Bằng nói qua, đan dược này chỉ có thần thổ truyền nhân có tư cách dùng, ngươi có biết nó đến cùng có gì thần diệu? Bác Minh, theo Cơ Thiên Bằng trí nhớ suy đoán, này thần đan ẩn chứa 9 loại thần ma lực lượng, mỗi một loại thần ma lực lượng, đối ứng một cái giai đoạn tu luyện. Ồ, chỉ giáo cho. Diệp Minh không biết rõ, lúc này truy vấn. Bác Minh, đan dược bên trong ẩn chứa 9 loại sức mạnh, mỗi loại sức mạnh đều có khác biệt công dụng. 9 loại sức mạnh bên trong, có 6 loại phân biệt đối ứng võ đồ cảnh giới bồi nguyên, luyện huyết, luyện gân, luyện cốt, luyện tủy, luyện tạng, còn lại 3 loại sức mạnh, thì là chữa trị lực lượng, bộc phát lực lượng cùng cứng cỏi lực lượng. Diệp Minh gật đầu, nói, đan dược này quả nhiên là thần kỳ, không hổ là thần thổ truyền nhân đặc cung đan dược, chỉ sợ có tiền cũng mua không được. Sau đó hắn hít sâu một hơi, tốt, bác Minh, thỉnh trước chữa trị kinh mạch của ta, ta thật không thể chờ đợi. Chương 4, cựu chuyển bồi nguyên kinh. Đúng. Tiếp xuống một canh giờ, xin chủ nhân nằm yên là được, ta sẽ dẫn dắt cựu chuyển trúc cơ đan lực lượng, chữa trị chủ nhân kinh mạch cùng ám thương. Bác Minh lập tức nói. Diệp Minh liền thành thành thật thật nằm tại trên tảng đá, chờ đợi bác Minh chữa trị. Tại bác Minh thôi động dưới, trái tim bên trong cái kia người tí hon màu vàng bên trên cựu trọng thần quang. Trong đó nhất trọng thần quang bên trong ma thần, đồng nhiên phóng xuất ra một cỗ sinh cơ lực lượng. Diệp Minh lập tức cũng cảm giác được, một cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng, tại trong kinh mạch của hắn chậm rãi vận hành, nhường kinh mạch của hắn lại đây lại ngứa. Hơn một canh giờ về sau, hắn đột nhiên liền cảm thấy thân thể nhẹ kiện dâng lên, toàn thân thư thái. Giật mình trong lòng, hắn lập tức liền biết, kinh mạch có khả năng được chữa trị. Quả nhiên, bác Minh lúc này nói, chủ nhân kinh mạch không tổn thương được tính nghiêm trọng, đã chữa trị. Diệp Minh mừng như điên. Trong lòng một tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống đất, hắn cười to nói, tốt, quá tốt rồi. Ta cuối cùng lại có thể tu luyện. Diệp Trấn Anh, ngươi chờ đó cho ta, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Phía dưới, ta tiếp tục chữa trị trên người chủ nhân ám thương. Này chút ám thương ẩn nút tại phổi, xương bên trong, hẳn là phong hàn tích lũy bố trí. Bác Minh tiếp tục thôi động sinh cơ lực lượng, chữa trị ám thương. Diệp Minh liên tục gật đầu, bác Minh ngươi thật lợi hại. Ta vì tăng cao thực lực. Một mực tại dùng băng lánh nước sông luyện thể. Này chút ám thương, hẳn là luyện thể lúc hình thành. Bác Minh, nếu như phương pháp thỏa đáng, nước đá luyện thể không chỉ vô hại, ngược lại có chỗ tốt cực lớn, chủ nhân chẳng qua là không thể hắn pháp thôi. Lại qua hơn một canh giờ, Diệp Minh ám thương cũng đã biến mất, toàn thân vô cùng dễ dàng. Bác Minh lúc này nói, chủ nhân có khả năng tu luyện cửu chuyển bồi nguyên kinh. Dứt lời, Diệp Minh trong đầu, liền có hơn cửu chuyển bồi nguyên kinh phương pháp tu luyện. Phụ trợ tiểu công pháp lại xưng giai đoạn công pháp, là một cái nào đó tu hành giai đoạn loại phụ trợ công pháp. Bác Minh nói cho Diệp Minh, cửu chuyển bồi nguyên kinh đối với bồi nguyên cấp độ hữu hiệu, hắn cần luyện tập chín thức cực kỳ phức tạp động tác độ khó cực cao. Tại hiểu rõ bồi nguyên trải qua về sau, Diệp Minh hỏi, bác Minh, những động tác này có làm được cái gì? Bác Minh trả lời, cửu chuyển bồi nguyên kinh cùng cửu chuyển trúc cơ thần đan hỗ trợ lẫn nhau, là thông thiên lão tổ quan sát chúng thượng cổ thần ma hình ảnh. Cuối cùng ngàn năm mới sáng tạo ra 9 cái động tác. Tu luyện công pháp này, có thể câu thông trong cõi u minh 9 đại ma thần ý chí, theo mà thu được lợi ích cực kỳ lớn. Câu thông ma thần ý chí. Diệp Minh rất khiếp sợ. Bác Minh tiếp tục nói, thông thiên lão tổ từng cùng 9 đại ma thần đạt thành khế ước, bất kỳ người nào đồng đều có thể thông qua luyện tập này 9 cái động tác, thu hoạch được ma thần chúc phúc. Cái này cũng dẫn đến cửu chuyển bồi nguyên kinh tu luyện độ khó vô cùng cao, theo cơ thiên bằng trí nhớ. Coi như thông thiên thần thổ thiên tài, tại chuẩn bị đủ loại thiên tài địa bảo tình huống dưới, hắn xác suất thành công cũng chỉ có khoảng 3 phần 10. Nghe hắn kiểu nói này, Diệp Minh ngược lại giấy lên đấu trí, hắn nói, tốt. Ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện cửu chuyển bồi nguyên kinh, ta ngược lại muốn xem, bằng tư chất của ta, đến cùng có thể hay không tu luyện thành công. Hắn lời còn chưa dứt, trong óc liền xuất hiện một đạo kim sắc hình người bóng mờ. Hình người bóng mờ thấy không rõ lắm bộ mặt bộ dáng, hắn hướng Diệp Minh gật gật đầu. Nói ra, phía dưới, ta đem truyền thụ chủ nhân cửu chuyển bồi nguyên kinh thức thứ nhất. Sau đó hắn liền chậm rãi làm ra một động tác, hai tay kết ấn, hai chân bất đinh bất bác, toàn thân mỗi một khối cơ bắp hoặc khẩn trương hoặc lỏng lẻo. Diệp Minh lúc này làm theo. Hắn cảm giác động tác này quả nhiên vô cùng phức tạp, trên lý luận hắn là không thể nào học được. Nhưng mà kỳ quái là, cửu chuyển trúc cơ thần đan bên trong có nhất trọng thần quang chấn động một cái, bên trong ma thần hư ảnh lập tức liền phóng xuất ra một loại sức mạnh. Tại loại lực lượng này tác dụng dưới, hắn chỉ luyện tập nửa canh giờ liền thành công. Lúc ấy liền thấy giữa đất trời, có cố nhìn không thấy sờ không được lực lượng thần bí, buông xuống thân thể của hắn. Ừm. Diệp Minh hết sức giật mình, cố lực lượng kia, đang không ngừng gột rửa thân thể của hắn, tăng lên tiềm năng, liền lực lượng, tốc độ phản ứng thậm chí trí tuệ, đều có cực lớn tăng trưởng. Ta thế mà thành công. Diệp Minh thật cao hứng, không khỏi hoan hô lên. Thế là tại trúc cơ thần đan phụ trợ dưới, Diệp Minh chỉ dùng một buổi tối. Liền đem 9 thức động tác học xong. Tại 9 cố lực lượng thần bí dưới tác dụng, hắn cũng cảm giác toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông đều vui thích dâng lên, toàn thân hắn mỗi một tế bào, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc xương cốt, đều tại thuế biến, thăng hoa. Không hổ là thông thiên lão tổ sáng tạo tiểu công pháp, quả nhiên thần kỳ. Diệp Minh ánh mắt sáng ngời, lòng tin tăng nhiều. Thiên quang đã sáng rồi. Nơi này hoang sơn giã lĩnh, không nên ở lại lâu, hắn chợt hạ sơn, trở về Diệp gia. Trở lại sơn thủy trấn, hắn vừa đẩy ra chính mình cửa sân, liền thấy trong sân, đứng đấy một tên thiếu niên. Thiếu niên thân hình thon dài, mặc một thân lam gấm, môi mỏng lông mày nhỏ nhắn, dung mạo cũng không tệ, chẳng qua là ánh mắt lãnh đạo. Nghe được tiếng mở cửa, hắn quay người tập trung vào Diệp Minh. Diệp Minh trong lòng máy động, thiếu niên này chính là vị kia người hãm hại hắn, tộc trưởng cháu, Diệp Trấn Anh. Hôm qua hắn vừa mới giáo huấn qua đối phương nô tài Hồ Tam, đối phương sợ là đến gây chuyện. Là ngươi. Hắn híp mắt lại, người cũng ngừng tại cửa ra vào. Diệp Trấn Anh dùng một loại vẻ mặt khinh bỉ đánh giá Diệp Minh, nói, ta nghe Trấn Hùng nói, ngươi mấy ngày này một mực chạy đến Ly Giang một bên, dùng lạnh leo nước đá luyện thể. Làm sao, như thế không muốn sống đi tăng cao thực lực, chẳng lẽ ngươi muốn báo thù hay sao? Diệp Minh vẻ mặt như thường, trong lòng của hắn cực hận người trước mặt, lạnh lùng nói, nước đá luyện thể, ta sống không quá 20 tuổi, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Cũng là. Diệp Trấn Anh cười khẩy, nghĩ đến cũng là chuyện không có cách nào khác, ngươi bây giờ là một phế nhân, lại không có tài nguyên, không cần loại biện pháp này lại có thể thế nào đâu. Bất quá. Hắn giọng nói vừa chuyển, ánh mắt âm hàn mà nhìn chằm chằm vào Diệp Minh, dám đối bản thiếu gia sinh ra địch ý, dù cho ngươi là phế vật, cũng phải giáo huấn một chút. Dứt lời, hắn đột nhiên động, hai cái chân như một cây cung lớn, thân hình thoát một cái, không khí bạo động, hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh xuất hiện tại đối diện, tay phải nặng nề mà đánh về phía Diệp Minh ngực. Diệp Minh cảm giác kình phong đập vào mặt, cao đến hắn đau cả da mặt. Quá nhanh. Hắn căn bản không có phản ứng thời gian, ngực đau xót, liền nghe răng rắc một tiếng văng giòn, xương sườn tối thiểu gãy mất ba cây. Hắn như diều đứt dây, tầng tầng té ngã trên đất. Phổi bị thương, phun ra một ngụm máu tươi, vại đầy mặt đất. Diệp Trấn Anh là võ đồ tứ trọng tiểu chu thiên, toàn thân nguyên khí tràn đầy, thực lực mạnh mẽ, công kích của hắn căn bản không phải bồi nguyên kỳ võ đồ có khả năng ngăn cản. Phảng phất sợ bị ô uế tay, Diệp Trấn Anh từ trong ngực xuất ra một đầu lụa trắng xoa xoa, sau đó vứt trên mặt đất, lúc này mới lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh nghe cho ta. Cha mẹ ngươi là Diệp gia tội nhân, ngươi cũng thế, biết không? Còn có, cái kia Hồ Tam mà là bản thiếu gia nô tài, cũng là ngươi có thể đánh. Hôm nay cho ngươi chút giáo huấn, về sau cho bản thiếu gia thành thật một chút. Hắn ngữ khí một trầu, còn nói, mặt khác, nô bá bá nhà chứa Ngọc tiểu thư, qua mấy ngày muốn tới Diệp gia làm khách. Ngươi đến lúc đó đừng không biết trời cao đất rộng, quay rồi đến nàng, hiểu chưa? Diệp Minh sững sờ, nô chứa Ngọc hắn dĩ nhiên nhận ra. Hắn cha Ngô Thế Hảo cùng hắn phụ thân lá cây sáng chói đã từng kết nghĩa Kim Lan, làm huynh đệ khác họ. Thậm chí, bọn hắn còn vì song phương con cái định song thông ra từ bé, một phe là Ngô Thế Hảo nữ nhi Ngô chứa Ngọc, một phương khác dĩ nhiên chính là hắn Diệp Minh. Nhưng mà từ lá cây sáng chói bị hại về sau, hai bên liền lại không có quá khứ đến, chớ đừng nói chi là thông ra từ bé chuyện. Thân là nghĩa bá, tại Diệp Minh khó khăn nhất trong vài năm, Ngô Thế Hảo liền đến Diệp gia nhìn một chút đều không có, hết sức rõ ràng. Nô gia cố ý làm nhạt năm đó hai bên lập thành thông gia tử bé sự thật. Đương nhiên, Diệp Minh căn bản là không có để ý qua cái gọi là thông gia tử bé, giờ phút này nếu không phải Diệp Trấn Anh nhắc lên, hắn thậm chí sắp quên người nhà họ Ngô. Ta cùng nàng không có quan hệ gì. Diệp Minh thản nhiên nói, hắn thực sự nói thật. Diệp Trấn Anh gật gật đầu, nói, ngươi cũng là có tự mình hiểu lấy. Từ gia tiểu thư tư chất vô cùng tốt, là Xích Dương môn ngoại môn đệ tử, như ngươi loại này rác rưởi căn bản là không xứng với nàng. Ta đã khẩn cầu phụ thân hướng Từ gia đặt xính lễ, nhường Từ gia tiểu thư có thể gả cho ta, mà không phải gả cho loại phế vật này. Diệp Minh không nói gì, chẳng qua là cười lạnh. Cái gì Ngô gia tiểu thư, hắn căn bản không quan tâm. Cũng là người Diệp gia cho hắn lăng đục, một bút, hắn đều nhà tù nhớ cho kỹ bên trong. Một ngày nào đó, hắn đem gấp 10 lần hoàn trả đối phương. Diệp Trấn Anh cực kỳ không thích Diệp Minh vẻ mặt, cau mày nói, làm sao? Không phục sao? Ngươi dù cho lại hơn ta, lại muốn báo thù ta, lại có thể thế nào đâu. Như ngươi loại này phế vật, căn bản không có khả năng đối bản ít hình thành uy hiếp. Ha ha, thật phải cảm tạ ngươi Xích Long Thảo, ta dùng nó đổi được không ít luyện hình đan dược, bây giờ lập tức liền muốn đột phá đến võ đồ ngũ trọng. Nói xong hắn đột nhiên lại nhớ tới cái gì, cười quái dị nói, tiếp qua mấy tháng, Xích Dương môn liền nên tới ta Diệp gia chọn lựa ngoại môn đệ tử. Ngươi liều mạng như vậy luyện thể, không phải là cũng muốn tham gia a? Đáng tiếc a, dùng thực lực của ngươi, căn bản là không có cơ hội. Coi như thật tham gia, cũng chỉ có thể làm người khác đông cát. Nhục nhã xong Diệp Minh về sau, Diệp Trấn Anh đắc ý cười ha hả, sau đó nên ngang rời đi. Diệp Minh gắt gao nhìn chằm chằm đối phương bối cảnh, thầm nghĩ, Diệp Trấn Anh, chờ lấy đi, ta sẽ rất nhanh cho người kinh hỉ. Có được thần thổ ba đại trọng bảo, hắn có lòng tin tại trong ngắn hạn liền siêu việt đối phương. Lúc này, Bắc Minh đã thôi động sinh cơ lực lượng chữa trị thương thế, hắn khôi phục được rất nhanh. Trở lại nhà tranh, Diệp Minh bụng đã tại cô kêu loạn, hắn bất đắc dĩ nói, trong nhà không có gạo, xem ra chỉ có thể ra ngoài ăn. Bắc Minh lại nói, chủ nhân đang ở Bồi Nguyên, gần đây tốt nhất đừng ăn thức ăn bình thường, thức ăn bình thường sẽ để cho chủ nhân trong cơ thể sinh ra chất bẩn, vô ích tại Bồi Nguyên kỳ tu luyện. Diệp Minh sững sờ, không ăn thức ăn bình thường. Ta đây ăn cái gì? Yêu thú thịt. Bắc Minh nói. Diệp Minh trợn trắng mắt, hắn hiện tại liền gạo đều nhanh không ăn nổi, Bắc Minh thế mà khiến cho hắn ăn yêu thú thịt. Đối với yêu thú, hắn là biết một chút. Có chút dã thú tại dưới cơ duyên, có thể giống người một dạng đi đến con đường tu hành, liền sẽ khai linh trí, hóa thành yêu thú. Yêu thú lực công kích rất mạnh, bình thường võ tu căn bản không phải đối thủ. Đáng sợ nhất là, yêu thú bản tính hung tàn, 10 cái bên trong có 8 cái thích ăn người. Bởi vậy bắt yêu thú nguy hiểm cực cao, yêu thú thịt tự nhiên cũng là cực kỳ đắt đỏ, liền Diệp gia gia chủ Diệp Vạn Thắng đều ăn không nổi, nhiều nhất ăn tết lúc ăn xong một bữa thôi. Bác Minh, nếu như không có yêu thú thịt, cái kia cũng chỉ uống nước, tiểu chuyển trúc cơ thần đan có thể làm cho chủ nhân 2-3 tháng không ăn. Chỉ bất quá, tuyệt thực vô cùng khó chịu, không biết chủ nhân có thể hay không tiếp nhận. Không ăn cái gì mà thôi. Diệp Minh bình thản nói, không có gì lớn, không ăn là được. Chương 5, sát sinh bộ. Cứ như vậy, Diệp Minh tự giam mình ở trong nhà tranh, lặp đi lặp lại luyện tập này chín thức động tác, dựa theo Bắc Minh thuyết pháp, hắn nhất định phải kiên trì 7-7-49 ngày, mới có thể đi đến hiệu quả dự chủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cảm giác đói bụng càng ngày càng mãnh liệt, ruột giống như bị cắt thành một đoạn, dạ dày bị cắt thành từng mảnh giống như. Bất quá hắn liền băng thủy luyện thể đều có thể chịu được, không quan trọng một chút cảm giác đói bụng cũng không tính là gì. Hồ Tam Nhi ước chừng là ghi hận lên hắn, lại không có đưa qua thức ăn. Diệp Trấn Hùng cùng Diệp Trấn Anh cũng chưa từng tới, toàn bộ qua nhà tựa hồ đưa hắn cho quên lãng. Hắn cứ như vậy cô độc, một người tại âm sóng ngầm ẩm ướt trong nhà tranh tu luyện, hết ngày dài lại đêm thâu, chưa từng lười biếng. Mặc dù không ăn một hộp cơm, nhưng hắn tinh lực lại càng ngày càng dồi dào, tràn đầy lực bộc phát, tựa như một đầu ăn uống no đủ tiểu lão hổ, rất muốn tìm một chỗ phát tiết một chút. Có thể là xuất phát từ thói quen, mỗi sáng sớm lạnh nhất thời khắc, hắn vẫn là muốn đi Ly Giang, dùng băng thủy luyện thể. Dĩ nhiên, hắn hiện tại, căn bản cũng không lo lắng làm như vậy mang đến tổn thương. Lại nói mỗi tu luyện sau một thời gian ngắn, làn da mặt ngoài liền sẽ chảy ra một tầng sền sệt màu đen chất bẩn, lại tanh vừa thối, nhìn qua hết sức các tâm. Băng thủy luyện thể đồng thời, hắn còn có khả năng thuận tiện đem chất bẩn rửa đi. Kỳ thật không chỉ làn da mặt ngoài, cách mỗi khoảng 6 canh giờ, hắn sẽ còn bên trên một chuyến nhà xí, lôi ra hàng loạt lại hiếm vừa thối đồ vật. Bắc Minh nói cho hắn biết, màu đen chất bẩn cùng bài tiện, đều là thân thể đang hướng ra bên ngoài bài tiết chất bẩn, điều này nói rõ cựu chuyển bồi nguyên kinh nổi lên hiệu quả. Hắn sở dĩ không cho Diệp Minh ăn uống, liền là lo lắng thức ăn thông thường sẽ ảnh hưởng quá trình này. Chính như Bắc Minh dự liệu một dạng, đến ngày thứ 49 thời điểm, hắn đã hoàn toàn không cảm giác được cái kia chín cô đến từ ma thần lực lượng thần bí, mà lại cựu chuyển trúc cơ thần đan bên ngoài, cựu trọng thần quang cũng tiêu tốn nhất trọng, bên trong ma thần hư ảnh cũng đã biến mất, chỉ còn thừa lại bắt trọng thần quang. Này đã nói lên, bồi nguyên hoàn thành. Hô! Cuối cùng thành công. Diệp Minh dài thở dài một hơi, một mặt vui vẻ. Vạn dặm chuyến đi, mới bắt đầu bước thứ nhất. Bắc Minh thanh âm dập tắt Diệp Minh hưng phấn, tiếp đó, chủ nhân muốn bắt đầu luyện huyết. Võ đồ thập trọng, phân biệt là bồi nguyên, luyện huyết, tìm kinh, tiểu chu thiên, luyện gân, luyện cốt, luyện thủy, luyện tạng, đại chu thiên, ngưng nguyên. Diệp Minh trước đó tại làm sự tình, đều thuộc về bồi nguyên, bồi nguyên là luyện huyết cơ sở, bồi nguyên đại thành về sau, mới có thể dùng tiến hành bước kế tiếp luyện huyết. Chủ nhân có biết, như thế nào luyện huyết? Bắc Minh hỏi. Diệp Minh tại không có bị hủy diệt kinh mạch trước đó, cũng từng luyện huyết, tự nhiên biết, liền nói ngay, luyện huyết liền là vận chuyển huyết khí, tới nhuần cơ bắp xương cốt. Cũng không phải. Đây là phàm phu tục tử thiện ý chân chính luyện huyết, là muốn khai phá huyết dịch năng lực. Bắc Minh nói lời kinh người. Cái gì? Khai phá huyết dịch. Diệp Minh cảm thấy hứng thú, liền vội hỏi hắn đến tận cùng. Huyết dịch là chất lỏng, có thể dùng tốc độ nhanh nhất truyền lực lượng. Lấy một thí dụ, người khác đánh ngươi một quyền. Ngươi có khả năng lợi dụng huyết dịch chấn động, đem lực đạo phân tán ở toàn thân các nơi, từ đó nắm tổn thương xuống đến thấp nhất. Bắc Minh quan điểm, hoàn toàn vượt qua Diệp Minh hiểu biết, hắn nghe đến mê mẩn. Dùng đạo lực hiệu suất mà nói, luyện huyết có 3 tầng cảnh giới, luyện huyết như thủy ngân, luyện huyết như chỉ, huyết khí như sấm. Chủ nhân một khi luyện ra huyết khí, huyết dịch liền lao nhanh như sấm, đạo lực như điện. Coi như tiểu chu thiên võ đồ, cũng căn bản không phải chủ nhân đối thủ, hoàn toàn có thể một trưởng đánh giết. Bác Minh thản nhiên nói. Diệp Minh mở to hai mắt nhìn, tiểu chu thiên võ giả, một trưởng đánh giết. Đúng vậy chủ nhân. Bởi vậy rõ ràng, luyện huyết cảnh giới tầm quan trọng, không tại bồi nguyên phía dưới, nhất định phải cho coi trọng. Diệp Minh gãi gãi đầu, được a, ta đây nên tu luyện như thế nào? Ngươi không phải là không có luyện huyết cấp độ trúc cơ tiểu công pháp sao? Đúng vậy chủ nhân. Bất quá cơ thiên bằng năm đó từng có kỳ ngộ, hắn nắm giữ một bộ khinh công, tên là thiên sát bộ, là bất hủ thần điện bí mật bất truyền, hắn trộm lấy thông thiên tam bảo về sau, liền là bằng vào này bộ pháp, mới trốn qua võ thánh tất sát nhất kích. Này khinh công bao quát ba loại cơ sở bộ pháp, trong đó thuấn bộ đối luyện huyết có hiệu quả. Diệp Minh, nói như vậy, bộ này khinh công nguyên bản không thuộc về bảo y đi, mà là cơ thiên bằng. Bác Minh, đúng vậy chủ nhân. Dứt lời, hắn liền đem thiên sát bộ nội dung, toàn bộ đánh vào Diệp Minh chi nhớ. Phía trước là thiên sát bộ giới thiệu sơ lược, này khinh công do ba loại cơ sở bộ pháp tạo thành, tức thuấn bộ, huyễn bước, vi bộ. Loại thứ nhất cơ sở bộ pháp là thuấn bộ, loại thứ hai cơ sở bộ pháp là huyễn bước, loại thứ ba cơ sở bộ pháp thì là vi bộ, cuối cùng mới là ba loại cơ sở bộ pháp tổ hợp biến hóa. Không sai biệt lắm, hiện tại liền bắt đầu luyện tập. Hắn ngứa ngay trong lòng, lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn bước ra bước thứ nhất. Oanh! Trong nháy mắt, liền nghe trong đầu truyền ra nổ vang, toàn thân khí huyết bạo động, đầu óc cú ám, hắn bịch một tiếng liền đập xuống đất. Trên đùi một đầu mạch máu bạo liệt, cơ bắp cũng xuất hiện nghiêm trọng lạc thường, căn bản là dậy không nổi. Gặp quỷ! Diệp Minh trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, đơn giản một cái cất bước, thế mà khó đến loại trình độ này. Bác Minh, này thuấn bộ quá khó khăn. Hai tay của hắn chống đất, miễn cưỡng từ dưới đất ngồi dậy đến, cười khổ nói. Bác Minh lập tức vận dụng sinh cơ lực lượng, chữa trị tổn thương, nói ra, đúng, chủ nhân có thể nghỉ ngơi một lát luyện tập lại. Một khắc đồng hồ về sau, mạch máu tổn thương cùng cơ bắp lạp thương đều phục hồi như cũ, hắn khẽ cắn răng, lần nữa bước ra cái kia chật vật một bước. Bịch! Càng thương thế nghiêm trọng lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá đổi thành một cái chân khác. Đồng thời Diệp Minh cảm giác trong đầu một hồi nhói nhói, cảm giác mê man càng cường liệt. Ta cũng không tin đi không ra bước thứ nhất. Hắn chơi liều lập tức đi lên, không ngừng nếm thử. Bịch! Diệp Minh ba độ ngã sắp xuống, mà lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Một lần, hai lần, ba lần, Diệp Minh đã bị tê, một khi thương thế khôi phục, hắn lập tức lần nữa nếm thử. Mặt trời xuống núi, tiếp tục. Trời đã sáng, tiếp tục. Mặc dù mỗi một lần đều sẽ trọng thương, trải qua thống khổ to lớn. Có thể theo tu luyện số lần tăng nhiều, hắn đã đem bước thứ nhất, bước đến 5 phần. Nói cách khác, cái kia then chốt bước thứ nhất, hắn đã bước đến một nửa vị trí. Chỉ cần có tiến bộ, ta là có thể đem một bước này, hoàn chỉnh bước ra. Diệp Minh nói thầm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Minh chính viện bên trong luyện tập thuấn bộ, rách dưới cửa sân đột nhiên bị người phanh đến một tiếng đập bay. Diệp Trấn Hùng một mặt cười lạnh đi tới, hắn đi theo phía sau một tên bạch y nữ tử, thân thể thướt tha, hình dung vũ mị, rất có vài phần sắc mặt. U, đại thiên tài lại tại tu luyện A. Làm sao không có đi Ly Giang dùng băng thủy luyện thể A? Chẳng lẽ sợ chết? Diệp Trấn Hùng rêu cực nói, ánh mắt lại nhìn xem bên cạnh nữ tử. Nữ tử chính là trước đó Diệp Trấn Anh nâng lên Ngô Hàng Ngọc, nàng một bộ cao ngạo bộ dáng, đối Diệp Minh chẳng thèm ngó tới. Đối với người nhà họ Ngô, Diệp Minh đã sớm buồn lòng thấy được nàng về sau, cũng không có chào hỏi. Hàng Ngọc, ngươi nhìn hắn cái kia hùng dạng, biến thành phế vật vẫn là đến chết không đổi, thế mà còn dùng băng thủy luyện thể. Ha ha, phụ thân ta nói, hắn muốn chơi đùa như thế xuống, chỉ sợ sống không quá 20 tuổi đây. Diệp Trấn Hùng một mặt lấy lòng đối Ngô Hàm Ngọc nói. Ngô Hàm Ngọc khẽ nhíu mày, căm tức nói, ngươi thật là nhàm chán, dẫn ta tới này loại địa phương quỷ quái. Hắn một cái phế vật, trên mặt vừa không có tốn, có gì đáng xem. Diệp Trấn Hùng thấy đẹp người tức giận, vội vàng nói, Hàm Ngọc ngươi đừng buồn bực, ta biết tiểu tử này năm đó có thể là cùng ngươi mua thông gia từ bé. Ta liền muốn, hắn một phế vật như vậy, dựa vào cái gì cùng như hoa như ngọc ngươi đính hôn đâu. Cho nên ta mang ngươi qua đây, là muốn cho hắn gãy mất nắm giữa các ngươi việc hôn nhân, tránh khỏi về sau phiền toái ác tâm đúng không? Nô Hàm Ngọc nghe xong Diệp Trấn Hùng muốn làm như vậy, nàng trong lòng hơi động, thản nhiên nói, cũng là đa tạ ngươi quan tâm. Diệp Trấn Hùng mừng rỡ, mặt mày hớn hở nói, Hàm Ngọc ngươi gật đầu liền tốt, ta bảo đảm tiểu tử này đáp ứng. Nói xong hắn xoay mặt nhìn về phía Diệp Minh, khẩu khí lạnh lẽo cứng rắn nói, Diệp Minh, ngươi nghe được rồi. Ngoan ngoãn cho ta viết một tấm từ hôn thiết mời, về sau không cần dây dưa Hàng Ngọc, biết không? Diệp Minh híp mắt lại, lạnh lùng nói, không mời mà tới, này chính là của các ngươi gia giáo sao? Hắn căn bản không để ý tới thúc ngựa nịnh nọt Diệp Trấn Hùng, mở miệng chất vấn. Nô Hàm Ngọc giận dữ, nàng ở đâu đều là chúng tinh phùng nguyệt, đối với hắn như vậy người nói chuyện, Diệp Minh vẫn là thứ nhất. Ngươi một cái không cha không mẹ phế vật, cũng xứng cùng bản tiểu thư đàm giáo dưỡng. Nô Hàm Ngọc lạnh như băng phản kích, nếu như ngươi là muốn dùng cái này dẫn tới chú ý của ta, vậy ngươi liền sai. Như ngươi loại này rác rưởi, ta Nô Hàm Ngọc cho dù chết, cũng sẽ không gả cho ngươi. Ngươi chỉ xứng cưới trên đường nữ tên ăn mày. Diệp Minh nghe đối phương nói cay nghiệt, nhất thời giận dữ, hắn hắc hắc cười nói, hôm nay mới tính hiểu biết, cái gì gọi là chẳng biết xấu hổ, ta muốn gây nên chú ý của ngươi. Ngươi cho là mình là ai? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao? Bản thân cảm giác thật đúng là tốt đẹp, coi như ta là tên ăn mày, cũng tuyệt đối sẽ không đối ngươi có hứng thú. Ngươi muốn chết? Nô Hàm Ngọc đột nhiên giận dữ, thân hình tiến mạnh, mặt đất bụi đất tung bay, thon thon tay ngọc chụp về phía Diệp Minh ngực. Ngươi chưa đến, một sợi kình phong đã đến. Làm đạt võ đồ ngũ trọng cường giả, Nô Hàm Ngọc thực lực còn tại Diệp Trấn Anh phía trên. Diệp Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, trải qua bồi nguyên, đi vào luyện huyết về sau, thể chất của hắn tăng lên cực lớn, phản ứng siêu nhanh. Nô Hàm Ngọc động tác mặc dù nhanh, có thể trong mắt hắn lại vô cùng rõ ràng, hắn có đầy đủ phản ứng thời gian. Thế là, đối phương công tới, thân thể của hắn hơi hơi một bên, liền tránh đi đối phương nén giận nhất kích. Mà lúc này, hắn còn có thời gian làm ra động tác khác, trong đầu linh quang lóe lên, bả vai liền hung hăng hướng phía trước va chạm, lập tức liền dựa vào lên Nô Hàm Ngọc vai phải. Nhận qua ma thần lực lượng chúc phúc về sau, bây giờ Diệp Minh thể năng kinh người, lực lượng vô cùng lớn, coi như võ đồ ngũ trọng Nô Hàm Ngọc cũng không chịu được nổi. Ầm. Nàng cảm giác phảng phất đụng phải một đạo dày nặng sát tường, kinh hô một tiếng, vội vàng vận khí chống cự, bên ngoài thân dâng lên một tầng nhàn nhạt nguyên khí. Ngay cả như vậy, nàng vẫn là bị đụng bay mười mấy mét, nặng nề mà nện vào tường viện bên trên, mãnh liệt va chạm khiến nàng kêu lên một tiếng đau đớn, phần lưng đau đớn một hồi. Diệp Minh ngươi thật lớn mật, lại dám đánh Hàm Ngọc. Diệp Trấn Hùng tựa hồ so Nô Hàm Ngọc càng tức giận, quát to một tiếng, tiến thân muốn đánh Diệp Minh. Diệp Minh một chiêu đắc thủ, lòng tin tăng nhiều, hắn cũng không né tránh, không đợi Diệp Trấn Hùng chiêu thức dùng hết, lại đột nhiên một cước đá ra. Tu luyện thuấn bộ hiệu quả lập tức hiện hiện, hắn đi đứng bên trên lực lượng cường đại dị thường, động tác nhanh như tia chớp. Diệp Trấn Hùng né tránh không kịp, hắn đều không thấy rõ Diệp Minh làm sao ra chân, cũng cảm giác trên bàn chân đau đớn một hồi, răng rác một tiếng, thế mà một thoáng liền bị đá gãy xương đùi. Người sau lập tức tiếng kêu rên liên hồi, đau đến trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Diệp Minh sắc mặt nhất biến, tâm gọi nguy rồi, đả thương Diệp Trấn Anh, người nhà của hắn chỉ sợ sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn đông nhiên quay đầu, chán ghét quét Nô Hàm Ngọc liếc mắt, nói, coi như ngươi cởi hết nằm xuống, ta đều không tâm tình xem, cho nên ngươi tuyệt đối đừng lại tự mình đa tình. Nói xong, hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nhấc chân lại đem Diệp Trấn Hùng một cái chân khác đạp gãy. Chương 6, luyện thành bước thứ nhất. Giang giác. Diệp Trấn Hùng tiếng kêu rên liên hồi, vừa đau vừa giận, cùng hống nói, Diệp Minh, tiểu xuất sinh, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ai nha. Diệp Minh liền đổ vật cũng không thu thập, thả người rời đi Diệp ra. Nô Hàm Ngọc thì tức giận đến sắc mặt xanh đen, hận hận dậm chân mấy cái, có ý đuổi theo, có thể Diệp Minh chớp mắt liền đi xa. Đợi đến Diệp ra những người khác chạy đến thời điểm, Diệp Minh sớm đã mất tung ảnh. Diệp Minh trốn đi vào lúc ban đêm, Sơn Thủy Trấn, Diệp ra trong nghị sự đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Diệp ra đang ở Triệu mở một lần cỡ nhỏ gia tộc hội nghị, Diệp ra nhân vật trọng yếu trên cơ bản đều đến. Diệp Minh rời đi Diệp ra không lâu, Diệp ra cao tầng liền đã bị kinh động. Tộc trưởng Diệp ra Diệp Vạn Thắng thông qua hỏi thăm người hầu, đánh giá ra Diệp Minh đã rời đi Sơn Thủy Trấn. Tóc hơi trắng Diệp Vạn Thắng đại mã kim đao ngồi ở trung ương vị trí, hắn thiên sinh một tấm mặt chữ điển, trường tu mày rậm, giờ phút này biểu lộ lạnh lùng, nghiêm túc. Trong phòng khách cũng hoàn toàn yên tĩnh, không có người lên tiếng. Các ngươi nói, Diệp Minh hắn sẽ đi nơi nào? Diệp Vạn Thắng mở miệng, hắn đang hỏi hắn hai đứa con trai. Diệp Vạn Thắng có ba con trai, đại nhi tử Diệp Tử Nguyên, là Diệp Trấn Anh phụ thân, hắn đứng dậy, nói, phụ thân, có phải hay không quá chuyện bé xé ra to rồi? Diệp Minh như thế phế vật, dù cho đi thì đã có sao. Diệp Trấn Anh cũng nói, đúng vậy a ra ra, trước kia hắn tư chất không tệ, quả thật làm cho người lo lắng. Có thể sau này, ta không phải chiếu ý của các ngươi, phế đi kinh mạch của hắn sao. Kinh mạch bị phế, còn tu luyện thế nào? Đi thì đi tốt, ta Diệp ra cũng ít một cái ăn không ngồi rồi phế vật. Diệp Vạn Thắng hừ lạnh một tiếng, hắn có phải hay không phế vật ngược lại là thứ yếu, có thể các ngươi có nghĩ tới không? Nếu để cho hắn tiến vào Phong Diệp Thành, cũng dò nghe năm đó phát sinh sự tình, thậm chí kinh động Phong Diệp Thành hoàng gia, loại kia kết quả không phải chúng ta Diệp gia có thể tiếp nhận. Nhị nhi tử Diệp Tử Liệt biến sắc, hắn là Diệp Trấn Hùng phụ thân, lập tức bất mãn nói, đều tại ngươi nhóm năm đó lòng dạ đàn bà, nhất định phải lưu lại Diệp Minh. Lúc trước trực tiếp giết chết, hiện tại chẳng lẽ không phải thanh tĩnh. Bây giờ ngược lại tốt, tiểu xúc sinh kia cắt ngang Trấn Hùng chân, đơn giản to gan lớn mật. Nhị đệ, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ai nguyện ý tùy tiện lưng bên trên một cái giết chất tội danh. Diệp Tử Nguyên phản bác nói, mà lại hắn một cái phế vật tiểu tử, người nào nghĩ dám rời nhà trốn đi. Đến mức Trấn Hùng thụ thương, nếu không phải hắn làm nịnh nọt Ngô gia tiểu thư cố ý trêu chọc Diệp Minh há lại sẽ thương hắn. Lại nói, Tử Huy thê tử cũng không có chiêu ngươi đi, còn không phải bị ngươi. Im miệng. Diệp Vạn Thắng hung hăng trừng Diệp Tử Nguyên liếc mắt, đồ hỗn trướng. Ngươi còn có mặt mũi nói Tử Liệt, nếu không phải ngươi tại trong thanh lâu tranh giành tình nhân, giết chết hoàng gia thiếu gia, há lại sẽ có đằng sau những sự tình này. Diệp Tử Nguyên vẫn bất mãn thầm nói, phụ thân ngươi có thể không phải là vì ta, mà là vì Tử Thánh. Đủ rồi. Diệp Vạn Thắng giận dữ, Tử Thánh hắn mạnh hơn các ngươi gấp một vạn lần. Ta Diệp gia tương lai, toàn ở trên người hắn, các ngươi được không? Diệp Tử Nguyên cùng Diệp Tử Liệt lập tức liền ngậm miệng, bởi vì bọn hắn biết Diệp Vạn Thắng nói không sai, Diệp gia tương lai muốn hết dựa vào tại phía xa Thiên Hà môn tam đệ lá cây thánh. Lúc này một vị khác lao giả nói chuyện, cái này người là Diệp Vạn Thắng tam đệ lá Vạn Lâm, hắn cười nói, đại ca, trước kia sự tình đều đi qua, liền đừng nhắc lại. Theo ta thấy, Diệp Minh tiểu xuất sinh kia hẳn là lật không nổi cái gì sóng lớn, ngươi không cần quá lo lắng. Lại nói chúng ta Diệp gia đối với hắn cái này bảng chi cũng không mỏng, nuôi hắn nhiều năm như vậy, không tính bạc đãi hắn. Diệp Vạn Thắng thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc ca. Diệp Tử Huy tư chất rất tốt, hắn nguyên bản có thể giúp ta chấn hương Diệp gia. Nếu không phải hắn không phải muốn gia nhập bị các thế lực lớn nghiêm khắc phong sát thiên bộ, ta cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Hừ, hắn quá không biết tự lượng sức mình, bằng cái kia chút thực lực, cũng muốn trở thành thiên bộ. Diệp Tử Nguyên sau khi nghe, lập tức nói, phụ thân năm đó đợi Tử Huy cũng không mỏng, hắn thay chúng ta bán mạng, cũng là nên. Mà lại phụ thân cũng đã nói, Tử Huy năm đó vạn vừa gia nhập thiên bộ, chúng ta Diệp gia có thể liền xong rồi. Ta nghe người ta nói, phàm thiên bộ thành viên tộc nhân, thường thường sẽ bị thế lực đáng sợ huyết tẩy. Được rồi, không nói. Diệp Vạn Thắng lạnh lùng khoát khoát tay, các ngươi lập tức phái ra nhân thủ, toàn lực tìm kiếm Diệp Minh. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Diệp Tử Liệt vội hỏi, phụ thân, nếu như tìm tới Diệp Minh, có hay không đem hắn mang về? Diệp Vạn Thắng trầm mặc rất lâu, thở dài, nói, tìm thôn trại an trí xuống, khiến cho hắn sống xong còn lại thời gian đi. Hắn dù sao cũng là Tử Huy huyết mạch, chúng ta cũng không dễ quá tuyệt tình. Diệp Tử Liệt lập tức tâm lĩnh thần hội gật đầu nói, đúng, ta hiểu được, vậy liền đánh gãy chân hắn, khiến cho hắn tại trong thôn trại nằm cả một đời. Diệp Minh cũng không biết, Diệp gia đã đối với hắn làm ra lãnh khốc vô tình quyết định. Rời đi Diệp gia về sau, hắn liền kiện áo cũng không mặc, hai tay để trần trên đường chạy như điên. Hắn biết rõ Sơn Thủy Trấn không thể ở lại, liền thay đổi hướng đi, hướng trên núi chạy đi. Sơn Thủy Trấn sở dĩ gọi Sơn Thủy Trấn, cũng là bởi vì nó dựa vào núi, ở cạnh sông. Núi tên gọi Hắc Lâm Sơn, núi cao ngàn mét, chiếm diện tích trăm dặm. Trong núi mọc đầy cây tùng đen, thường xuyên có dã thú ẩn hiện. Trời đang rất lạnh, không có quần áo không thể được, Diệp Minh chạy trốn trên đường, hướng một hộ nông gia đòi hỏi một thân cũ nát áo đông, cũng mặc kệ lớn nhỏ có thích hợp hay không, loạn xạ mặc trên người, tiếp tục hướng trong núi chạy như điên. Mặt trời lên cao lúc, hắn đã đến sâu trong núi lớn, không có nhất định muốn hướng vào trong đi. Hôm nay quá vọng động rồi, thực lực không có đủ mạnh trước đó, thật không nên xuống tay với Diệp Trấn Hùng. Hắn khẽ nhíu mày, ta vô thân vô cố, trên thân cũng không có tiền, về sau chỉ có thể ngủ ngoài trời núi hoang. Nghĩ đến nơi này, hắn liền nhận mệnh, lẩm bẩm nói, chỉ có thể chờ đợi ta võ đồ tứ trọng, đả thông tiểu chu thiên về sau lại trở về hồi trở lại Diệp gia. Ngủ ngoài trời liền ngủ ngoài trời đi, không có gì lớn. Hắn khẽ cắn răng, liền quyết định ở tại trên núi hoang. Rất nhanh, Diệp Minh đã tìm được một cái sơn động, lớn nhỏ đầy đủ hắn dung thân. Chẳng qua là hang núi giống như bị cái gì dã thu ở qua, tràn ngập nồng đậm gây mũi tao mùi tanh. Thế nhưng không có cách, hắn lại rút chút cỏ khô, lung tung trải ra một cái chỗ ngủ, liền bắt đầu tiếp tục tu luyện thuần bộ. Hắn tin tưởng, nhiều nhất lại tiến hành 50 lần huấn luyện, là có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh bước ra bước thứ nhất. Trên thực tế, tiếp xuống luyện tập, trôi chảy rất nhiều. Phúc! Bước chân bước ra một nửa, Diệp Minh liền bắn ra một ngụm máu, có thể là lần này, hắn vững vàng đứng thẳng, cũng không ngã sắp xuống. Trải qua nhiều lần luyện tập, hắn sớm đã phát hiện thuấn bộ một ít quy luật, mỗi một lần thất bại, đều để động tác của hắn càng thêm cân đối, tinh chuẩn. Đương nhiên, người khác là không thể nào giống hắn như vậy liều mạng huấn luyện. huấn luyện một lần, liền trọng thương một lần, biến thành người khác làm sao cũng muốn tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Như thế tính toán, luyện tập 50 lần, chỉ sợ cần trải qua 2-3 năm lâu. Mặc cho ai đều sẽ không lãng phí thời gian lâu như vậy tại một môn võ kỹ lên. Mà Diệp Minh khác biệt, hắn có sinh cơ lực lượng khôi phục thương thế, có thể không ngừng lặp lại luyện tập, cho đến thành công. Lần thứ 70, lần thứ 90, giang giác, xoát đến một tiếng, thân hình của hắn quỷ mị, xuất hiện tại 10 mét có hơn địa phương. Hắn cuối cùng hoàn chỉnh bước ra bước thứ nhất. Dĩ nhiên, hắn cũng bởi vậy bỏ ra thảm trọng đại giới, xương ngón chân đập tan, xương đùi gãy mất, mấy chục đầu mạch máu bạo liệt, cả người tứ ngưỡng bát xoa nằm xuống đất, không núp ních. Nhưng hắn lại một bên đau đến quất thẳng tới hơi lạnh, một bên cười ha ha. Thành công! Ta thành công! Thuấn bộ bước thứ nhất hiệu quả, khiến cho hắn chấn động vô cùng. Trong nháy mắt đã đến mười mấy mét bên ngoài, nhanh vô cùng, như quỷ ảnh, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn có loại dự cảm, tại một bước này trước mặt, coi như là võ đồ cửu trọng người gặp cũng phải ăn thiệt thòi. Bắc Minh lại lần nữa chữa trị thương thế của hắn, ngắn ngủi chưa tới một khắc đồng hồ, hắn lại sinh long hoạt hổ đứng lên. Bất chi bất giác, 5 ngày trôi qua. Liên chính hắn đều không nhớ rõ luyện tập bao nhiêu lần, đả thương bao nhiêu lần. 300 lần. 500 lần. Nói tóm lại, hắn hiện tại có khả năng hoàn chỉnh bước ra một bước, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Hô. Cuối cùng đã luyện thành. Mặc dù vẫn còn không tính là thuần thục, có thể tối thiểu có thể dùng tới đối địch. Diệp Minh rất hài lòng tiến bộ của mình. Vì bước ra một bước này, hắn ăn không biết nhiều ít đau khổ, nhưng mà đều đáng giá. Sau đó, bước thứ nhất càng ngày càng thuần thục, càng lúc càng nhanh. Nương theo lấy thuấn bộ tu luyện, hắn khí huyết bắt đầu phát sinh rõ rệt biến hóa, thi triển thuấn bộ lúc, thân thể phảng phất biến thành một cái cứng cỏi da túi, mà huyết dịch liền là chứa ở da trong túi thủy ngân, ngạc nhiên nặng vô cùng. Cánh tay hắn thoáng qua, trên cánh tay lực lượng liền có thể thông qua huyết dịch truyền đến trên đùi. Chân của hắn lại khẽ động, đồng dạng có thể đem lực lượng truyền tại trên cánh tay. Thế là Bắc Minh mở đường, chúc mừng chủ nhân đạt đến luyện huyết như thủy ngân. Cái này là luyện huyết như thủy ngân sao? Quả nhiên kỳ diệu. Diệp Minh gật gật đầu, nếu như Ngô Hàm Ngọc lại đánh ta, ta coi như không tránh không né, cũng có thể đón lấy nàng nhất kích. Quả đấm của nàng đánh vào trên người của ta, huyết dịch trong nháy mắt liền có thể hấp thu lực lượng, trung bình phân tán toàn thân các nơi. Bắc Minh nói, chủ nhân nói rất đúng. Đây chính là luyện huyết như thủy ngân diệu dụng, tăng lên rất nhiều năng lực kháng đòn. Diệp Minh thật cao hứng, nói, ta rời đi Diệp gia, có một đoạn thời gian, đêm nay hồi trở lại đi dò thám tình huống. Thế là đêm đó, hắn lặng yên về tới Sơn Thủy Trấn. Bởi vì vừa trời tối, hắn không dám ngay lập tức đi Diệp gia, mà là tìm chỗ vòm cầu trốn đi, chờ đợi trời tối người yên thời điểm, mới đi tới Diệp gia. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại Diệp gia, hắn đối với nơi đây một ngọn cây cọng cỏ đều hết sức quen thuộc. Nơi nào có trạm gác ngầm, nơi nào có cơ quan, rõ rõ ràng ràng, thế là rất nhẹ nhàng liền tiến vào Diệp trạch. Hắn tại dưới cây cột trong bóng tối, di chuyển nhanh chóng, rất nhanh liền vòng qua phòng khách, đi tới một cái sân. Cái viện này, là con tộc trưởng Diệp Tử Nguyên ở, Diệp Trấn Anh cũng ở chỗ này. Sân nhỏ rất lớn, trước sau ngã ba, còn có một cái diện tích không nhỏ hậu hoa viên. Bên trong viện tia sáng rất tối, Diệp Minh ẩn tại trong bụi hoa, tự hỏi có phải hay không thừa cơ nắm Diệp Trấn Anh giáo huấn một lần. Kỳ thật hắn đêm tối thăm dò Diệp Trạch, cũng không có mục đích rõ ràng, chỉ là đơn thuần nghĩ đến xem mà thôi, dĩ nhiên có thể giải được một chút tình huống càng tốt hơn. Đang nghĩ ngợi, trong phòng ngủ chính truyền ra hô to một tiếng, ta sai rồi, Tử Huy, buông tha ta. Chương 7, huyết khí như sấm. Sau đó cửa sổ sáng lên đèn, thanh âm của một phụ nhân vang lên, lo âu hỏi, Tử Nguyên, lại thấy ác ngộng. Diệp Minh trong lòng hơi động, một nam một nữ này, chính là Diệp Tử Nguyên vợ chồng. Diệp Tử Nguyên vì sao lại phát ác mộng, mà lại kêu to phụ thân tên. Hắn lặng yên đi vào cửa sổ dưới đáy, nghiêng tai lắng nghe. Bồi nguyên về sau, thính lực của hắn vượt xa người bình thường, thêm nữa trời tối người yên, trong phòng bất kỳ thanh âm rất nhỏ, đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Đáng chết! Trong phòng ngủ, Diệp Tử Nguyên thấp giọng mắng một câu, đi cho ta rót cốc nước. Sau đó, truyền ra tiếng bước chân, Diệp Tử Nguyên thông 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 uống từng ngụm lớn nước thanh âm. Lúc này, phụ nhân kia nói, Tử Nguyên, Diệp Tử Huy đều chết đã bao nhiêu năm, trong lòng ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi cho rằng ta nghĩ? Diệp Tử Nguyên hừ một tiếng, cũng lạ, ta hơn nửa năm không có phát tác ngộng, hôm nay thế mà từ trong ngộng bừng tỉnh. Phu nhân hừ lạnh một tiếng, người chết như đèn diệt, có gì phải sợ? Tuy nói Diệp Tử Huy lúc trước thay ngươi gánh tội, thi thể đưa đến hoàng gia tiên thi. Có thể ra tay cũng không phải ngươi, là phụ thân một trưởng đánh chết Diệp Tử Huy. Hơn nữa lúc ấy không phải không những biện pháp khác sao? chẳng lẽ mọi người trơ mắt nhìn xem ngươi đi hoàng gia chịu chết? Lại nói, ngươi cũng không phải không biết, Diệp Tử Huy lại dám gia nhập Hạo Thiên giáo. Hắn nếu không chết, nói không chừng ta Diệp gia liền muốn xong đời. Nói đến đây, phu nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hoán hận nói, cũng tại ngươi. Nếu không phải ngươi chết đi trong thanh lâu phong lưu khoái hoạt, như thế nào lại cùng hoàng gia thiếu gia lên xung đột? Ngươi không cùng hoàng gia thiếu gia lên xung đột, như thế nào lại lỡ tay đánh chết hắn? Nếu không phải Diệp Tử Huy thay ngươi gánh tội, đầu của ngươi sớm bảo hoàng gia chủ lấy xuống. Diệp Tử Nguyên cả giận nói, im miệng. Nam tử hán đại trượng phu, cái nào không đi ra phong lưu khoái hoạt? Cũng là năm đó cái kia Vàng Trương khinh người quá đáng, ỷ vào hắn hoàng gia thế lớn, lại dám ngay ở Thiên Tiên lâu đầu bài mặt để cho ta liếm ngón chân của hắn. Hừ, hắn một cái võ đồ tam trọng thiếu niên mà thôi, lại dám chọc bản đại gia. Lao tử một trưởng liền đã kết liêu hắn. Thật tốt, ngươi lợi hại được rồi. Phu nhân tựa hồ lười nhắc lại nói cái gì, thở phì phò đi ngủ đây. Mà ngoài cửa sổ Diệp Minh Như bị sét đánh, phụ thân lại có thể là bị Diệp Vạn Thắng hại chết. Thông qua Diệp Tử Nguyên vợ chồng đối thoại, hắn lập tức liền hiểu toàn bộ. Diệp Tử Nguyên thanh lâu cùng Vàng Trương tranh giành tình nhân, kết quả giận dữ giết người. Vì để tránh cho hoàng gia trả thù, tộc trưởng Diệp Vạn Thắng tự tay giết chết phụ thân hắn, cũng đem thi thể của hắn mang đến hoàng gia, làm dê thế tội. Mẫu thân kia đâu? Mẫu thân hẳn là biết được tình hình bên trong, mới bị những cái kia xúc sinh hại chết a. Phụ thân, mẫu thân. Diệp Minh Lệ nóng quần quận mà xuống, trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý. Diệp Văn Thắng, Diệp Tử Nguyên, ta Diệp Minh nhất định đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn ở trong nội tâm cuồng hống. Người nào? Bởi vì cảm xúc xúc động, Diệp Minh hô hấp dồn dập, thế mà kinh động đến võ đồ bắt trọng Diệp Tử Nguyên, đối phương quát tháo lên tiếng. Sau đó, một bóng người đẩy cửa sổ bay ra, xuất hiện ở Diệp Minh vị trí. Bất quá ngoài cửa sổ liền cái quỷ ảnh đều không có, Diệp Minh sớm đã rời đi. Thuấn bộ bạo phát phía dưới, hắn trong nháy mắt đã đến ngoài viện. Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Diệp Tử Nguyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lắc đầu, một lần nữa quay ngược về phòng. Ra tới Diệp Trạch, Diệp Minh như một thất trong đêm tối cô lang, bộ pháp nhẹ lại ổn đi tại trên đường cái. Người Diệp gia mang cho hắn khuất nhục, ức hiếp, từng màn tại hiện lên trong đầu, hắn đột nhiên liền hiểu, vì sao Diệp gia đối với hắn lạnh lùng như vậy, vì sao hắn một mực tìm không thấy lòng trung thành. Người Diệp gia vì giữ được dòng chính Diệp Tử Nguyên, vô sỉ hại chết cha mẹ của hắn. Diệp Vạn Thắng đám người, tự nhiên không hy vọng hắn trưởng thành, dù sao một khi cơ mật tiết lộ, sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Chỉ cần Diệp Minh bất tử, đối bọn hắn mà nói, liền vĩnh viễn là tiềm ẩn uy hiếp. Đang là do ở trở lên nguyên nhân, người Diệp gia mới sẽ trải qua thời gian dài ước hiếp hắn, đối với hắn này cô nhi, không chỉ không có thể cấp cho mảy may ấm áp, ngược lại là vô tận lạnh lùng. Hắn thậm chí hoài nghi, Diệp Trấn Anh phế bỏ kinh mạch của hắn, rất có thể liền là bị Diệp Vạn Thắng đám người sai xử. Nên biết hắn năm đó một không có tài nguyên cung cấp bồi dưỡng, hai không có trưởng bối chỉ bảo. Chỉ bằng thời tuổi thơ phụ thân cho truyền thụ cho tri thức, ngay tại 12 tuổi đi vào võ đồ tam trọng. Như thế tiềm lực, khiến cho Diệp Vạn Thắng đám người thấy uy hiếp, là dùng mới xuống tay với hắn. Vô tình vô nghĩa, vô đức không nhân. Diệp Minh hung hăng trên mặt đất gắt một cái, hắn đột nhiên tăng tốc bước chân, cũng không quay đầu lại quay về núi sâu. Ta phải dùng thời gian còn lại, đem thuấn bộ bước thứ 2 tu luyện thành công, đi đến huyết khí như sấm cảnh giới. Diệp gia đại hội luận võ, ta tuyệt không nhường Diệp Trấn Anh lấy được danh ngạch. Diệp Minh trong lòng âm thầm thề, hắn không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, lập tức trở về sơn động tu luyện. Và anh, một bước ra, trong máu đột nhiên kích phát ra hàng loạt huyết khí, đồng thời bạo động, của hắn huyết quản đau đớn một hồi, kém chút liền chết ngất. Sau đó hắn một bên chờ đợi sinh cơ lực lượng chữa trị thương thế, một bên tự hỏi bước thứ 2 hảo diệu. Thuấn bộ bước thứ nhất, thuần túy là dựa vào thân thể lực bộc phát. Tới bước thứ 2, dựa vào là thì là huyết khí. Thân thể mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng huyết khí so sánh. Diệp Minh suy tư, xem ra, phía sau tu luyện, có nếm mùi đau khổ. Bịch, bịch. Luyện tập độ khó so sánh với bước thứ nhất càng sâu, Diệp Minh mạch máu mấy lần bị nổ tung tính huyết khí gợn sóng cho bể bụng, sau đó chữa trị, lại hư hao. Một ngày đi qua, hai ngày trôi qua. Tại trong lúc này, hình người kim quang bên trong tầng thứ 2 thần quang bên trong ma thần hư ảnh, không ngừng mà phóng xuất ra thần kỳ lực lượng, cường hóa lấy Diệp Minh huyết dịch. Đến ngày thứ 7 giữa trưa, một mực không có nghỉ ngơi, vẻ mặt ngây ngô Diệp Minh cuối cùng hoàn chỉnh bước ra bước thứ 2. Chỉ thấy thân hình của hắn lắc lư một cái, liền lôi ra hai đạo tàn ảnh, mà chân thân lại đã đến 20 mét bên ngoài. Thuấn bộ bước thứ 2, không chỉ tốc độ càng nhanh, khoảng cách càng xa, hơn nữa còn có thể chế tạo tàn ảnh, mê hoặc kẻ địch. Chủ nhân thành công kích phát ra huyết khí, luyện tập lại mấy ngày, hẳn là có thể luyện huyết như chỉ. Bác Minh nói, luyện huyết như chỉ cùng huyết khí như sấm, chỉ có cách nhau một đường, đột phá cái trước, người sau cũng chỉ còn lại có một tầng giấy cửa sổ. Tốt, ta mau sớm đột phá. Hắn không biết ngày đêm tu luyện, không có thời gian cô độc, cũng không có thời gian thương cảm, tiến bộ thần tốc. Một ngày này, trúc cơ thần đan cửu trọng thần quang bên trong tầng thứ 2 biến mất, ma thần hư ảnh cũng mất. Hắn đột nhiên có loại tán cảm giác. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, phảng phất thân thể của hắn là một cái lớn da túi, mà huyết dịch thì là từng hạt chỉ cát, lúc này nếu có người đánh hắn một quyền, liền sẽ liền loại đánh vào đống cát cảm giác, lực đo một cái tử liền hãm tiến vào, vô phương tập trung. Diệp Minh có chút hiểu được, đột nhiên nói, Bác Minh, ta hiểu được. Chủ nhân biết như thế nào luyện huyết như chỉ. Bác Minh hỏi. Diệp Minh mỉm cười, hắn một vận kình, toàn thân huyết khí lao nhanh, ầm ầm còn như lôi đình. Trái tim của hắn mỗi nhảy lên một lần, liền phát ra nổi trống tiếng vang, chấn động đến phụ cận cây tùng đen đều run nhẹ nhẹ. Cái này là huyết khí sao? Diệp Minh đưa tay phải ra trưởng, trên da có một tầng nhàn nhạt huyết quang, cực kỳ ổn định. Rất tốt. Chủ nhân thành công, không chỉ luyện huyết thành trì, mà lại nhất cử đi đến huyết khí như sấm, thậm chí có khả năng huyết khí ngoại phóng. Kỳ thật huyết khí cùng nguyên khí bản chất giống nhau. Huyết khí một khi tiến vào trong kinh mạch vận hành, liền xưng là nguyên khí. Bác Minh nói. Liên tục tu luyện, Diệp Minh trong bụng đói khát, lại đến ăn cơm thời gian. Cũng may hắn có thuấn bộ kề bên người, rất nhanh liền săn giết được một đầu lớn hiệu bào, sau đó lột ra cắt thịt, dùng lửa đốt tới ăn. Trước hồi trở lại hắn đi săn lúc gặp được một vị thợ săn, trong lúc vô tình giúp đối phương săn được một đầu sơn dương. Cái kia thợ săn hết sức cảm kích, đưa cho một chút đồ gia vị cùng muối ăn, bôi tại trên thịt một nướng, mùi vị đó đơn giản cực kỳ tốt. Thịt chín, hắn vẩy lên đồ gia vị, xoa muối ăn. Trận trận mùi thơm mê người đập vào mặt. Diệp Minh thèm ăn nhỏ dãi, lúc này kéo xuống một đầu lui lại, một bên thổi hơi, một bên say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Đúng lúc này, một tên 12-13 tuổi váy đỏ thiếu nữ từ đối diện đi tới. Thiếu nữ búi tóc xương mù hoàn, lông mày như núi xa, da như mỡ đông, ngũ quan đẹp đẽ tuyệt mỹ, dáng người đã có mấy chút thành thục mùi vị, xem ra hết sức đẹp mắt. Chỉ bất quá, nàng hai đầu lông mày có một cỗ sầu khổ chi sắc, vừa đi đường một bên đấm đá lấy ven đường cục đá. Tự lẩm bẩm, đáng chết truyền thống dòng họ, nhất định phải để cho ta đi bộ hành tẩu 3 vạn dặm, nói cái gì bồi dưỡng nghị lực, bồi dưỡng đại đầu quỷ. Ta đều nhanh nhanh mệt chết, ai u, phải nhanh tìm địa phương nghỉ một chút. Thiếu nữ đang nói thầm, mũi thon bỗng nhiên kéo ra, sau đó con ngươi sáng lên, ngạc nhiên nói, thơm quá. Giống như là thịt nướng mùi vị, quá tốt rồi. Diệp Minh đang ăn được ngon, chợt thấy một đôi thon thon tay ngọc đưa qua đến, hết sức không khách khí kéo xuống một đầu chân trước thịt. Đây chính là ăn ngon nhất bộ phận. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một tên 12-13 tuổi hồng y thiếu nữ ngồi xuống đối diện, không thấy bên ngoài mà nhấm nháp hắn thật vất vả mới nướng xong thịt. Uy, ngươi là ai? Diệp Minh nhíu mày, hắn có thể không chuẩn bị cùng người khác chia sẻ mỹ thực. Hắn hiện tại lượng cơm ăn kinh người, đầu này hiệu bảo còn chưa đủ chính hắn ăn đây này. Thiếu nữ đôi mắt đẹp ngắm hắn liếc mắt, nói, ta không gọi cho ăn, nhưng ngươi cái này dân đen không có tư cách biết tên của ta. Cho nên ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Dân đen. Diệp Minh đánh giá liếc mắt này ngạo kiểu thiếu nữ, cười lạnh, nói như vậy, ngươi rất cao quý rồi. Thiếu nữ gật đầu, tóm lại cao hơn ngươi quý 1000 lần, không, là gấp 1 vạn lần. Đã ngươi cao quý như vậy, vì cái gì còn cướp đồ vật của ta ăn? Ta nhìn ngươi không là cao quý, là vô sỉ. Diệp Minh châm chọc nói, hắn mới mặc kệ đối phương có phải hay không mỹ nữ, đoạt hắn đồ vật ăn liền là không được. Thiếu nữ giận dữ. Một thanh ném mất thịt nướng, mày liễu mà dựng thẳng, một cỗ thượng vị giả khí thế liền toát ra đến, nàng chỉ Diệp Minh giận dữ mắng mỏ, ngươi dám đối bản công chúa vô lễ. Còn công chúa? Diệp Minh cười to, ta còn hoàng tử đâu? Đến, nhanh cho bản hoàng tử quỳ xuống. Thiếu nữ nhìn Diệp Minh liếc mắt, trên mặt nộ khí bỗng nhiên thu vào, cười lạnh nói, ta nhìn ngươi huyết khí tràn đầy, hẳn là còn ở luyện huyết ta. Phải thì như thế nào? Diệp Minh dương lên mày rậm, thản nhiên nói. Không thế nào. Liền muốn cùng ngươi so một lần, ta muốn cho ngươi biết, cùng là luyện huyết cảnh giới, dân đen cùng hoàng tộc khác biệt đến cùng ở nơi nào. Thiếu nữ ngạo nghễ nói, một chiêu, ta chỉ dùng một chiêu liền đánh ngã ngươi. Diệp Minh khí cười, tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này hoàng tộc, làm sao một chiêu đánh ngã ta cái này dân đen. Trong lòng hai người đều có hỏa, lúc này đi vào một mảnh đất trống bên cạnh. Thiếu nữ thân hình thoát một cái, phảng phất một đạo quỷ ảnh lắc lư, người liền vô thanh vô tức đến Diệp Minh bên cạnh người. Hung dữ huy quyền đánh về phía hắn thắt lưng. Thiếu nữ tuy là luyện huyết cảnh, quyền ra như điện, nổi lên một đạo cương phong, lực lượng kinh người. Chương 8, Ngạo Kiều Công Chúa. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, vô ý thức thi triển thuấn bộ, vọt đến một bên, tránh đi công kích. Thiếu nữ kinh ồ một tiếng, ngươi dùng cái gì bộ pháp, thế mà không tại ta hỏa ảnh bước phía dưới. Diệp Minh kém chút trúng chiêu, không còn dám chủ quan, lúc này toàn lực đối địch. Hắn mặc dù không có học qua cái gì võ kỹ, có không thuấn bộ kề bên người, cũng là không sợ đối phương. Soạn. Diệp Minh lắc người một cái, vọt tới thiếu nữ sau lưng, huy quyền liền đánh. Thiếu nữ phản ứng rất nhanh, đồng dạng thoáng qua liền tránh ra. Chỉ thấy hai người thân hình dương ra, hành động mau lẹ, thế mà ai cũng không đụng tới người nào. Trên bầu trời, một mảnh nhìn như bình thường trên đám mây, đứng đấy hai người đàn ông tuổi trung niên. Bọn hắn phảng phất là mây làm, nhẹ nhàng không nặng chút nào, đính vào đám mây bên trên không nhúc nhích. Một người trong đó râu đen rủ xuống ngực, mặt như cổ nguyệt, hắn xuyên một bộ thanh y liễu, đang ở xem một chút Diệp Minh cùng thiếu nữ chiến đấu. Không bao lâu, hắn liền kinh ngạc nói, Tôn thống lĩnh, kẻ này không đơn giản a, huyết khí như sấm. Bộ pháp như quỷ, tuyệt không phải loại địa phương nhỏ này ra tới. Một người khác thép cần như châm, mặt tròn con ngươi đỏ, hắn nghi hoặc nói, từ thống lĩnh, ta luôn cảm thấy tiểu tử này thi triển bộ pháp, rất giống bất hủ thần điện sát sinh bộ. Không sai. Chính là sát sinh bộ, chẳng lẽ hắn là bất hủ thần điện truyền nhân. Thanh y nam tử lấy làm kinh hãi, muốn hay không ra tay ngăn cản bọn hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn tổn thương tiểu công chúa. Người ta phụng mệnh âm thầm bảo hộ, tốt nhất đừng hiện thân. Lại nói, tiểu tử này tựa hồ không thể so tiểu công chúa mạnh bao nhiêu, lượng hắn không đả thương được tiểu công chúa. Mặt tròn nam tử khoát khoát tay, cũng không lo lắng. Đồng dạng là luyện huyết cấp độ, thiếu nữ tinh thông mấy môn võ kỹ, ra tay xảo trá tàn nhẫn, Diệp Minh nhiều lần đều kém chút ăn thiệt thòi. Nhưng trải qua cửu chuyển bồi nguyên kinh cùng sát sinh bộ tu luyện, thể chất của hắn muốn so thiếu nữ cường đại không ít, tăng thêm sát sinh bộ xa so với hỏa ảnh bước ảo diệu, thế mà không có nhường thiếu nữ chiếm được tiện nghi. Đánh gần nửa ngày, bởi vì liên tục thi triển thuấn bộ cùng hỏa ảnh bước, hai người đều mệt mỏi ra một thân mồ hôi, cơ hồ muốn hư thoát, lại ai cũng không chiến thắng được người nào, thế là không hẹn mà cùng dừng tay. Diệp Minh cười lạnh, chẳng lẽ cái này là hoàng tộc thực lực? Ta xem cũng không có so ta cái này dân đen mạnh bao nhiêu mà. Nghe được Diệp Minh châm chọc, thiếu nữ sắc mặt xanh mét, nàng giọng căm hận nói, ngươi chờ, ngày mai ta lại để giáo huấn ngươi. Nói xong cũng thở phì phò đi. Diệp Minh bĩu môi, tại đằng sau lớn tiếng nói, ta sợ ngươi a. Ngươi tuyệt đối đừng lại đến, sẽ hù chết ta. Thiếu nữ giận đến toàn thân lạnh quóng, đi được nhanh hơn, cái mông nhỏ xoay a xoay, Diệp Minh không khỏi nhìn nhiều mấy lần, cảm thấy đầy đẹp mắt. Đối phương vừa đi, Diệp Minh tiếp tục ăn hắn thịt nướng. Mà lúc này, Bác Minh lại nói, chủ nhân, thiếu nữ kia hẳn là có phần có lai lịch, sau lưng nàng có hai vị võ quân cấp cường giả trong bóng tối bảo hộ. Diệp Minh kém chút sặc ở, kinh ngạc nói, cái gì? Võ quân? Ở đâu? Hai người kia giấu tại đám mây, chủ nhân là không thấy được. Có thể chủ nhân cũng không cần phải lo lắng, ta sẽ để bọn hắn cảm nhận được ta tồn tại, lượng bọn hắn không dám đối chủ nhân bất lợi. Bác Minh thản nhiên nói. Diệp Minh hỏi, thiếu nữ kia đến cùng lai lịch ra sao? Ta tu luyện lâu như vậy, đồng cấp tình huống khác giới, thế mà đều đánh không lại nàng. Theo cơ thiên bằng trí nhớ suy đoán, nay thiếu nữ tu luyện là hỏa ảnh bước, nàng lại tự xưng công chúa, hoàng tộc, chắc hẳn liền là Chu Tước Hoàng Triều công chúa. Bác Minh phân tích nói, năm đại hoàng triều một trong Chu Tước Hoàng Triều. Khó trách nàng gọi ta dân đen, nguyên lai là hoàng tộc A. Diệp Minh hết sức kinh ngạc, sau đó lại cười lạnh, hoàng tộc lại như thế nào? Nàng như lại đến, ta nhất định hạ gục nàng. Nói đến đây, hắn nghĩ tới một chuyện, Bác Minh, ta hiện tại luyện huyết nhị trọng viên mãn, hẳn là có khả năng tu luyện võ kỹ đi. Bác Minh nói, ta chỗ này có một bộ bát phẩm võ kỹ, sóng lớn quyền pháp, chủ nhân nhưng tại tìm kinh về sau tu luyện. Quyền pháp này thuộc về trúc cơ võ kỹ, đối với thân thể của chủ nhân có trợ giúp rất lớn, mà lại uy lực không kém. Đã như vậy, cái kia liền tiếp theo. Diệp Minh gật gật đầu, võ đồ tam trọng tìm kinh, ta cần kinh đồ làm tham khảo, ngươi có không tốt kiến nghị. Bác Minh nói, chủ nhân trong tay thông thiên kinh đồ liền phi thường mạnh mẽ, là thông thiên lão tổ tự tay sáng tạo. Lấy trước mắt thiên nguyên đại lục tình thế mà nói, nó là chín đại thần cấp kinh đồ bên trong mạnh nhất ba bộ một trong, chủ nhân dĩ nhiên muốn tu luyện nó. Ồ, chẳng lẽ còn có hai bộ đồng dạng mạnh mẽ kinh đồ? Diệp Minh hỏi. Đúng vậy, mặt khác hai bộ phận hẳn là năm đại hoàng triều ngũ hành kinh đồ, cùng với bất hủ thần điện bất hủ kinh đồ. Bất quá ngũ hành kinh đồ bị năm đại hoàng triều chia thành năm phần, sau khi tách ra kinh đồ uy lực giảm bớt đi nhiều. Bác Minh nói. Diệp Minh lúc này lấy ra quyển trục vừa mở ra, liền có một vệt kim quang bắn tới giữa không trung, hình chiếu ra một cái lập thể, thơm ảo vô cùng kinh mạch vận hành lộ tuyến cầu. Phía trên lít nha lít nhít viết đầy kinh mạch danh xưng, cùng với vô số tu luyện bí quyết, trong đó phần lớn huyệt khiếu, kinh mạch, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Mà ra quyển phía trên, thì viết thông thiên đồ ba cái kim quang chữ lớn. Trong đó có rất nhiều khiếu huyệt, kinh mạch, phải dùng phương pháp đặc thù, mới có thể phát hiện cũng đả thông, phía trên đều có kỹ càng nói rõ ràng giải. Diệp Minh không có lãng phí thời gian, lập tức quá chú tâm đầu nhập trong đó. Trong óc hắn hiện ra trong cơ thể tình huống. Thật giống như trong cơ thể có một con mắt, tinh tường thấy hết thể biến hóa. Thế là chỉnh phó lập thể thông thiên đồ bên trên đường con phức tạp, đóng dấu đến trong cơ thể, vô cùng rõ ràng. Bác Minh nói, tìm kinh một bước này muốn so chiếu kinh đồ, làm theo y chang, thường thường hao tổn thời gian dài lâu, đối thân thể chất không có bao nhiêu tăng lên. Làm tiết kiệm chủ nhân thời gian, ta đem phụ trợ chủ nhân mau sớm đả thông kinh mạch, trực tiếp bước vào tiểu chu thiên cấp độ. Bác Minh đạo. Dứt lời, Diệp Minh lập tức liền thấy, một cỗ lực lượng bao phủ thân thể của hắn kinh mạch, thần bí, bá đạo, không thể cản. Lực lượng thần bí khống chế toàn bộ huyết khí, tạo thành một đoàn huyết khí đại quân. Ầm ầm. Diệp Minh trong đầu một hồi nổ vang, cảm giác rất nhiều tinh lực xông vào cột sống của hắn, hóa thành hùng hậu nguyên khí, cũng phồng lên bên trên đẩy. Cỗ này nguyên khí quá dồi dào, qua phong phủ, đi bách hội, trong nháy mắt liền đả thông xương sống đầu này đại long kinh mạch, này đường kinh mạch, xương đốc mạch. Xương sống bên trong đầu kia đốc mạch cực đoan rộng lớn, như một đầu cự long, dữ dội vô cùng, nguyên khí ở bên trong thông suốt, vận hành tự nhiên. Này mạch một trận, Diệp Minh lập tức cảm giác, toàn thân lực lượng tăng lên mấy lần không ngừng. Cách đó không xa, một tòa khác trong sân động, Hồng Y thiếu nữ cũng đang lúc bế quan tu luyện. Nàng quanh thân huyết khí như nước thủy triều, đang toàn lực đả thông đốc mạch. Không chung, con ngươi đỏ nam tử kinh ngạc nói, tiểu công chúa muốn đột phá. Nàng tùy tiện đột phá, không có sao chứ. Yên tâm, công chúa tích lũy đã sớm vô cùng hùng hậu, huyết khí như sấm, một mực lười nhác đột phá thôi. Bây giờ bị tiểu tử kia kích phát ngạo tính, lúc này mới muốn theo hắn phân ra thắng bại. Thanh y nam tử nói, tiểu công chúa có thể là Chu Tước Hoàng Triều trăm năm vừa ra Chu Tước bảo thể, bệ hạ dị thường coi trọng, từ nhỏ đã nện xuống đại bút tài nguyên vì đó bồi nguyên trúc cơ. Nếu không phải trúc cơ yêu cầu quá cao, hao tổn lúc quá lâu, tiểu công chúa hiện tại sớm liền đột phá võ đồ, tối thiểu cũng là nhất phẩm võ sĩ. Càng là này loại mạnh mẽ bảo thể, liền càng hẳn là làm gì chắc đó, bệ hạ lựa chọn là đúng. Con ngươi đỏ nam tử gật đầu nói. Ngày thứ hai dùng cơm thời gian, Diệp Minh đang chuẩn bị ra ngoài đi săn, liền thấy Hồng Y thiếu nữ kia lại xuất hiện. Dân đen, bản công chúa lại để giáo huấn ngươi. Thiếu nữ một mặt ngạo kiểu chân chính. Diệp Minh hắc đến cười một tiếng, giáo huấn ta. Ta nhìn ngươi là tìm đến giáo huấn A. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hai người không nói hai lời, đi lên liền động thủ. Lần này, bọn hắn đều đả thông đốc mạch, nguyên khí trong cơ thể quay cuồng, một trưởng một quyền, uy lực mạnh mẽ hơn không ít. Thế là vừa động thủ, bọn hắn liền biết đối phương cũng đột phá, trong lòng đều âm thầm khiếp sợ. Này dân đen làm sao đột phá đến nhanh như vậy? Thiếu nữ thầm nghĩ. Phải biết nàng có thể là Chu Tước bảo thể, lại thêm từ nhỏ đã trải qua đủ loại trúc cơ, lúc này mới có được như thế nghịch thiên tư chất, một đêm liền có thể đột phá. Nhất định là hắn nguyên vốn sẽ phải đột phá, chẳng qua là trùng hợp đuổi kịp mà thôi, nhất định là. Thiếu nữ chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Cô nàng này thật lợi hại, tư chất nhất định rất tốt. Thế mà một đêm đã đột phá. Diệp Minh cũng nghĩ như thế. Hắn nhưng là tại thần linh bảo ý trợ giúp dưới, mới đột phá. Đối phương cũng có thể làm được điểm này, đã nói lên tư chất của nàng vô cùng đáng sợ. Đại bàng dương cánh. Thiếu nữ đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay bay lượn, một đòn ở giữa trời. Nàng phảng phất biến thành một đầu nóng bỏng chim đại bàng, khí thế kinh người, bao phủ bốn phương. Diệp Minh chỉ cảm thấy linh hồn siết chặt, phản ứng lại chậm một nhịp, thế là một cái né tránh không kịp, trên vai liền bị đánh một cái. Toàn tâm đau đớn. Chủ nhân cẩn thận. Cô gái này võ kỹ đã chất chứa một tia quyền ý, có thể trấn nhiếp đối thủ tâm linh. Bác Minh nhắc nhở. Diệp Minh hết sức kinh ngạc, quyền ý. Đó không phải là đại võ sư giai đoạn mới có thể tiếp xúc đồ vật sao. Không có thời gian nghĩ quá nhiều, hắn chợt lại hết sức chăm chú nên kích đối phương. Hắn ăn thiệt thòi liền an tại, trừ thuấn bộ bên ngoài cũng không hiểu cái khác võ kỹ. Thế là trận này đánh nhau, thiếu nữ rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, có được nguyên khí về sau. Nàng có thể đem võ kỹ phát huy ra uy lực mạnh hơn. Hỏa diễm đao. Phúc. Diệp Minh cánh tay đau xót, lại bên trong một chiêu. Một cô nóng bỏng nguyên khí xông vào thân thể của hắn. Nếu không phải hắn huyết khí như sấm, hấp thu phần lớn công kích, này cánh tay một cái liền muốn gây mất. Diệp Minh liên tiếp chịu đến mấy lần, coi như thể chất mạnh mẽ có thể khiêng đánh, thế nhưng đau nhức toàn thân. Đấu nửa ngày, thiếu nữ toàn lực thi triển phía dưới cũng rất mệt mỏi, nàng mặc dù kiếm không ít tiện nghi. Có thể cuối cùng không thể đánh ngã Diệp Minh. Đột nhiên, nàng nhanh chóng lui người ra, cười lạnh nói, dân đen, ta hôm nay mệt rồi, ngày mai tiếp tục giáo huấn ngươi.
Tốt.
Ta chờ ngươi tới giáo huấn ta.
Diệp Minh cũng hung tợn đáp lại, trong lòng cực không phục.
Thiếu nữ hung tợn hồi trở lại nguyết hắn một cái, quay đầu bước nhanh rời đi.
Thiếu nữ sau khi đi, Diệp Minh cảm giác hết sức nén giận, trở lại hang núi về sau, hắn giọng căm hận nói, Bác Minh, chúng ta tiếp tục.
Lần sau nhất định phải đánh bại nàng.
Vâng.
Bác Minh lúc này thôi động cửu chuyển trúc cơ thần đan, trước thay hắn chữa trị thương thế, sau đó tiếp tục đả thông kinh mạch.
Bác Minh hiển nhiên là vị điều khiển nguyên khí cao thủ, dưới khống chế của hắn, nguyên khí lại có linh tính phân ra một sợi tóc nguyên khí, như cây kim một dạng, một thoáng liền đâm rách hai mạch nhâm đốc điểm kết nối.
Giang giác.
Diệp Minh phảng phất nghe được cái gì đồ vật bể nát, nguyên khí giống như thần long hành không, hung mãnh xông vào nhâm mạch.
Sau đó, nhâm mạch bên trong nguyên khí tụ thành một thanh trường kiếm, thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đả thông hai mạch nhâm đốc tuần hoàn, cuộn cuộn nguyên khí liền tạo thành một chu thiên tuần hoàn phổi, sinh sôi không ngừng, hắn chính thức bước vào võ đồ đệ tứ trọng tiểu chu thiên.
Nguyên khí mỗi vận hành một cái tiểu chu thiên về sau, nguyên khí tựa hồ liền mạnh mẽ một điểm.
Hai mạch nhâm đốc, cứ như vậy đả thông.
Diệp Minh gương mặt kỳ lạ, cái này cũng quá đơn giản.
Chờ đến vận hành xong một cái tiểu chu thiên, hao tổn lúc mới một khắc đồng hồ tả hữu.
Ừm.
Ta nhớ được cái kia Diệp Trấn Anh vận hành một cái tiểu chu thiên, tối thiểu cần một canh giờ, ta lại chỉ dùng hắn 1/8 thời gian.
Hắn thật bất ngờ.
Bác Minh chen miệng nói, này rất bình thường, chủ nhân thực lực bây giờ, nếu có phù hợp võ kỹ phối hợp, là có thể chém giết võ đồ bắt trọng người.
Diệp Minh chấn động trong lòng, cái gì?
Càng 4 cái tiểu cảnh giới giết địch.
Chương 9, Cự Lãng Quyền Pháp.
Nếu như kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú, chém giết võ đồ cửu trọng cũng không phải không có khả năng.
Bác Minh bình tĩnh nói, rõ ràng cho rằng này loại vượt cấp giết người năng lực, là chuyện đương nhiên.
Diệp Minh không còn gì để nói, thần thủ công pháp đều như thế biến thái sao.
Lúc này hai mạch nhâm đốc bên trong nguyên khí, chậm rãi vận hành.
Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba tuần thiên.
Bất chi bất giác, hai canh giờ đi qua, nguyên khí đã vận hành 24 tiểu chu thiên, có thể Diệp Minh như cũ không có mệt mỏi cảm giác.
Mắt thấy trời đều đã sáng, hắn liền đứng lên, tiểu chu thiên vận chuyển tự động dừng lại.
Thế mà tùy tiện liền vận hành 24 tiểu chu thiên.
Diệp Minh nở nụ cười, tâm tình vô cùng tốt.
Hắn biết nói như vậy, tứ trọng võ đồ lịch trình dài đằng đẵng, tỉ như Diệp Trấn Anh lúc 13 tuổi liền đã tiểu chu thiên, bây giờ 2 năm qua đi, hắn trong vòng một ngày cũng chỉ có thể hành tẩu 8 cái tiểu chu thiên.
Mà hắn mới đi vào tiểu chu thiên, liền có thể một hơi vận hành 24, có thể nói quăng đối phương 8 đầu đường phố.
24 tiểu chu thiên, có thể hồi trở lại đi tham gia Diệp gia đại hội luận võ.
Ánh mắt của hắn sáng như tuyết, chỉ cần ta có thể đánh bại hết thể 15 tuổi trở xuống Diệp gia thiếu niên, là có thể gia nhập Xích Dương Môn.
Tiến vào Xích Dương Môn, chính là trời cao mặc chim bay, Diệp gia cũng đã không thể áp chế ta.
Diệp Trấn Anh, ngươi nhất định phải chờ lấy ta.
Tuyệt đại đa số võ giả, đều muốn đầu nhập môn phái, như thế phương có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, cho nên Xích Dương Môn, hắn nhất định phải gia nhập.
Vừa ăn cơm trưa, Hồng Ý thiếu nữ đúng hẹn xuất hiện.
Hai người lần này liền nói nhảm cũng lười nói. Lập tức động thủ.
Lần giao thủ này, Diệp Minh liền phát giác, thiếu nữ thế mà đồng dạng đi vào võ đồ tứ trọng tiểu chu thiên.
Lợi hại.
Nàng cũng đột phá.
Nội tâm của hắn kinh hãi.
Kỳ thật thiếu nữ càng thêm khiếp sợ, hắn vậy mà đột phá.
Xem ra tư chất của hắn thật rất tốt, là ta nhìn lầm.
Trên bầu trời, hai tên nam tử vẻ mặt kỳ dị, con ngươi đỏ nam tử nói, từ thống lĩnh, kẻ này hai ngày đột phá hai cái tiểu cảnh giới, tư chất cao. Tuyệt không tại tiểu công chúa phía dưới ai nhân tài như vậy, chúng ta không bằng đưa hắn mang đi, hoặc là dứt khoát giết chết.
Cái kia tử thống lĩnh đang muốn nói chuyện, đồng nhiên một đạo mạnh mẽ ý niệm, tại trên thân hai người khẽ quét mà qua.
Hai người chỉ một thoáng sắc mặt đại biến, cùng nhau nói, võ tôn.
Hai người đều trong lòng một hồi ác hàn, võ tôn có được võ hồn, tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại.
Cái kia tử thống lĩnh cung kính hướng trên không thi lớn nhất lễ, trầm giọng hỏi, có thể là bất hủ thần điện tôn giả sao?
Chúng ta không biết tôn giả buông xuống, trước đó không biết trời cao đất rộng, hồ ngôn loạn ngữ, còn mời tôn giả chớ trách.
Nửa ngày không ai đáp lại, hai người đưa mắt nhìn nhau, có thể cũng không dám lại đánh Diệp Minh chủ ý theo bọn hắn nghĩ. Diệp Minh cùng tiểu công chúa một dạng đều là siêu cấp thế lực truyền nhân, lần này hẳn là đi ra ngoài lịch luyện.
Sau người lại có một vị võ tôn cấp cao thủ âm thầm bảo hộ.
Trên chiến trường, Diệp Minh vẫn hết sức ăn thiệt thòi, cùng là tiểu chu thiên, hắn không có võ kỹ kề bên người. Lần nữa bị đánh đến thảm hại hơn, mà lại thiếu nữ khí lực lớn đến kinh người, tựa hồ không kém hắn.
Càng đáng sợ chính là, thiếu nữ ứng biến chống chất, khiến cho hắn khó lòng phòng bị.
Hỏa Vân Tiêu Thiên.
Thiếu nữ đánh ra một đám lửa nóng bỏng nguyên khí, bao phủ phương viên mấy mét,
Diệp Minh kém một chút không thể né tránh. Phượng Vũ Cửu Tiêu. Thiếu nữ sau đó bay trên trời kích xuống dưới, tay ngọc huy động liên tục, mấy chục miếng nắm đấm lớn nguyên khí đạn nhào 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 bắn nhanh tới, tốc độ nhanh chóng, căn bản là trốn không thoát. Cái kia nguyên khí đạn vừa tiếp xúc với Diệp Minh thân thể, lập tức liền nổ tung. Nếu không phải Diệp Minh thể chất mạnh mẽ, cũng sớm đã ra chóc thịt bong, căn bản không chịu được nữa. Hừ, dân đen còn không nhận thua sao? Nhường nguyên đếm thử bản công chúa mới luyện thành một chiêu chu tức chỉ thiếu nữ đắc y yêu kiều cười, ngón tay ngọc gảy nhẹ, liền có từng mai dài nhỏ khí châm bắn nhanh tới. Soạn. Diệp Minh lách mình tránh đi, trong lòng rất là nén giận. Hắn thể sau khi trở về, nhất định trước học vũ kỹ. Bằng không thì cũng quá bị động. Ti ti ti. Thiếu nữ không ngừng thi triển chu tức chỉ, nguyên khí thấu thể mà ra, Diệp Minh chỉ có thể liên tục thi triển thuấn bộ tránh né. Có thể là, thi triển thuấn bộ vô cùng tiêu hao thể năng, không đầy một lát, hắn liền không chịu nổi. Phúc. Bả vai đau xót, bị một viên khí châm đánh trúng, da thịt nổ tung một cái lớn chừng quả đấm động, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn cắn răng, không có thốt một tiếng. Đám mây, từ thống lĩnh vuốt râu cười nói, xem ra vẫn là tiểu công chúa kỹ thắng một bậc A vừa mới tiểu chu thiên, liền có thể thi triển cao cấp như vậy nguyên khí võ kỹ, thật không hổ là chu tước bảo thể. Một người khác lại nghi hoặc nói, bất quá tiểu tử kia tựa hồ một mực không có thi triển võ kỹ, chẳng lẽ hắn không có học qua. Lực thi triển thuấn bộ về sau, Diệp Minh liên tục trúng chiêu, bị thương rất nặng. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Thấy Diệp Minh giờ phút này còn tại gượng trống, không chịu đầu hàng, thiếu nữ ngược lại có mấy phần bội phục hắn, không biết vô tình hay là cố ý, nàng đông nhiên thu tay lại, ngạo nghễ nói, ngươi này dân đen ngược lại có mấy phần bản sự. Bản công chúa mệt mỏi, ngày mai sau đó giáo huấn ngươi. Lần sau ta nhất định đánh bại ngươi. Diệp Minh hung tợn nói, hắn thua thiệt lớn, ngày mai nhất định phải lấy lại danh dự. Tốt, ngươi nếu ngỡ ra, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Thiếu nữ khanh khách một tiếng, giống con chim sơn ca. Vui sướng rời đi. Bác Minh, ta có khả năng tu luyện cự lãng quyền pháp rồi. Một về sơn động, hắn lập tức hỏi, hôm nay ăn xong nhờ có, tâm tình thật không tốt. Bác Minh nói, dĩ nhiên có khả năng. Chợt liền đem cự lãng quyền pháp tu luyện chi tiết, truyền thụ cho Diệp Minh. Võ kỹ, là dùng tại chiến đấu kỹ pháp, hắn trình độ trọng yếu không tại công pháp phía dưới. Võ kỹ cùng kinh đồ một dạng, phân chia vừa tới cửu phẩm, ngoài ra còn có một chút không ra gì lại lưu truyền rộng khắp dân gian võ kỹ. Diệp gia liền có hai môn võ kỹ, phân biệt là quỷ phủ quyền cùng liệt hổ quyền, đều là cửu phẩm võ kỹ. Cự lãng quyền pháp thuộc bát phẩm võ kỹ, uy lực không tệ, Diệp tại có thể luyện thể trúc cơ, luyện quyền quá trình, cũng là trúc cơ quá trình. Luyện quyền thời khắc, có thể mượn trợ nguyên khí sóng rội rửa trong cơ thể chất bẩn. Quyền pháp này trung cửu trọng, càng lên cao, uy lực càng mạnh. Đến đệ cửu trọng lúc, có thể phát ra trồng chất chín đạo nguyên khí lương, uy lực vô cùng lớn. Ầm ầm. Y theo quyền phổ hán quyền thế cùng một chỗ, nguyên khí liền đột nhiên chấn động, Diệp Minh liền phảng phất nghe được hai mạch nhâm đốc bên trong, nguyên khí như sóng lớn đánh ra mà ra. Một đạo nguyên khí gợn sóng ở trong kinh mạch hình thành, một cái hô hấp liền có thể vận hành một tuần. Nguyên khí sóng môi đi một vòng, chẳng khác nào đem thân thể tẩy luyện một lần, tăng lên thể chất. Diệp Minh đình chỉ một ngụm nguyên khí, nhường cái kia đạo nguyên sóng khí ở trong người vận hành một vòng lại một vòng. 3 vòng, 10 vòng, 8 vòng, 10 vòng. 10 vòng mấy lúc sau, hắn mới không kiên trì nổi. Ánh mắt hắn sáng như tuyết, nói, quyền phổ đã nói, nếu có thể liên tục chống đỡ 3 cái nguyên khí sóng, là có thể nhiều chấn động ra một đạo nguyên khí sóng. Dứt lời, hắn vận dụng tâm pháp, 2 đạo nguyên khí sóng theo thứ tự trùng kích mà ra. 1 vòng, 2 vòng, lần này chỉ vận hành 5 vòng hắn liền không kiên trì nổi. Không sai, có thể chống đến vòng thứ 5, xem ra còn có khả năng gia tăng. Hắn chợt lại liên tục chấn động ra 3 đạo nguyên khí đợt, mà lần này, hắn chỉ kiên trì 2 vòng. Không nghĩ tới, ta vừa tu luyện liền có thể làm được tam trọng lãng trình độ. Hắn hết sức hưng phấn. Phải biết dưới tình huống bình thường hình thành tam trọng nguyên khí sóng, tối thiểu cũng muốn thời gian 3 tháng. Tiếp tục tu luyện. Cắt. Hắc. Diệp Minh thẳng thắn thoải mái, nắm cự lãng quyền pháp khiến cho hổ hổ sinh phong. Quyền pháp này, một chiêu một thức đều có thể dẫn dắt trong cơ thể huyết khí vận chuyển. Dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, càng không ngừng gột rửa lấy thân thể của hắn. Bác Minh nói cho hắn biết, nhuộm đến huyết dịch bên trên kim quang tên gọi luyện hình kim quang, nó mới là cửu chuyển trúc cơ thần đan hạch tâm, hắn luyện thể hiệu quả duy trì thời gian lâu nhất, thậm chí so cửu trọng thần quang luyện thể hiệu quả đều tốt, có thể tăng lên cơ thể người tiềm năng. Cự lãng phách ngạ, cự lãng liên kích, cự lãng thao thiên. Diệp Minh không ngừng lặp lại lấy đơn giản 3 chiêu. Ước chừng là trúc cơ võ kỹ nguyên nhân, cự lãng quyền pháp chỉ có 3 chiêu, thi triển ra đối thể năng tiêu hao rất lớn. như vận dụng tam trọng nguyên khí sóng, Diệp Minh chỉ có thể đem ba chiêu này thi triển hai lần. Nhưng nếu là thi triển hai tầng nguyên khí sóng, hắn có khả năng đánh lên 10 lần. Làm mặt trời xuống núi, cơn đói bụng cồn cào làm cho hắn không thể không dừng lại tu luyện. Lúc này, hắn mới phát hiện toàn thân trên dưới lại bị một tầng màu đen dịch nhờn cho bao bọc, tản mát ra hôi chua vị, hết sức không thoải mái. Đưa tay sờ một cái, hắn bị ác tâm toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng chạy đến phụ cận dòng suối bên trong, dùng nước lạnh đem những cái kia màu đen mấy thứ bẩn thỉu cọ rửa sạch sẽ. Luyện hình kim quang hiệu dụng quả nhiên bất phàm. Cũng không biết nó có thể kéo dài bao lâu. Diệp Minh mắt sáng ngời, hắn càng ngày càng có thể cảm giác được thông thiên thần thổ bảo bối mạnh mẽ. Diệp Minh lại lần nữa săn giết một đầu dã vật, nướng về sau ăn như hổ đói liền bắt đầu ăn. Ăn no về sau, hắn vô vô bụng, không khỏi lẩm bẩm, bình thường đồ ăn căn bản là không thỏa mãn được thể năng tiêu hao, nhất định phải ăn linh mễ nấu cơm, yêu thú thịt làm món ăn. Chờ ngày nào có cơ hội, ta liền vào thành đi ăn một bữa. Ngày kế tiếp, Diệp Minh cùng thiếu nữ lại lần nữa chạm mặt. Lần này, hắn có võ kỹ kề bên người, thực lực tăng lên to lớn, lòng tin rất đủ, nghĩ thầm, tam trọng lãng cử lãng quyền pháp, đủ để đối phó thiếu nữ đại đa số công kích. Dân đen, ngươi chuẩn bị kỹ càng bị đánh sao? Thiếu nữ cười mỉm hỏi, lần này thế mà không có trước đó lãnh nạo, bất quá miệng y nguyên không tha người, nhất định phải gọi Diệp Minh dân đen. Diệp Minh nhíu môi, nói nhảm nhiều quá, ra tay đi. Hắn lúc này vô luận nói cái gì đều tái nhợt, dù sao trước hai hồi trở lại xác thực chịu đánh. Thiếu nữ thản nhiên nói, ngươi này dân đen, thật đúng là tiện cốt đầu, rõ ràng đánh không lại ta, còn muốn kiên trì không nhận thua. Diệp Minh hừ lạnh một tiếng, trước hai hồi trở lại, ta chẳng qua là không có vận dụng võ kỹ mà thôi. Lần này, ta liền dùng nhỏ yếu nhất một loại võ kỹ, đánh với ngươi một trận tốt. Thiếu nữ cười khẩy, yếu nhất võ kỹ? Không phải là ngươi chỉ biết một loại nhỏ yếu võ kỹ à? Diệp Minh bị người nói bên trong, vẻ mặt hơi đỏ lên, nói, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Tiếp chiêu. Thiếu nữ thân hình khẽ động, phảng phất một đóa hồng vân ở trong sân tung bay, tư thế ưu mỹ, dương chỉ liền là một chiêu chu tức chỉ. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, đến được tốt. Một cái cự lãng phách ngạn phong đi qua, hùng hồn nguyên khí, hóa thành nhất trọng nguyên khí sóng, cuồn cuộn mà tới, nhất cử liền đem chu tức chỉ đánh ra nguyên khí băng tán. Đại bàng dương cánh. Thiếu nữ lại lần nữa ra tay, yêu kiều nói, đón thêm một chiêu. Cự lãng phách ngạn. Diệp Minh y nguyên, dùng tới hai đạo nguyên khí sóng. Vâng. Thiếu nữ bị một chưởng đánh bay, không có chút nào thu hoạch. Luận nguyên khí hùng hồn, Diệp Minh phía trên nàng. Phượng Vũ cửu tiêu. Thiếu nữ chưa từ bỏ ý định, ba độ ra tay. Cự lãng phách ngạn. Lần này, Diệp Minh trực tiếp dùng tới tam trọng nguyên khí sóng, toàn lực ra tay. Vâng. Thiếu nữ lại bị một chưởng đánh bay, toàn thân khí huyết mây bay, sắc mặt tái nhợt. Cứ như vậy đánh nửa ngày, thiếu nữ nửa chút lợi lộc không có chiếm, ngược lại mệt mỏi choáng đầu hoa mắt, nguyên khí cơ hồ hao hết. Trong nội tâm nàng quính lên dâng lên, liền mắng, đáng giận dân đen, ngươi sẽ chỉ dùng một chiêu sao? Ai nói? Diệp Minh hét lớn một tiếng, đồng nhiên một cái cự lãng thao thiên cuồng kích đi qua, nguyên khí lao nhanh thanh âm như sông hà lớn, ầm ầm rít gào vang, khí thế kinh người. Thiếu nữ biến sắc, nguyên khí thật mạnh mẽ gợn sóng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, xuống núi đệ nhất chiến. Nàng vội vàng toàn lực nên kích. Nào biết Diệp Minh thân hình thoát một cái, vọt đến phía sau nàng, đem nàng ôm lấy, sau đó ngã nhào xuống đất, ấn ở tử huyệt của nàng, cười to nói, lúc này ngươi thua à. Thiếu nữ không kịp phản ứng dưới, đông chốc bị bổ nhào, nàng cảm giác một cái tay cơ hồ đặt tại bộ ngực của nàng, lập tức hét lên một tiếng, một thanh hất ra Diệp Minh, đưa tay liền là một bàn tay, hèn mạn. Diệp Minh sững sờ, một cái tát kia, hắn thế mà không thể né tránh. Nguy rồi, tiểu tử này chiếm tiểu công chúa tiện nghi. Đám mây hai người hận đến hàm răng ngứa, nhưng lại kiêng kỵ thần bí võ tôn, không dám ra tay, chỉ có thể thầm mắng. Thiếu nữ đánh Diệp Minh về sau, vành mắt thường hồng, hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cái này dân đen, đồ lưu manh, ngươi chờ, trong vòng 3 năm, ta nhất định cho ngươi biết mặt. Nói xong, nàng ô ô khóc đi. Diệp Minh ngơ ngác nhìn nàng đi xa, lẩm bẩm, ta làm sao vậy? Bác Minh rất chân thành giải thích nói, chủ nhân sờ đến người ta bộ ngực của thiếu nữ, chỗ kia là không thể sờ loạn. Diệp Minh nhíu môi, luận võ còn quản ở đâu là bộ ngực chỗ nào cái mông sao. Địa phương nào tốt đánh một chút chỗ nào. Sau đó hắn trả sát hai tay, nghi hoặc nói, bất quá sờ tới sờ lui, mềm nún, xác thực hết sức dễ chịu à. Trong núi không tuyết nguyệt, thiếu nữ sau khi đi, bất chi bất giác, lại 10 ngày trôi qua. Diệp Minh đã đem cự lãng quyền pháp cũng đột phá đến đệ lục trọng. Ta rời đi Diệp gia đã sắp 2 tháng. Tộc bên trong luận võ thời gian cũng tới gần, nếu như ta có thể đột phá đến võ đồ đệ ngũ trọng luyện gần, như vậy trên lôi đài, ta phần thắng lớn hơn. Hắn thầm suy nghĩ. Thời gian còn lại, Diệp Minh hoàn toàn biến thành một đài điên cuồng tu luyện máy móc, trừ ăn ra uống bên ngoài, cơ hồ không ngủ không nghỉ. Cũng phải thua thiệt có cửu chuyển trúc cơ thần đan chống đỡ, bằng không coi như là làm bằng sắt người, cũng đã sớm không kiên trì nổi. Ầm 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 ầm. Một ngày sau đó, Diệp Minh dễ dàng đi đến thất trọng nguyên khí sóng, cũng một hơi vận hành 8 vòng. 5 ngày sau đó, hắn một hơi liền đi lại 100 cái tiểu chu thiên. Trong kinh mạch nguyên khí nồng độ cũng theo đó tăng lên gấp đôi, hùng hồn đến không tưởng nổi. Lúc này hắn hỏi, Bác Minh, ngươi từng nói vận hành 10 cái trở lên tiểu chu thiên, là có thể đi trùng kích võ đồ đệ ngũ trọng luyện gân. Ta bây giờ có thể vận hành 100 cái chu thiên, chẳng lẽ không phải cũng có thể trùng kích? Bác Minh nói, tiểu chu thiên càng nhiều, liền biểu thị võ giả tiềm lực càng lớn, thực lực càng mạnh. Nhưng 100 chu thiên, xa hoàn toàn không phải chủ nhân cực hạ, tối thiểu cũng muốn 150 cái tiểu chu thiên, đi đến nguyên khí tràn đầy trình độ. Căn cứ cơ thiên bằng trí nhớ, năm đó thông thiên thần thổ bên trong, 100 tiểu chu thiên trở lên đệ tử đầy đất đều là. Bị đả kích một lần, Diệp Minh đành phải như cũ tiến hành hắn khô khan nguyên khí tu luyện, cộng thêm luyện tập cự lãng quyền pháp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bất chi bất giác, lại là nửa tháng trôi qua. Hắn tiểu chu thiên theo 100 vòng, tăng lên tới 156 vòng. Nguyên khí nồng độ, tựa hồ đạt đến cực hạn. Hắn hơi chút vận công, toàn thân nguyên khí có thể lao ra bên ngoài thân tam chỉ. Một quyền đánh ra, nguyên khí có thể lao ra xa mười mấy mét, ầm ầm nổ vang, uy lực kinh người. Đây chính là Bắc Minh nói nguyên khí tràn đầy a. Nay biểu thị ta có khả năng tiếp tục hướng xuống tu luyện. Võ đạo ngũ trọng luyện gần, không biết khó khăn độ như thế nào. Diệp Minh nói một mình. Thần linh bảo ý đã sớm đem thông thiên kinh đồ thác ấn xuống đến, hắn hơi chút ngưng thần, kinh mạch bản đồ liền rõ ràng hiện lên ở trong óc. Căn bản không cần đến hắn quan tâm, Bắc Minh liền bắt đầu dẫn đường hai mạch nhâm đốc bên trong hùng hậu nguyên khí, hướng về một đầu cấp 2 kinh mạch trùng kích. Ầm ầm. Diệp Minh cũng cảm giác vai trái hơi hơi nhảy một cái, một đạo như thủy triều nguyên khí đi qua vai, chảy vào cánh tay trái bên trong, bắt đầu tẩm bổ cánh tay trái cơ bắp. Chỉ một thoáng, hắn cũng cảm giác cánh tay trái tràn đầy lực lượng cảm giác, tựa hồ nhẹ nhàng vung lên, liền có thể đánh chết một con trâu. Ầm ầm. Ầm ầm. Hùng hồn nguyên khí tại Bắc Minh thần diệu dẫn đạo dưới, giống như đao như kiếm, như thương như rồng, thế như trẻ tre liên tục công thành chiếm đất, lại lần lượt đả thông cánh tay phải kinh mạch, hai chân kinh mạch, trước sau phần lưng kinh mạch, cuối cùng là đầu kinh mạch. Làm đầu kinh mạch đả thông, Diệp Minh nghe được trong đầu một tiếng sấm rền, bắp thịt toàn thân, gân kiện đều đầy đặn, năng lực kháng đòn phi tốc tăng lên, lực lượng cũng theo đó là tăng gấp bội. Có thể nói, tại Diệp Minh vận khí tình huống dưới, coi như là tráng hán toàn lực đập nện với hắn, cũng không thể thương hắn một chút, bởi vì hắn mỗi một tấc cơ bắp bên trong, đều toát lên lấy nguyên khí. Võ đạo ngũ trọng, xong rồi. Diệp Minh lòng tràn đầy vui vẻ, lúc này liền bày ra tay chân, đem cự lãng quyền pháp đánh một lần lại một lần. Quyền pháp cũng theo đó đột phá, một thoáng liền đạt đến bắt trọng lãng cảnh giới. Võ đạo ngũ trọng, cự lãng quyền bắt trọng lãng, lại thêm thuấn bộ, ba ngày sau đó Diệp ra thi đấu, ta vững vàng có thể cầm đệ nhất. Diệp Minh híp mắt lại, suy nghĩ lấy, Diệp ra cũng không võ sĩ, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản không cần trốn tránh bọn hắn, ta cần phải trở về. Hôm nay trạng vạng tối, Sơn Thủy Trấn đi lên một vị thiếu niên khất cái, hắn mặc vào một kiện rộng thùng thình cũng không vừa vặn rách dưới đen miên bảo, tóc rối tung như nhà, có thể là hành động khỏe mạnh, ánh mắt sáng ngời. Hắn tay trái dẫn theo một đầu lớn lợn rừng, tay phải ôm một đầu núi hiệu bảo, không thể không biết trầm trọng, vẫn hành tẩu như bay. Thiếu niên dĩ nhiên chính là mới từ trong núi đi ra Diệp Minh, Diệp ra thi đấu gần, tu vi của hắn cũng đủ làm cho hắn bắt lại ngoại môn danh lạch, hắn cuối cùng quay về Sơn Thủy Trấn. Diệp Minh nắm lợn rừng cùng núi hiệu bảo bán cho Sơn Thủy Trấn một nhà tử lâu, dùng chúng nó đổi một bàn tiệc rượu, ăn như gió cuốn. Rất lâu không ăn ăn ngon như vậy đồ ăn, hắn một mực ăn thiên thiên đen mới xong, bụng trống tròn vo. Cứ như vậy, trưởng quỹ lại tìm cho hắn mấy lượng bạc vụn. Hắn cho tiểu nhị mấy khối bạc vụn, khiến cho hắn đi bên cạnh chế tiệm quần áo bên trong, tuyển một thân màu đen quần áo bó. Qua mấy ngày liền muốn tỉ võ, cũng nên ăn mặc mỹ lệ điểm. Cơm nước xong xuôi, ra tới khách sạn, sáng sớm đã đen, tối thấu. Trên đường cái người đi đường thưa thớt, hơn nửa ngày đều không nhìn thấy một bóng người. Hắn đang chuẩn bị dùng còn lại hai lượng bạc, đi thuê một gian sân nhỏ luyện công, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, có người quát, gia đình không nhìn lầm, quả nhiên là hắn. Nhanh bắt hắn lại. Diệp Minh vẻ mặt như thường, cũng không quay đầu lại căng chân chạy như điên. Võ đồ ngũ trọng, hắn thể lực cùng tốc độ vượt xa người bình thường, nhanh như tuấn mã, nhanh chóng xếp tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Phía sau ba đầu lớn ngựa đi song song, lập tức ngồi ba tên thanh y võ giả, ở giữa thiếu niên chính là Diệp Trấn Hùng, tả hữu chính là hai vị người trung niên. Diệp Trấn Hùng thấy Diệp Minh chạy trốn, cười khẩy, nói, thứ không biết chết sống. Lần trước dám đánh ta chân. Diệp Dũng, Diệp Cường, các ngươi đi đem hắn bắt tới. Ta muốn tự tay giết chết hắn. Hai tên người trung niên khẽ gật đầu, theo trên lưng ngựa bay lên trời, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, sau đó tốc độ cao hướng Diệp Minh đuổi tới. Diệp Trấn Hùng thì không nhanh không chậm cưỡi ngựa, tựa hồ đối với hai người cực kỳ lòng tin. Diệp Minh bảy lần quạt tám lần rẽ, liền chạy tới Sơn Thủy Trấn Rịa. Phía trước truyền đến ào ào tiếng nước chảy, một dòng sông lớn ngăn cản đường đi. Đầu này sông, chính là Sơn Thủy Trấn tên tồn tại một trong, Ly Giang. Ly Giang mặt sông rộng chừng 800 mét, dòng nước chảy xiết, sức người là rất khó đi qua, hắn chỉ có thể dừng lại. Xoạt xoạt. Hai đạo nhân ảnh, tốc độ cực nhanh, chẳng phân biệt được tuần tự xuất hiện, chính là cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên. Hai người kia, Diệp Minh đều nhận ra, một cái gọi Diệp Dũng, một cái gọi Diệp Cường, là Diệp gia nuôi tay chân, luôn luôn đi theo Diệp Trấn Hùng bên người ước hiếp lương thiện, tiếng xấu cực thịnh, bọn hắn đều là võ đồ ngũ trọng luyện gân cảnh giới, thực lực cũng rất mạnh. Diệp Minh vẻ mặt chấn định, hỏi, Diệp Dũng, Diệp Cường, các ngươi truy ta làm gì? Diệp Dũng cười lạnh một tiếng, tiểu xuất sinh, ngươi một mình rời khỏi gia tộc, còn đả thương Trấn Hùng thiếu gia, quấy rối chứa ngọc tiểu thư, phạm phải trọng tội, chúng ta phụng tộc trưởng chi mệnh, đến đây bắt ngươi. Gia tộc. Diệp Minh đột nhiên phẫn nộ, nếu không phải ta mấy năm nay biết tẩn nhẫn, chỉ sợ sớm đã bị các ngươi này chút tộc nhân hại chết ta. Càn rỡ. Diệp Cường lớn tiếng quát tháo, không muốn phí lời, cùng chúng ta trở về, chờ đợi tộc trưởng xử lý. Ta sẽ không trở về. Diệp Minh lắc đầu, rời đi Diệp ra về sau, ta mới cảm giác bên ngoài giường như tại, ta sớm nên rời đi. Cùng hắn ở lại nơi đó bị người ức hiếp, chẳng thà tại bên ngoài sinh hoạt. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Cường song trưởng giao ác, đốt ngón tay lột bột một hồi loạn hưởng, trong mắt của hắn đều là vẻ dữ tợn. Phía trên sớm giao phó cho, chỉ cần có thể bắt lấy Diệp Minh, sinh tử chớ luận, cho nên bọn hắn chuẩn bị buông tay buông chân, hung hăng ngâm chế Diệp Minh một lần. Diệp Minh ánh mắt ngưng tụ, nói, Diệp Cường, Diệp Dũng, các ngươi không nên ép ta. Hắn hiện tại võ đồ ngũ trọng, thực lực vượt xa đối phương, cũng không e ngại bọn họ. Ha! Thật sự là buồn cười, lão tử buộc ngươi lại như thế nào? Diệp Cường hung dữ cười một tiếng, song trưởng trước giò xét, hung mãnh cầm lấy Diệp Minh, chính là Diệp gia liệt hổ quyền bên trong một thức gác hổ nhào ăn. Một chiêu này cực kỳ hung ác, một khi đánh trúng kẻ địch, chịu người không chết cũng muốn trọng thương. Diệp Minh cũng cảm giác kình phong đập vào mặt, hai cái sinh đầy vết chai bàn tay lớn, tả hữu hướng về lồng ngực của hắn chụp tới, lại muốn sống đảo trái tim của hắn. Mắt nhìn đối phương khí thế hung hăng, hắn không khỏi có chút khẩn trương, vô ý thức liền thôi động lên mạnh nhất bát trọng nguyên khí sóng, không quan tâm. Một thức cự lãng phách ngạn liền phong tới. Hắn phảng phất nghe được trái tim giống lớn chống một dạng, thông đến một tiếng vang vọng, trong cơ thể huyết khí bạo động, khiến cho hắn hai mạch nhâm đốc bên trong nguyên khí mạnh ba phần. Oanh! Một đạo nguyên khí dâng lên mà ra, vọt tới Diệp Minh trên nắm tay, cơ hồ muốn thấu thể mà ra. Cự lãng quyền pháp, thất trọng sóng. Quyền cùng trường đụng vào nhau, Diệp Cường cũng cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, cơ hồ liền muốn không chịu nổi, hắn không khỏi giật nảy cả mình. Có thể không chờ hắn nghĩ rõ ràng Diệp Minh vì sao trở nên mạnh như thế, đến tiếp sau lại có lục đạo nguyên khí sóng đụng tới. Vâng! Lần này, hai cánh tay của hắn răng rắc một tiếng văng giòn, trực tiếp liền bị Diệp Minh hùng hồn nguyên khí băng đoạn, ảnh hình người như diều đứt dây một dạng, xa xa hướng về sau ném đi, bá cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nửa người đều phế đi, dứt khoát ngất đi. Còn lại Diệp Dũng choáng váng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Minh một quyền liền đem Diệp Cường đánh bại. Hắn vô ý thức thối lui hai bước. Cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Diệp Cường thực lực có thể không kém hắn, đối phương có thể đánh bại Diệp Cường, tự nhiên cũng có thể đánh bại hắn. Chương 11, triệt để quyết liệt. Diệp Minh, nguyên lai ngươi một mực tại vụng trộm tập võ. Ẩn giấu thật là sâu nha. Hắn vừa sợ vừa giận, cười lạnh nói, ta sẽ đem chuyện này nói cho tộc trưởng, hậu quả như thế nào, chắc hẳn không cần ta nhiều lời a. Ngươi này một thân tu vi, chỉ sợ sẽ giống lúc trước một dạng bị phế sạch. Diệp Minh một quyền bại địch, lòng tin tăng nhiều. Hắn trầm giọng nói, Diệp Dũng, ngươi cho rằng ngươi hôm nay đi được không? Diệp Dũng sắc mặt nhất biến, xem dọa không được Diệp Minh, hắn liền biết việc lớn không ổn, quay người liền trốn. Mong muốn phế ta. Ta trước phế bỏ ngươi. Diệp Minh điên cuồng gào thét một tiếng, cự lãng quyền pháp bên trong uy lực lớn nhất thức thứ ba cự lãng thao thiên bị thi triển đi ra. Chân đạp thuấn bộ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về đối phương truy kích đi qua. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã đến Diệp Dũng sau lưng. Sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm. Bắt trọng nguyên khí sóng gào thét mà ra, thế mà lao ra nắm đấm mấy mét, hóa thành một đầu to bằng đầu người nguyên khí nắm đấm, thế không thể đỡ. Thời khắc nguy cấp, Diệp Dũng vội vàng hướng về sau đánh ra một quyền. Đáng tiếc hắn uy lực của một quyền này, căn bản là không có cách cùng Diệp Minh giống nhau mà nói, quyền ra đến một nửa, liền bị to lớn nguyên khí nắm đấm bao phủ lại. Vâng! Bắt trọng nguyên khí sóng uy lực không thể nghi ngờ rất lớn, Diệp Dũng cả người đều bị đánh bay, cái kia một đầu nên kích cánh tay thừa nhận rồi áp lực cực lớn, tại ngoại lực hạ vặn vẹo biến hình, cũng theo bả vai vị trí bắt đầu, tất cả xương cốt đập tan, đấm máu xương cốt trực tiếp đâm rách làn da, trần trụi tại trong không khí, thế mà còn bốc hơi nóng. Thảm hại hơn chính là, hắn tạng phủ cũng bị liên lụy, cơ hồ đập tan, thế là người ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, sau khi hạ xuống liền không nhúc nhích, không một tiếng động, người vậy mà chết. Giá. Nơi xa, một bóng người hoảng sợ cưỡi ngựa chạy trốn, như chó nhà có tang. Diệp Minh nhìn chăm chú nhìn lên, không phải trước đó truy kích Diệp Trấn Hùng là ai. Tới còn muốn trốn. Một không làm hai không nớt, Diệp Minh hung bên trong ác khí không yên tĩnh, thét dài một tiếng, liền hướng về một người mau chóng đuổi mà đi. Hai mạch nhâm đốc bên trong, nguyên khí quần quận như nước thủy triều, nhường toàn thân hắn tràn đầy lực lượng, nhanh như tuấn mã, mười mấy hô hấp liền truy tới gần. Lập tức chính là Diệp Trấn Hùng. Hắn vốn định dù bận vẫn ung dung giáo huấn Diệp Minh một trầu, ai ngờ lại thấy được Diệp Minh một quyền một cái, tuần tự hạ gục Diệp Dũng, Diệp Cường màn này. Diệp Dũng cùng Diệp Cường thực lực có thể mạnh hơn hắn nhiều, hắn tự biết không phải địch, lập tức dọa đến sợ mất mật, lập tức giục ngựa chạy như điên, liều mạng trốn về Diệp gia. Một bên chạy, Diệp Trấn Hùng một bên quay đầu xem. Này xem xét không sao, chỉ thấy một bóng người chạy so ngựa đều nhanh, đối phương trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, chăm chú truy tại đằng sau, không phải Diệp Minh là ai? Giá. Nhanh a. Diệp Trấn Hùng hồn phi phách tán, cuồng rút roi ra, hận không thể nhường ngựa chắp cánh, tốt chạy càng mau một chút. Ngàn vạn không thể bị tiểu tử kia đuổi kịp. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng không có ít ước hiếp hắn. Tiểu tử này hiện tại điên rồi, liền người Diệp gia cũng dám đánh, lần trước còn cắt ngang chân của ta, hắn hiện đang liều mạng truy ta, tất nhiên cất sát tâm. Diệp Trấn Hùng trong đầu, hiện ra một bộ hình ảnh, Diệp Minh đã từng bị hắn tụ tập đồng bạn đánh cho nằm rạp trên mặt đất, máu me khắp người. Mặt mũi bầm dập, mà hắn vẫn muốn cười tại trên người đối phương ha ha cười lớn, sau đó cởi ra quần tại hắn trên thân gắn đi tiểu, cực điểm nhục nhã sở trường. Hắn biết, một khi bị Diệp Minh đuổi kịp, đối phương chắc chắn hung hăng, báo thủ tối thiểu cũng muốn chịu hành hung một trận, giống lần trước như thế đoạn chân đều là nhẹ. Diệp Minh! Người truy ta làm gì? Hắn một bên chạy, một bên cuồng khiếu, thanh âm bởi vì khủng bố mà phát run. Diệp Minh lạnh nghiêm mặt không có trả lời, không nói một lời chạy như điên. 30 bước. 20 bước, 10 bước, đã gần vô cùng. Diệp Trấn Hùng dọa đến tóc gáy đều dựng lên, tê cả da đầu, lưng rét run. Nghĩ thầm theo Diệp Minh vừa rồi đánh ngã Diệp Dũng cùng Diệp Cường thực lực, chẳng lẽ không phải một quyền liền có thể đem chính mình đánh chết. Diệp Hiên Chất, ngươi làm gì vội vàng như thế? Đột nhiên, đường phố bên cạnh truyền đến một tiếng quát hỏi, trung khí 10 phần, ngự khí trầm ổn. Diệp Trấn Hùng một nghe thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn lên, liền thấy một tên râu quai nón nam tử trung niên đang mang theo 4 tên võ giả đứng tại đường phố bên cạnh. Hắn liếc mắt liền nhận ra thân phận đối phương, liền vội vàng kêu lên, nô thế bá nhanh cứu ta. Nói xong liền nhảy xuống tuấn mã, hướng râu quai nón nam tử chạy đi. Hiền Chất chớ hoảng sợ, đằng sau truy ngươi người kia là ai? Nam tử trung niên trầm giọng hỏi, trong mắt lấp lánh tinh quang. Diệp Trấn Hùng núp ở phía sau phương, giọng căm hận nói, là Diệp Minh cái kia tiểu xuất sinh. Diệp Minh. Râu quai nón nam tử ánh mắt lóe lên, hoành thân cản tại phía trước. Trầm giọng hướng Diệp Minh quát hỏi, người tới có thể là Diệp Minh. Diệp Minh thật xa liền thấy nam tử trung niên, người này hắn quá quen biết. Cái này người chính là Ngô Hàm Ngọc phụ thân, hắn tốt nghĩa bá Ngô Thế Hảo, phụ thân năm đó từng cùng hắn kết nghĩa Kim Lan, trở thành huynh đệ khác họ. Chỉ là đối với vị này bạc tình bạc nghĩa nghĩa bá, hắn thực sự không có nhiều thân cận cảm giác. Là ta. Diệp Minh bình tĩnh nói, vẫn như cũ không thất lễ số, Ngô bà bá, đã lâu không gặp. Ngô Thế Hảo quét Diệp Minh liếc mắt, trong mắt lóe lên kỳ lạ vẻ. Hắn nhìn ra được, Diệp Minh quanh thân có nguyên khí gọn sóng, hẳn là đả thông tiểu chu thiên, tối thiểu là võ đồ tứ trọng. Trong ngày thường hắn mặc dù không để ý qua Diệp Minh, thế nhưng sai người nghe qua. Theo hắn lấy được tin tức, vị này nghĩa đệ nhi tử căn bản không nhận Diệp gia coi trọng, thậm chí có đôi khi cơm đều không kịp ăn. Hắn còn biết, Diệp Minh trước đó tu vi quả thật không tệ, 12 tuổi liền là võ đồ tam trọng. Đáng tiếc sau này bị Diệp Trấn Anh hủy kinh mạch, tu vi lập tức ngã xuống. Vô phương tu luyện lại. Có thể tình huống trước mắt lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này Diệp Minh không chỉ khôi phục thương thế, trước mắt càng đạt đến ít nhất võ đồ đệ tứ trọng cấp độ. Con ngươi đảo một vòng, Nô Thế Hào ha ha cười một tiếng, Diệp Minh cháu trai, ngươi làm cái gì vậy? Trấn Hùng là ngươi tộc huynh, ngươi vì sao muốn truy đánh hắn?
Đây là chuyện của ta, không nhọc Ngô bá bá quan tâm.
Diệp Minh lãnh đạm đáp lại.
Càn rỡ.
Dám đối với chúng ta như vậy lão gia nói chuyện, ngươi chán sống rồi.
Ngô Thế Hảo sau lưng bốn tên tôi tớ bên trong, đi ra một cái thể trạng hán tử cao lớn, hung dữ quát tháo Diệp Minh, hắn thậm chí triệt lên tay áo, một bộ lập tức động thủ giá thức.
Diệp Minh đánh giá đối phương mấy người liếc mắt, Ngô Thế Hảo tu vi rất cao, hắn căn bản nhìn không thấu, mà lại theo hắn biết, sớm tại 5 năm trước, vị này nghĩa bá liền đã võ đồ cửu trọng. Hiện tại, chỉ sợ đã đi vào võ đồ đệ thập trọng, đạt đến ngưng kình cấp độ. Ngưng kình một cửa là hết thể võ giả bình cảnh, một khi đột phá liền có thể hình thành nguyên kính, lực sát thương gấp đôi tăng trưởng. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chưa hẳn liền là Ngô Thế Hảo đối thủ. Còn nữa đối phương sau lưng bốn người cũng không phải hạng người bình thường, tối thiểu là tiểu chu thiên phía trên tu vi. Hắn rất nhanh liền đánh giá ra, hôm nay là không thể nào đối phó Diệp Trấn Hùng, thế là chậm rãi thối lui một bước, nói, nếu Ngô Thế bà nói, cái kia ta hôm nay liền thả con chó nhỏ này một ngựa. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại quay đầu bước đi.
Tiểu xuất sinh, ngươi chờ.
Ta lại đánh gãy tay ngươi chân, nhường ngươi làm cả một đời đầu đường tên ăn mày.
Diệp Trấn Hùng tại đằng sau hung tợn chửi rủa, cũng không dám đuổi theo.
Diệp Minh hơi hơi dậm chân, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói, Diệp Trấn Hùng, không bao lâu, các ngươi này chút tiểu nhân hèn hạ đều sẽ ngước mắt tại ta.
Nhìn xem Diệp Minh đi xa, Nô Thế Hảo như có điều suy nghĩ, đối Diệp Trấn Hùng nói, Diệp hiền chết, sắc trời đã muộn, chúng ta trở về đi.
Hắn lần này tới Diệp gia là tham gia Diệp gia thi đấu khách khứa, người tại trước mấy ngày đã đến.
Nữ nhi của hắn Ngô Hà Ngọc cũng cùng nhau đến đây, trước mắt ngay tại Diệp phủ.
Diệp Minh rất mau tìm khách sạn ở lại, tiến vào phòng khách về sau, hắn chợt nhớ tới Diệp Trấn Hùng lời nói, Diệp Trấn Hùng nói muốn đánh gãy tay chân của ta, lời này chỉ sợ không phải nói một câu.
Hắn tâm nói, ta đã thương Diệp Dũng cùng Diệp Cường, Diệp gia càng sẽ không bỏ qua ta.
Cũng tốt, bây giờ đã vạch mặt, ta cũng không có cái gì cố kỵ.
Một bên khác, Diệp Trấn Hùng cùng Ngô Thế Hảo đã trở về Diệp gia làm khách nhân, Ngô Thế Hảo không tốt tham dự Diệp gia sự tình, trực tiếp liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Mà người Diệp gia là bởi vì Diệp Trấn Hùng tao ngộ, nhị độ tại trong nghị sự đại sảnh tổ chức gia tộc hội nghị.
Cái gì?
Ngươi nói Diệp Minh tiểu xuất sinh đã tiểu chu thiên rồi.
Diệp Tử Liệt nghe Diệp Trấn Hùng, sắc mặt đại biến, khóe mắt cơ bắp co quắp mấy lần, đôi mắt sâu bên trong toát ra một tia sợ hãi.
Diệp Trấn Hùng kém chút bị Diệp Minh bắt được. Lòng vẫn còn sợ hãi luôn miệng nói, không sai, Nô bá phụ lúc ấy cũng tại, hắn cũng nói Diệp Minh ít nhất là võ đồ tứ trọng.
Diệp Trấn Anh hoàn toàn không tin, hắn cau mày nói, Trấn Hùng, ngươi đang nói mê sảng sao?
Ta lúc đầu có thể là y theo gia gia dặn dò, dùng quỷ phủ quyền pháp phế đi kinh mạch của hắn, hắn làm sao còn có thể tu luyện, mà lại tu đến võ đồ tứ trọng.
Diệp Vạn Thắng chân mày nhíu chặt, hắn nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống Diệp Dũng, hỏi, Diệp Dũng, ngươi cùng Diệp Minh động thủ một lần. Nói cho mọi người, cái kia Diệp Minh thực lực hôm nay đến cùng như thế nào?
Diệp Dũng cơ hồ không có có khí lực nói chuyện, nửa người đều phế đi, bây giờ có thể sống sót thế là tốt rồi.
Nghe hỏi, trên mặt hắn toát ra hoảng sợ vẻ, lẩm bẩm nói, tiểu xuất sinh kia một quyền kia uy lực, có thể so với võ đồ cửu trọng đại chu thiên, ta căn bản không phải đối thủ a.
Ngươi cũng nói bậy sao?
Có thể so với võ đồ cửu trọng.
Coi như là đại giáo thiên tài, cũng không có khủng bố như vậy a.
Liên Diệp Minh cái kia tính tình, ngươi nói hắn có thể so với võ đồ cửu trọng.
Diệp Trấn Anh vẫn không tin.
Hắn không tin một cái lúc trước bị hắn đạp tại dưới chân phế vật, hiện tại thế mà trở nên lợi hại như thế, đó căn bản không hợp với lẽ thường.
Diệp Tử Nguyên mấy người cũng đều nhíu mày, cảm thấy Diệp Dũng lời quá mức khoa trương.
Đáng thương Diệp Dũng thụ thương quá nặng, mắt thấy cố hết sức vô cùng nói ra, người khác thế mà không tin, hắn trong lòng quính lên, thế mà ngất đi.
Người Diệp gia cũng mặc kệ hắn, Diệp Vạn Thắng trầm giọng nói, cẩn thận tóm lại không sai.
Nếu Diệp Minh thực lực có thể so với võ đồ cửu trọng, vậy hắn liền đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình.
Ba ngày sau đó liền là tỉ thí, tuyệt đối không thể để cho hắn xuất hiện.
Bằng không Diệp gia thiếu niên một đời bên trong, đem không người là hắn chi địch.
Diệp Vạn Minh con ngươi lóe lên, nói, đại ca, việc này cần mượn tay ngoại nhân, liền giao cho ta tới xử lý.
Đối với Diệp Vạn Minh, Diệp Vạn Thắng là tương đương yên tâm, hắn gật gật đầu, ta muốn chuẩn bị đại hội luận võ, phân thân pháp thuật. Việc này liền vất vả tam đệ.
Chương 12, giết ngược lại Hắc Phong bang chủ.
Trời mới vừa tờ mờ sáng, Diệp Vạn Minh như ưu linh, xuất hiện ở Ly Giang bên cạnh.
Không bao lâu, một tên được khăn đen nam tử áo đen như ưu linh, vô thanh vô tức xuất hiện, hắn gần giọng hỏi, Diệp Vạn Minh, tìm ta có việc.
Diệp Vạn Minh vội vàng chắp tay, cười rạng rỡ, nói,
gặp qua bang chủ.
Hừ, Hắc Phong Bang đã sớm diệt vong, ta bây giờ không phải là cái gì bang chủ.
Nói đi, đến cùng chuyện gì?
Người áo đen không nhịn được nói.
Diệp Vạn Minh cười ha ha, cũng không có việc lớn gì, liền là muốn mời bang chủ giết một người.
Ồ, các ngươi muốn giết người nào?
Người áo đen hỏi.
Chúng ta Diệp ra một tên tiểu bối, hắn gọi Diệp Minh, tu vi không cao, khả năng chỉ có võ đồ ngũ trọng.
Diệp Vạn Minh nói.
Người áo đen cười lạnh, võ đồ ngũ trọng.
Ngươi đang đùa bỡn ta sao?
Loại tiểu nhân này vật, chính ngươi liền có thể xử lý, còn cần bản tọa ra tay sao?
Diệp Vạn Minh vội vàng nói, bang chủ có chỗ không biết, tiểu tử kia thực lực có thể so với võ đồ cửu trọng.
Trước mắt chúng ta Diệp ra, mạnh nhất cũng chỉ là võ đồ cửu trọng, tùy tiện đối nó hạ thủ, chỉ sợ có nguy hiểm.
Còn nữa, chúng ta cũng không dễ đối tộc nhân của mình ra tay, cho nên chỉ thật là phiền phức bang chủ.
Người áo đen tầng tầng hừ một cái, nói, nếu không phải các ngươi Diệp ra hướng ta cung cấp thuận tiện, ta mới lười nhác quản các ngươi nhà phá sự.
Vâng vâng vâng, có thể tùy tùng hậu bang chủ là Diệp ra may mắn.
Lần này làm phiền bang chủ, tốt nhất có thể tại trong vòng 3 ngày giải quyết hết cái kia tiểu xuất sinh, tuyệt đối không nên khiến cho hắn pha trộn gia tộc thi đấu.
Diệp Vạn Minh nói,
được rồi, ta biết rồi.
Quay đầu để cho người ta cho ta địa chỉ cùng chân dung, bản tọa sẽ mau chóng xử lý.
Người áo đen thiếu kiên nhẫn khoát khoát tay, thân hình thoát một cái, liền biến mất.
Diệp Vạn Minh nhẹ nhàng thở ra, nói thầm,
hừ.
Tiểu xuất sinh, ngươi lợi hại hơn nữa, có thể đấu qua được võ sĩ.
Chờ chết đi.
Lại nói Diệp Minh tại khách sạn đợi một đêm, Diệp ra thế mà đều không phái người tới, hắn thấy thật bất ngờ.
Dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm tu luyện cự lãng quyền pháp.
Rầm rầm rầm.
Tám đạo nguyên khí sóng, ở trong kinh mạch theo thứ tự hình thành, tuần hoàn phun trào.
Ừm.
Lại có thể kiên trì 10 vòng, xem ra ta có khả năng tiếp tục hướng xuống tu luyện.
Diệp Minh hưng phấn lên, cự lãng quyền pháp cảnh giới càng cao, hắn ngày mai phần thắng lại càng lớn.
Chật, hắn liền cổ động 9 đạo nguyên khí sóng, tại hai mạch nhâm đốc bên trong phun trào tuần hoàn.
Một vòng, hai vòng, ba vòng.
Hắn yên lặng đếm lấy, cửu trọng nguyên khí sóng tuần hoàn 5 vòng mấy lúc sau mới dừng lại.
Cửu trọng nguyên khí sóng.
Xong rồi.
Tâm tình của hắn phân chấn.
Bắc Minh lúc này nói, chủ nhân, cự lãng quyền pháp đã viên mãn, nếu có thể siêng năng luyện tập, đối thân thể có cực lớn có ích.
Diệp Minh gật gật đầu, hắn đã sớm nhìn ra cự lãng quyền pháp hiệu quả, quyết tâm ngày sau nhất định nhiều hơn luyện tập, dùng tăng cường thể chất.
Bắc Minh, ta hiện tại võ đồ ngũ trọng luyện gân, hẳn là có khả năng tu luyện tiên thiên dịch cân kinh đi.
Bắc Minh, đúng vậy chủ nhân.
Tiên thiên dịch cân kinh chỉ cần tuần hoàn luyện tập 3 cái động tác, là có thể thu hoạch được ma thần chúc phúc, cường hóa cơ bắp.
Luyện gân đồng dạng có 3 cái cấp độ, phân biệt là báo gân, hổ gân, gân rồng.
Báo gân giống như cung, hổ gân như sắt, gân rồng tuyết bay, phân biệt lại ở tốc độ, lực lượng, khinh công bên trên đột phá.
Bắc Minh nói xong, liền đem tiên thiên dịch cân kinh nội dung truyền thụ cho Diệp Minh.
Thế là tiếp xuống cả ngày, Diệp Minh đều tại trong khách sạn tu luyện.
Cựu truyền trúc cơ thần đan bên ngoài một cái khác nặng thần quang, không ngừng phóng xuất ra kỳ dị lực lượng, thối luyện cơ bắp.
Vào đêm, Diệp Minh chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến hừ lạnh một tiếng, hắn lông mày nhướng lên, quát hỏi, người nào?
Thân hình thoát một cái, liền lao ra ngoài cửa, chỉ thấy một bóng người màu đen, đang tốc độ cao trôi hướng nơi xa.
Chạy đi đâu?
Diệp Minh kết luận, đối phương hẳn là Diệp gia phái người tới, hắn hiện tại đối Diệp Vạn Thắng đám người hận thấu xương, thế là lập tức liền đuổi tới.
Trong đêm tối, người áo đen kia chạy vội như điện, Diệp Minh vô phương lập tức đuổi kịp.
Bất chi bất giác, hai người một trước một sau chạy vội tới Ly Giang bên bờ, lúc này người áo đen bỗng nhiên dừng lại.
Diệp Minh cảnh giác lên, hắn đứng ở hai ngoài 10 bước, lạnh lùng hỏi, ngươi là người phương nào?
Người áo đen đột nhiên quay người, giơ tay đánh ra một đạo hắc quang, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem hắn cho bao trùm.
Hắn mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ nghe được bên tai truyền đến tiếng gió vun vút, cùng với nước sông lao nhanh thanh âm.
Hắc quang cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng, chăm chú đưa hắn trói buộc chặt, vô phương động đậy.
Trong lòng của hắn kinh hãi, dùng sức mở mắt, có thể cái gì cũng không nhìn thấy.
Cũng may hắn còn có thể bảo trì chấn định, hiểu rõ loại tình huống này chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, càng bối rối liền càng hỏng bét.
Bắc Minh lúc này mở miệng, chủ nhân chớ sợ, cái này người là võ sĩ, có thể làm được nguyên kính ngoại phóng.
Ngoại phóng nguyên kính rất lợi hại, chủ nhân tuyệt không phải hắn địch, tạm thời nhẫn lại.
Qua một khắc đồng hồ tả hữu, hắn chợt cảm thấy thân thể chìm xuống, liền bị một cỗ lực lượng tầng tầng ngã xuống đất.
Lần này rơi đầu hắn ngất hoa mắt, không khỏi kêu rên lên tiếng.
Tiếng gió thổi không có, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hắn thế là mở mắt ra bốn phía dò xét, liền phát hiện lúc này đã ở vào một tòa âm u hẹp dài trong sơn động, hai đầu tối om.
Trong sơn động có do mười mấy người, toàn bộ tại tốc tốc phát run, vẻ mặt hoảng sợ. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng gần nhất một vị hán tử kia hơn 30 tuổi, thân thể cường tráng, nhưng lúc này chỉnh cái đầu đều rút vào cổ áo, thân thể run lẩy bẩy. Diệp Minh chậm rãi hướng đại hán kia tới gần, hy vọng theo trong miệng hắn thu hoạch tin tức có ích, ít nhất cũng phải hiểu rõ người ở chỗ nào. Đại thúc hắn kêu một tiếng. Đại hán kia đột nhiên quay đầu nhìn chừng hắn một cái, chỉ thấy sắc mặt hắn ảm đạm, ánh mắt ngốc trệ, nhưng không nói lời nào. Diệp Minh tiếp tục hỏi, đại thúc, đây là nơi nào? Người nào trộm tới chúng ta? Đại hán vẫn không nói, chẳng qua là nhìn chằm chằm Diệp Minh xem, ánh mắt tuyệt vọng lại lạnh lùng, nhìn đến Diệp Minh khẽ nhíu mày. Hắn thấy hỏi không ra như thế về sau, lập tức liền lui về tại chỗ, cảm giác đại hán này 8-9 phần 10 dọa điên rồi, đã đánh mất lý trí. Không bao lâu, đạo hắc quang kia lại vọt vào, nó tại mỗi cá nhân trên người dạo qua một vòng, những nơi đi qua hơi lạnh u mịch, âm phong nộ khiếu, khiến cho người sợ hãi. Diệp Minh nhìn chằm chằm cái kia hắc quang, đồng nhiên, cái kia hắc quang hướng hắn xông lại, nhẹ nhàng một quyển, liền để hắn đồng bền dâng lên, sau đó theo hang núi hướng về phía trước bay đi. Diệp Minh kinh hãi, vô ý thức hướng tên kia cách hắn gần nhất đại hán vươn tay, hy vọng đối phương kéo hắn một thanh. Có thể đại hán kia hết sức lạnh lùng, chẳng qua là nắm túi đầu, phảng phất không thấy. Diệp Minh trong lòng lạnh lẽo, mắt mở to bị hắc quang cuốn lên, nhanh chóng trong sơn động nhẹ nhàng di chuyển. Mấy hơi thở về sau, hắc quang dừng lại, hắn còn là nằm ở hẹp dài trong sơn động. Tại hắn ngay phía trước, một tên tóc hai bù xù tu sĩ áo đen, xếp bằng ở lớn nhất khối bóng loáng nham thạch bên trên. Tên tu sĩ này khuôn mặt khô gầy, mặt trắng như tờ giấy, một đôi mắt tam giác bên trong lóe lục u u lục quang. Hắn ngón trỏ tay phải ở giữa lao ra một đạo tinh tế hắc quang, như một sợi dây thừng trói lại Diệp Minh. Hết sức rõ ràng, hắn chính là trước đó người áo đen. Hắn quét Diệp Minh liếc mắt, phát ra trận trận cười quái dị, nói, tiểu tử, thực lực ngươi không yếu, chắc hẳn nguyên khí nhất định hết sức tinh khiết ta. Ta liền cái thứ nhất rút nguyên khí của ngươi tốt. Rút ra nguyên khí. Diệp Minh tê cả da đầu, hắn cố gắng tự chấn định, hỏi, ngươi là ai? Vì sao bắt ta? Thấy Diệp Minh dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì chấn định, tu sĩ áo đen âm thầm kỳ lạ. Trước đó những cái kia bị hắn bắt người tới, từng cái đều dọa đến mặt như màu đất, run lẩy bẩy, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Hiện tại thương thế của hắn sắp khôi phục, tâm tình thật tốt phía dưới thế mà trả lời Diệp Minh đặt câu hỏi, cười quái dị nói, tiểu tử ngược lại có mấy phần can đảm, nói cho ngươi cũng không sao. Bản tọa là Hắc Phong bang chủ, Hắc Phong bang đoạn thời gian trước làm cường địch tiêu diệt, chỉ có một mình ta chạy ra. Bởi vì ta bản thân bị trọng thương, đành phải tạm ở Sơn Thủy trấn phụ cận, vận chuyển đoạt nguyên công hấp thụ người sống nguyên khí, để mau sớm khôi phục công lực. Ngươi hiện tại đã biết rõ ta bắt ngươi tới làm gì rồi. Dĩ nhiên, ta cử động lần này cũng là thuận tay bang Diệp Vạn Minh một chuyện, đưa ngươi diệt trừ. Diệp Minh trong lòng chìm xuống, người trước mặt lại có thể là một tên tà tu, mà lại là Diệp gia Diệp Vạn Minh mời tới. Hắn nghe người ta nói qua, có chút tà tu chuyên môn hấp thụ người sống tinh khí, thực lực mạnh mẽ, làm việc hung tàn. Bắc Minh lúc này nói, chủ nhân, cái này người là tam phẩm võ sĩ, có thể nguyên kính ngoại phóng, không thể địch lại. Diệp Minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thầm nghĩ cái này người thực lực mạnh mẽ, chính mình căn bản cũng không có khả năng đào tẩu. Nên làm thế nào cho phải? Bắc Minh còn nói, chủ nhân an tâm, đại hắn rút ra nguyên khí lúc, ta tự có biện pháp đối phó hắn. Tu sĩ áo đen khó được nói nhiều lời như vậy, đã không kiên nhẫn được nữa, hắn vung tay lên, cái kia hắc quang đi đến, co rụt lại, liền đem Diệp Minh kéo đến trước mắt, hắn gần giọng nói, tiểu tử, không nên hỏi nhiều, bản bang chủ hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Nói xong, hắn tay phải đặt tại Diệp Minh đỉnh đầu, một cỗ đáng sợ hấp lực sinh ra, Diệp Minh có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên khí trong cơ thể bị cấp tốc rút ra thân thể. Chỉ một thoáng, hắn liền thấy cực độ suy yếu, ý thức u ám, hết sức muốn hét to, có thể há to miệng, lại thanh âm gì cũng không phát ra được. Hắn giật nảy cả mình, thầm nghĩ hỏng, Bắc Minh làm sao còn không ra tay. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên liền có một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện, nó cấp tốc hướng phía ngoài kéo dài, thuận theo tự nhiên tiến vào người áo đen trong cơ thể. Tu sĩ áo đen đoạt nguyên công, thực chất liền là thông qua bàn tay tiếp xúc người khác, đem người khác thân thể xem như bản thân một bộ phận, từ đó đem đối phương trong cơ thể nguyên khí vận chuyển đến bản thân. Có thể kể từ đó, Bắc Minh đồng dạng có thể đem tu sĩ áo đen thân thể, coi là Diệp Minh thân thể một bộ phận, bắt đầu không chút kiêng kỵ từ bên trong rút ra nguyên khí, một lần nữa chuyển về Diệp Minh trong cơ thể. Tu sĩ áo đen lập tức liền thấy, một cỗ lực lượng quỷ dị tiến vào thân thể của hắn, thần bí, bá đạo, không thể cản, cũng cấp tốc tràn ra khắp nơi ra. Đoạt nguyên công hấp lực cũng lập tức liền biến mất, hắn tự thân trong kinh mạch nguyên khí nghịch hành, thuận bàn tay chuyển vận đến Diệp Minh trong cơ thể. Lần này cả kinh hắn hồn phi phách tán, chợt cảm thấy không ổn, không khỏi thét lên ra tiếng, tiểu xuất sinh. Ngươi dám ám toán bản bang chủ. Hàng loạt nguyên khí lưu vào cơ thể bên trong, Diệp Minh lập tức liền thanh tỉnh. Hắn cảm giác trước đó những cái kia sói mòn nguyên khí lại trở về, cũng mà còn có ngoài định mức nguyên khí, liên tục không ngừng bị chuyển vận đến thân thể từng cái vị trí, chữa tổn. Hắn nhìn về phía tu sĩ áo đen, liền thấy đối phương trong mắt lộ ra to lớn kinh khủng, cùng với mãnh liệt ý cầu khẩn. Ta ra, tiểu tổ tông, tha ta một mạng đi, không cần rút. Lại quất xuống, tu vi của ta liền phế đi. Tu sĩ áo đen lớn tiếng kêu rên. Tại cái kia cố quỷ dị lực lượng không chế giới, hắn cả ngón tay đầu đều không thể động, căn bản là không có cách cắt ngang loại hiện tượng này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân nguyên khí không khô mất. Đồng thời da của hắn dần dần khô quát, tóc dần dần hoa râm, nếp nhăn cấp tốc bò đầy mặt. Trên thực tế, võ sĩ trong cơ thể nguyên khí đã cùng thể lực dung hợp lại cùng nhau, trở thành nguyên kính. Diệp Minh hấp thu hết đối phương nguyên khí, chẳng khác nào đồng thời hấp thu đối phương thể lực cùng nguyên khí, cái kia là thân người chi tinh hoa lực lượng. Diệp Minh bị một màn quỷ dị này kinh trụ, mấy hơi thở về sau, tu sĩ áo đen trong cơ thể nguyên khí đã bị rút lấy hơn phân nửa. Hắn không khỏi âm thầm liễu lưới, Bắc Minh bên trong thật là đen, tu sĩ áo đen có thể là tam phẩm võ sĩ, sinh mệnh lực mạnh mẽ, trong cơ thể nguyên khí so sánh người bình thường mạnh mẽ mấy chục lần. Nhiều như vậy nguyên khí, hắn thế mà một thoáng liền rút sạch. Tu sĩ áo đen tâm lập tức chìm đến đáy cốc, trong mắt là toát ra vẻ tuyệt vọng. Nguyên khí một khi không có, hắn nhất định phải chết. Tha mạng! Tha mạng A! Tối hậu quan đầu, hắn khàn cả giọng cầu khẩn, người đã điên cuồng. Đáng tiếc đã chậm, hắn nhọc nhằn khổ sở, rèn luyện mấy chục năm cái kia đạo nguyên sức lực, trong nháy mắt bị rút lấy không còn, chuyển vận đến Diệp Minh trong cơ thể. Triệt để bị mất nguyên khí về sau, tu sĩ áo đen lập tức liền sinh cơ hoàn toàn không có. Hắn hai mắt trừng thật to, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Minh, vô cùng oán độc cùng không cam lòng. Tu sĩ áo đen vừa chết, trói buộc Diệp Minh hắc quang cũng là biến mất, cái kia bàn tay gầy guộc cũng theo Diệp Minh đỉnh đầu vô lực trượt xuống. Diệp Minh ngơ ngác nhìn người áo đen thi thể, nguyên bản người sống sờ sờ, đã biến thành một cỗ thây khô. Chết! Này ta tu chết! Hắn dài thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác trong cơ thể có cỗ lực lượng tả hữu xung đột, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Đối phương có thể là tam phẩm võ sĩ, nguyên khí trong cơ thể là bực nào mạnh mẽ, nhiều như vậy nguyên khí tiến vào hắn trong cơ thể, hắn như thế nào chịu được. Chương 13, món tiền đầu tiên. Không xong. Nhất định phải mau sớm luyện hóa này chút nguyên khí mới được, nếu không sẽ có phiền phải lớn. Bắc Minh hợp thời mở miệng, chủ nhân chớ hoảng. Sau đó một cỗ lực lượng xuất hiện, cấp tốc nắm Diệp Minh mới hấp thu nguyên khí tinh luyện, áp xúc, sau đó nhất cổ tác khí đả thông tất cả cơ bắp kinh mạch. Trọn vẹn hơn 2 canh giờ về sau, toàn bộ kết nối cơ bắp cấp 2 kinh mạch quán thông không âm. Nguyên khí tiến vào cơ bắp về sau, lại tiếp tục chảy ra, lần nữa tiến vào 2 mạch nhâm đốc, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng tẩm bổ cơ bắp. Chủ nhân vận khí không tệ, mượn nhờ này tà tu nguyên khí, tiết kiệm hàng loạt thời gian tu luyện. Bắc Minh thản nhiên nói, phảng phất vừa mới làm sự tình không đáng giá nhắc tới, cũng nhắc nhở Diệp Minh, người này thân là tam phẩm võ sĩ, trên thân tất nhiên có không ít vật phẩm, có lẽ đối chủ nhân có ích. Diệp Minh lấy lại bình tĩnh, đánh giá cái kia cỗ thây khô, gật đầu nói, nghe nói bang phái tồn tại ở thành trì, thế lực đều rất lớn. Người này thân là Hắc Phong bang chủ, trên thân chắc hẳn tồn có không ít tiền tài, ta xác thực muốn lục soát một chút. Nói không chừng sẽ có thu hoạch. Diệp Minh liền tại trên thi thể lục lọi. Những năm này hắn bụng ăn không no, áo rách quần manh, đối với tiền tài nhu cầu hết sức bức thiết, tự nhiên không thể bỏ qua này loại cơ hội phát tài. Một bên tìm tòi, hắn liên tiếp hỏi Bắc Minh, Bắc Minh, ngươi này chút thưởng thức, đều nguồn gốc từ cơ thiên bằng trí nhớ sao? Đúng vậy chủ nhân. Tại không có thu hoạch cơ thiên bằng trí nhớ trước đó, ta đối vào thế tục sự tình, cũng không hiểu rõ. Bác Minh nói, ngày sau nếu có thể lại luyện hóa một chút nguyên thần, ta có khả năng thu hoạch càng nhiều trí nhớ. Diệp Minh trợn trắng mắt, nhưng phàm có nguyên thần, tối thiểu là võ tôn cấp cao thủ, hắn cũng không dám trêu chọc. Rất nhanh, hắn liền theo thi thể bên hông tìm tới một cái bách bảo nang. Loại túi bách bảo này là võ tu hành tẩu thiên hạ thường dùng nhất đồ vật, bình thường dùng cho cất giữ thiết yếu đồ vật, tỉ như tiền tài cùng thuốc trị thương các loại. Tu sĩ áo đen bách bảo nang có 2 cái to bằng bàn tay, bẹp, vào tay rất chậm. Diệp Minh nắm bên trong đồ vật nghiêng ngã trên mặt đất, liền nghe đinh đinh đang đang một hồi vang, hạ xuống một đống đồ vật loạn thất bát ao. Bao quát mấy chục mảnh 1-2 trọng vàng lá, một cái bình thuốc, cùng với một chút vụn vụn vặt vặt, công dụng không đồng đều tiểu vật kiện. Trừ cái đó ra, còn có một cái bao thành đoàn gia thú. Diệp Minh sờ lên, cảm giác cái kia gia thú chân nhắn cứng cỏi, hẳn không phải là gia thú. Mở ra gia thú, một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt, khiến cho hắn sảng khoái vô cùng, nhịn không được hít thật sâu một hơi. Gia thú bên trong có 5 khối cỡ quả nhãn tảng đá, chúng nó hình dạng khác nhau, lớn nhỏ không giống nhau, tản mát ra tươi mát khí tức. Đồ vật gì? Diệp Minh ngạc nhiên nói. Chủ nhân, là một cấp linh thạch.
Cái gì, lại là linh thạch?
Diệp Minh lấy làm kinh hãi. Đối với võ sư mà nói, linh thạch là vật nhất định phải có. Thiên cơ đại lục ở bên trên thiên địa linh khí vô cùng đạm bạc, lúc tu luyện nếu chỉ tinh khiết hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện tiến cảnh đem vô cùng thong thả. Linh thạch theo độ tinh khiết cùng công hiệu, phân chia 1 đến 9 cấp. Bình thường lớn nhỏ 1 cấp linh thạch giá trị vượt qua 100 lượng hoàng kim. Mà đẳng cấp cao linh thạch, giá trị càng lớn. Thiên cơ đại lục sản xuất linh thạch, nhiều thuộc về 1 cấp cùng cấp 2, liền cấp 3 linh thạch đều tương đối hiếm thấy. Còn cấp 3 trở lên linh thạch, đa số có đặc thù công dụng. Nghe đồn thái cổ thời kỳ, trên lục địa tồn tại hàng loạt thiên tài địa bảo, mà những thiên tài địa bảo kia đã trải qua thương hải tang điền về sau bị chôn sâu dưới mặt đất, mới tạo thành bây giờ số lượng thưa thất cao cấp linh thạch. Này 5 khối linh thạch giá trị mấy trăm lượng hoàng kim, lần này phát tài. Diệp Minh mừng rỡ, vội vàng đem đồ vật toàn bộ thu hồi bách bảo nang, thiếp thân nấp kỹ. Nơi này phát sinh sự tình, tuyệt không thể khiến người khác biết, ta nhất định phải nắm thi thể giấu đi. Diệp Minh cũng không có đắc ý quên hình, mà là tỉnh táo suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Rất nhanh, hắn ngay tại hang núi chỗ càng sâu, phát hiện một đống thây khô, có mấy chục cỗ nhiều. Những thi thể này hình dung khủng bố, biểu lộ dữ tợn, đều là bị tà tu hại chết người vô tội. Hắn một chút suy tư, liền đem tu sĩ áo đen thi thể lôi vào làm trong đống xác chết, để tránh bị người phát hiện. Lui một bước giảng, coi như những người khác thấy được, cũng sẽ nắm tu sĩ áo đen thi thể coi như người bị hại một trong, mà sẽ không nghĩ tới phương diện khác. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Minh trở về mới tới lúc cái gian phòng kia hang núi. Lúc này mọi người y nguyên còn tại phát run, bọn hắn rõ ràng còn không biết tu sĩ áo đen đã chết. Các vị, cái kia yêu nhân rời đi. Diệp Minh lớn tiếng nói. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó tựa như rối loạn giống như, dồn dập hỏi, tiểu huynh đệ, thật đi rồi. Diệp Minh gật đầu, thật đi. Cái kia yêu nhân hết sức đáng sợ, ta kém chút liền bị hắn ăn hết. Bất quá hắn nghĩ ăn của ta thời điểm, đột nhiên nói cái gì có đối đầu tới cửa. Thế là lập tức bỏ lại ta, biến thành một đạo hắc quang chạy mất. Giờ này khắc này, căn không ai hoài nghi Diệp Minh, tại chỗ liền có người hoa hoa khóc lớn lên, đó là tuyệt sử phùng sinh vui sướng, khóc xong sau lại bắt đầu cười to. Một vị đại thúc tuổi trung niên ha ha vui vẻ, vỗ Diệp Minh bả vai nói, tiểu ca, ngươi vận khí thật tốt. Diệp Minh nết miệng cười một tiếng, là mọi người vận khí tốt. Bất quá, duy chỉ có Diệp Minh cầu hỏi qua tên kia đại hán, y nguyên biểu lộ lạnh lùng, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Diệp Minh hỏi, cái kia tà tu đi thật. Diệp Minh trong lòng máy động, nói, dĩ nhiên đi, bằng không thì ta ha có thể còn sống trở về. Ngươi nói láo. Đại hán này chỉ Diệp Minh cười lạnh, cái kia tà tu căn bản cũng không phải là yêu nhân, càng sẽ không ăn người, mà là rút ra người khác nguyên khí tu luyện. Ngươi lừa gạt những người ngu này có khả năng, chẳng lẽ còn nghĩ gạt ta? Diệp Minh vẻ mặt bất động, vẫn chấn định như cũ, hắn ra vẻ kinh ngạc nói, cái gì? Quái vật kia không ăn thịt người. Ta còn tưởng rằng nó ăn người đâu. Đại hán nhíu mày, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Diệp Minh lúc này mới giật mình phát hiện, trên người người này có một cỗ không kém khí tràng, lại là một tên võ đồ. Mà lại tối thiểu là ngũ trọng luyện ân. Hắn thản nhiên nói, nếu như ngươi không tin, ta dẫn ngươi đi xem nhìn kỹ. Đập Diệp Minh bả vai trung niên đại thúc có chút nhìn không được, hắn bất mãn nói, ta nói huynh đệ, nếu yêu nhân đều chạy, ngươi còn hạch hỏi làm gì? Chúng ta muốn mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này, một phần vạn cái kia yêu nhân trở về liền phiền toái. 3. Đại hán cũng không quay đầu lại, vung tay liền là một bàn tay, trực tiếp liền đem người trung niên rút ngã xuống đất. Người trung niên bị đánh đến mắt nổi đom đóm, má trái trong nháy mắt sưng lên. Như heo đồ vật. Cũng dám quản lão tử nhàn sự. Đại hán hung tợn chừng người trung niên liếc mắt, nhường người sau rụt cổ một cái, quả nhiên không dám lại nói cái gì. Diệp Minh vừa sợ vừa giận, nếu không phải hắn giết chết tà tu, ở đây tất cả mọi người phải chết. Đại hán này đơn giản đáng giận cực điểm, trước đó nhát như chuột lánh huyết chết lặng thì thôi, bây giờ lại nơi này quát tháo đùa nghịch hành, nhân phẩm làm thật kém cực. Bất quá hai bên không cựu không đoán, hắn cũng không muốn ra tay. Đại hán giao hân song sen vào việc của người khác trung niên đại hán về sau, nhấc chân muốn Diệp Minh. Bị người sau dễ dàng tránh đi, hắn liền căm tức mắng, tiểu xuất sinh, còn không mau mang lão tử đi xem. Diệp Minh chẳng qua là cười lạnh một tiếng, liền đem đại hán đưa đến trước đó tả tu vị trí. Đại hán kia đến địa điểm, bốn phía cẩn thận tra thoạt nhìn, kỳ quái tự lẩm bẩm, thật chẳng lẽ đi rồi. Nghĩ một lát, hắn đột nhiên quay người hỏi Diệp Minh, tiểu xuất sinh, ngươi coi thật không có nói láo. Đối phương mở miệng một tiếng tiểu xuất sinh, Diệp Minh tức giận trong lòng, lạnh lùng nói, miệng đặt sạch sẽ điểm. Mà lại ta có lý do gì lừa ngươi? Quái vật kia vô cùng lợi hại, hắn không phải đi, chẳng lẽ bị ta giết? Đại hán ngẫm lại cũng thế, cảm giác là không là mình cả nghi quá rồi. Bất quá hắn vẫn là khó chịu Diệp Minh thái độ, tiến lên liền muốn rút Diệp Minh bạc hai, đồng thời trong miệng mắng, tiểu xuất sinh, ngươi ba dám cùng đại gia mạnh miệng. Diệp Minh giận dữ, né tránh về sau, nhìn chằm chằm đối phương, nguyên khí trong cơ thể chịu tâm tình của hắn ảnh hưởng, lập tức nóng nảy dâng lên. Đại hán phát hiện Diệp Minh thế mà còn dám chừng hắn, cười âm hiểm một tiếng, tiểu xuất sinh, trong lòng ngươi không phục sao. Nói xong đưa tay nhị độ muốn giúp Diệp Minh, có chủ tâm trêu đùa hắn. Quá tam ba bận, Diệp Minh không nữa nhường nhịn, hắn giữ yên lặng liền một quyền liền đánh tới. Một đầu khổng lồ vô cùng nguyên khí cự quyền, tại đại hán bàn tay còn không có đánh trúng lúc, liền tầng tầng đánh vào lồng ngực của hắn. Liền nghe răng rắc một tiếng vang giòn, một cỗ cuồng bạo đại lực kéo tới, cả người hắn đều bay lên, thông đến một tiếng, nặng nề mà nện ở trên vách động. Cự lãng quyền cửu trọng lãng uy lực, căn bản không phải đại hán có thể tiếp nhận. Hắn theo trên vách động trượt xuống, khoe miệng máu tươi tuôn ra, hai mắt trợn trừng lên. Ngực của hắn xương bị Diệp Minh một quyền cắt ngang, lại gãy xương đâm vào trái tim, ngũ tạng lục phủ cũng đều pha thoái, đã không sống nổi. Lúc này hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Minh, đến chết đều không thể tin được đây là sự thực. Thiếu niên này thực lực mạnh như thế. Võ đồ ngũ trọng luyện gân viên man hắn, thế mà hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hắn làm sao biết, Diệp Minh thực lực sánh vai cửu trọng võ đồ, mới vừa một quyền kia tuyệt đối tùy tiện đánh chết một đầu trâu nước lớn, chớ đừng nói chi là hắn. Giết người về sau, Diệp Minh thế mà cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại hết sức thoải mái, hắn thấp giọng mắng, khốn kiếp, là ngươi bức ta. Sau đó hắn cùng lần trước một dạng, nắm đối phương thi thể ném đến cách đó không xa trong đống xác chết. Sau khi trở về, Diệp Minh mới phát hiện những người còn lại đều chạy hết, bọn hắn đều lo lắng tà tu đi mà quay lại, rất sớm đã rời đi. Dạng này Diệp Minh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, mọi người đường ai nấy đi tốt nhất, lẫn nhau không thể làm chung, cũng sẽ không hoài nghi đến hắn cái gì. Đi ra sơn động, Diệp Minh phát hiện thân ở giữa sườn núi, bốn phía đen kịt một màu. Làm sơ suy nghĩ, hắn vẫn là vội vàng xuống núi, trở lại sơn thủy trấn về sau, một lần nữa tìm khách sạn ở lại. Hắn nguyên bản đã không có tiền ở khách sạn, nhưng từ cái kia tà tu trên thân phát bút tiền của phi nghĩa về sau, hắn bây giờ có thể được cho là khoản tiền nhỏ chủ. Và ở phòng khách về sau, hắn lấy ra người áo đen bách bảo nàng, theo bên trong lật ra một cái bình thuốc. Tại hang núi thời điểm, hắn trong lúc vội vàng không có nhìn kỹ, còn không biết bình thuốc bên trong là chứa vật gì. Có thể nếu này bình thuốc có thể bị một vị tam phẩm võ sĩ tùy thân mang theo, bên trong đồ vật hẳn là sẽ không so vàng lá kém. Mở ra bình thuốc, một cỗ hương khí xông vào trong mũi. Nhìn kỹ, liền phát hiện mấy chục hạt như hạt đậu nành màu trắng đan dược. Diệp Minh coi như chưa từng tập võ, cũng có thể phán đoán này chút dược hoàn đối tu luyện có tác dụng lớn. Đến cùng là đan dược gì? Diệp Minh gãi gãi đầu, hắn căn bản cũng không nhận biết. Bác Minh nói, hồi chủ nhân, đây là người nguyên đan, là tương đối không sai đan dược. Người nguyên đan luyện chế, là trực tiếp theo võ sĩ trong cơ thể rút ra nguyên khí, sau đó luyện thành đan dược, phí tổn là cực cao, giá trị còn tại linh thạch phía trên. Cái kia Hắc Phong bang chủ thế lực làm người tiêu diệt, hẳn là cùng này đan có quan hệ. Cơ Thiên Bằng là người từng trải, được hắn trí nhớ Bắc Minh lập tức liền làm ra phỏng đoán. Người nguyên đan, không biết hiệu quả như thế nào, ta có thể không lấy dùng. Hắn hỏi, chủ nhân tương lai đem đả thông cấp 3 kinh mạch, đến lúc đó lại dùng không mượn. Mà lại, người nguyên đan chân chính chỗ chân quý ở chỗ, làm chiến đấu chi lực, ăn vào này phẳng có thể trong nháy mắt khôi phục công lực, cho nên nó nhiều khi là dùng tới bảo mệnh. Bác Minh nói, Diệp Minh vội vàng đem người nguyên đan cất kỹ, nói, vậy trước tiên không ăn, nói không chừng về sau sẽ dùng tới. Sau đó 2 ngày, Diệp Minh đều ở tại trong khách sạn tu luyện, mãi đến Diệp gia thi đấu vào cái ngày đó mới ra ngoài. Hắn muốn đi trước Diệp gia, tham gia luận võ đại hội, tranh đoạt Xích Dương môn ngoại môn đệ tử danh lạch. Chương 14, Diệp Minh xuất hiện. Xích Dương môn thuộc cửu phẩm tông môn, thế lực phóng xạ 5 tòa thành trì, Phong Diệp thành chính là một cái trong số đó. 5 tòa thành trì, lại thêm phụ cận mấy ngàn thôn trấn, Xích Dương môn trong phạm vi thế lực, có nhân khẩu bên trên ngàn vạn. Nhân tài vĩnh viễn là chân quý nhất tài nguyên, cho nên Xích Dương môn luôn luôn giỏi về lôi kéo thế lực khắp nơi, để chúng nó toàn bộ biến thành Xích Dương môn nhân tài cái nôi. Giống Sơn Thủy trấn Diệp gia, Song Giang trấn Ngô gia, đều là Xích Dương môn lôi kéo thấp nhất tầng thứ thế lực nhỏ. Tỷ như Diệp gia, cách mỗi 5 năm mới chỉ có một cái miễn thử trở thành Xích Dương môn đệ tử danh ngạch, cả tộc coi trọng. Dĩ nhiên, thu hoạch được danh ngạch điều kiện tiên quyết là Diệp gia hàng năm muốn hướng Xích Dương môn nộp lên trên không ít tiền bạc. Diệp gia trong đại trạch một mảnh đất trống lớn bên trên, đã sớm sớm dựng tốt lôi đài. Diệp gia tất cả cao tầng, tộc trưởng Diệp Văn Thắng, tộc lão Diệp Văn Minh, nhân vật trọng yếu Diệp Tử Nguyên, Diệp Tử Liệt đám người đồng đều có mặt. Thậm chí, liền ba vị bối phận cao hơn Diệp Vạn Thắng lão giả đều xuất hiện, bọn hắn tuy nói rất lớn tuổi, có thể tất cả đều là võ đồ cửu trọng nhân vật lợi hại. Diệp gia bọn tiểu bối toàn bộ có mặt, bọn hắn từng cái mong chờ lấy lôi đài, đều hy vọng hôm nay có khả năng chiếm lấy đầu danh, tốt tiến vào Xích Dương môn. Chỉ cần đi vào Xích Dương môn, dù cho không thể trở thành nội môn đệ tử, sau khi ra ngoài cũng như cũ có thể đi ngang, bình thường người, ai dám đắc tội Xích Dương môn đệ tử đâu. Diệp Vạn Thắng nhìn xem Sinh Long Hoạt Hổ Diệp gia binh sĩ, tâm tình rất tốt, hắn cười đối Diệp Vạn Minh nói, tam đệ, không tính tử thánh. Trấn Anh tư chất của bọn hắn cũng không tệ, xem ra chúng ta Diệp gia lại muốn ra một hai cái nội môn đệ tử. Diệp Vạn Minh cũng nuốt dâu cười nói, qua nhiều năm như vậy, chúng ta Diệp gia tại Xích Dương môn tích lũy xuống ngoại môn đệ tử có 13 vị, có thể nội môn đệ tử chỉ có Trấn Sông một cái. Nếu như tái xuất một cái nội môn đệ tử, vậy chúng ta Diệp gia liền có thể tại Xích Dương môn đủng có lực ảnh hưởng nhất định. Hai người lúc nói chuyện, Diệp Vạn Thắng đột nhiên đứng người lên, cười nói, Nô Thế Hào tới, ta đi đón lấy. Nô Thế Hào trước mấy ngày đã đến, một mực ở tại Diệp gia, chẳng qua là không chút lộ diện. Lúc này bên cạnh hắn mang theo mấy tên 14-15 tuổi thiếu niên, bên cạnh người đi theo một thiếu nữ. Thiếu nữ mặc một thân hồ màu xanh lục váy, eo nhỏ mày liễu, màu da trắng nõn, cũng là có 7-8 phần tư sắc, nhường không ít Diệp gia tử đệ nhìn mà trợn tròn mắt, chính là cái kia Ngô Hàng Ngọc. Thiếu nữ giống một đầu kiêu ngạo khổng tước, ngẩng đầu bước đi, đối Diệp gia đám tử đệ nhìn như không thấy. Ha ha ha, Ngô Hiền Chất, chờ ngươi đã lâu, ngươi có thể là ta Diệp gia khách quý a. Diệp Vạn Thắng vô cùng khách khí mà tiến lên nghênh đón, phảng phất nhiều năm không thấy thân nhân. Nô Thế Hào bối phận so Diệp Vạn Thắng thấp, hắn chắp tay nói, Diệp Thế Thúc khách khí. Sớm nghe nói Diệp gia gần nhất ra không ít nhân tài, tiểu chất cố ý mang theo mấy cái không ra hồn Ngô gia tiểu bối, tới được thêm kiến thức. Ha ha, Nô Hiền Chất khiêm tốn. Luận bọn tiểu bối tư chất, Diệp gia là không có cách nào cùng các ngươi Ngô gia so sánh. Ta nghe nói, Hàm Ngọc Tiểu Hoa Nhi đã là Xích Dương môn ngoại môn đệ tử. Diệp Vạn Thắng cười hỏi. Nô Thế Hào trong lòng rất được lợi, có thể trong miệng y nguyên nói, khuyển nữ vận khí tốt một điểm mà thôi. Sau đó hướng sau lưng các thiếu niên nói, mau tới bái kiến Diệp gia chủ. Tham kiến Diệp gia chủ. Các thiếu niên tính cả Ngô Hàm Ngọc dồn dập hướng Diệp Vạn Thắng hành lễ. Thật tốt, tất cả mọi người ngồi xuống nói chuyện. Nói xong, liền dẫn mọi người ngồi xuống. Nô Thế Hào cái mông vừa mới ngồi xuống, trên bầu trời đột nhiên bay tới hai đạo đỏ cầu vồng. Cái kia hồng quang vừa thu lại, liền hạ xuống hai tên hồng ý thanh niên. Hai thanh niên khí thế lăng nhân, hai đầu lông mày đều có một cỗ như ẩn như hiện sát khí, ánh mắt như điện, thỉnh thoảng có hồng mang lóe lên. Hai người này vừa xuất hiện, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ có Diệp Vạn Thắng cung kính xuất lĩnh mọi người, cung kính vô cùng tiến lên nghênh đón. Diệp gia mọi người, nhiệt liệt hoan nghênh Xích Dương sứ giả. Nói xong cung kính hành lễ một cái, đầu cơ hồ chạm đến trên mặt đất. Hai tên thanh niên bên trong một người biểu lộ lạnh lùng, một người khác trên mặt đảo còn mang theo vẻ tươi cười, người sau nói, Diệp gia chủ, lời ong tiếng ve nói ít, chúng ta có việc trong người, không thể ở lại lâu, luận võ lập tức bắt đầu đi. Đối phương lời còn chưa dứt, người phía dưới bảy đột nhiên rối loạn lên. Diệp Vạn Thắng không khỏi ngầm bực, nghĩ thẩm tộc nhân làm sao như thế không biết nặng nhẹ, lại tại trọng yếu như vậy thời điểm náo động. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn hướng về đám người phía sau lúc, biểu lộ cứng đờ. Hắn liền thấy, rời đi Diệp gia hơn một tháng Diệp Minh hồi trở lại đến rồi. Đáng chết. Tiểu xuất sinh này như thế nào tại lúc này về sau trở về? Hắn muốn làm gì? Diệp Tử Nguyên trong lòng giật mình, không có tồn tại nhớ tới vài ngày trước cái kia buổi tối, nghe được cửa sổ có động tĩnh sự tình. Mà Diệp Vạn Minh trong lòng càng là máy động, thầm kêu hỏng bét, Hắc Phong bang chủ có thể là võ sĩ cường giả, làm sao không thể giết chết hắn? Chẳng lẽ thất thủ? Hoặc là hắn căn bản là không có ra tay? Xích Dương sứ giả nhàn nhạt quét Diệp Minh liếc mắt, sau đó đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Diệp Vạn Thắng, tựa hồ tại hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Làm sao còn không bắt đầu? Diệp Vạn Thắng cái chán đầy mồ hôi, liền vội vàng xoay người lớn tiếng tuyên bố, luận võ bắt đầu. Diệp gia không vừa lòng 15 tuổi tử đệ, đồng đều có thể tham gia. Ta muốn ghi danh. Diệp Minh gạt ra đám người, hướng lôi đài đi tới. Chung quanh dồn dập hướng hắn quăng tới nghi hoặc, chán ghét, hoặc là ánh mắt tò mò, bọn hắn không rõ cái này kinh mạch hư phế vật. Lúc này chạy ra ngoài làm gì, chẳng lẽ muốn chết hay sao? Diệp Minh, ngươi tốt lớn gan chó. Cút trở về cho ta. Liền ngươi cái phế vật này, cũng muốn tham gia lôi đài sao? Diệp Trấn Anh đứng dậy, một mặt đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, quát tháo Diệp Minh. Diệp Minh không để ý tí nào Diệp Trấn Anh, nhường người sau sắc mặt lập tức khó xem. Diệp Minh nhìn xem Diệp Văn Thắng, vẻ mặt lạnh lùng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn sát cơ trên mặt cùng tức giận. Diệp Vạn Thắng vừa sợ vừa giận, tại đây cái trong lúc mấu chốt, hắn cũng không dám làm ra nhường Xích Dương sứ giả không cao hứng sự tình, thế là vội vàng khoát tay, cho hắn đăng ký. Ngắn ngủi hỗn loạn về sau, lôi đài luận võ chính thức bắt đầu. Cùng sở hữu 38 tên Diệp gia tử đệ tham dự, trước hai vòng là rút thăm đối chiến đấu vòng loại, người thua, hết thể đánh mất tư cách. Hai vòng về sau, còn lại 10 người kia, sẽ tiến vào cuối cùng trận chung kết, mỗi hai người đánh một trận. Thủ thắng phương tích một điểm. Thế hòa không phân thắng bại không đạt được, bại một phương thì giảm một điểm. Cuối cùng, tích phân cao nhất người, sắp thành làm cuối cùng người thắng trận, cũng có tư cách trở thành Xích Dương môn miễn thử ngoại môn đệ tử. Nói đến thật là khéo, vòng thứ nhất rút thăm, Diệp Minh đối thủ lại là Diệp Trấn Hùng, đối phương năm đó cũng không có ít lăng nhục hắn. Diệp Trấn Hùng đã từng gặp qua Diệp Minh lợi hại, hắn một cầm tới kết quả rút thăm, cả người đều choáng váng, vô ý thức hướng Diệp Minh nhìn thoáng qua. Mà lúc này, Diệp Minh đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Người sau trong lòng lạnh lẽo, không khỏi dùng mình một cái. Coi như biết rõ không địch lại, Diệp Trấn Hùng cũng không dám ở thời điểm này lộ ra khiếp ý, hắn gánh không nổi này người. Dù sao đối diện Diệp Minh, tại đừng người ấn tượng bên trong là cái hủy kinh mạch phế vật, hắn hẳn là một chiêu liền đem nó giải quyết hết mới đúng. Xa xa, Nô Hàm Ngọc nhìn lướt qua như đầu gô đứng ở trong đám người Diệp Minh, khinh miệt nói, ngớ ngẩn. Thế mà còn dám tham gia lôi đài luận võ, muốn chết phải không? Lần trước, Diệp Minh tại trong lời nói đối nó bất kính, cái này khiến nàng đối Diệp Minh cách nhìn càng kém, không chỉ khinh thị, mà lại cực đoan chán ghét. Nô Thế Hào khẽ lắc đầu, cau mày nói, hắn đã không phải là phế nhân, mà là võ đồ tứ trọng tiểu thiên tài. Tiếp theo, hắn liền đem hôm đó cứu Diệp Trấn Hùng quá trình, nói đơn giản cho Ngô Hàm Ngọc nghe. Ngô Hàm Ngọc cũng cùng Diệp Minh giao thủ qua, nàng cau mày nói, kinh mạch phế đi, hắn là làm được bằng cách nào. Nàng lại nhìn Diệp Minh liếc mắt, ánh mắt bên trong ngoại trừ chán ghét khinh miệt bên ngoài. Lại nhiều một tầng tức giận. Sau đó nàng cao ngạo nói, hừ, Tiểu Chu Thiên thì sao? Diệp gia đang muốn đối phó hắn, hắn hôm nay là đi không được. Nô Thế Hào đối với cái này cũng rất là đồng ý, gật đầu nói, như thế, ta xem Diệp Vạn Thắng đã nổi lên sát tâm. Nhưng mà, tiểu tử này tư chất cũng xem là tốt, Diệp Tử Huy hậu nhân, quả nhiên sẽ không quá kém. Không muốn để cái kia người chết. Nô Hàm Ngọc một mặt chán ghét, phụ thân lúc trước nghĩ như thế nào? Thế mà để cho ta cùng này loại rác rưởi đính hôn, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy ác tâm. Nô Thế Hào xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật năm đó Diệp Tử Huy là rất có tiềm lực, hắn nếu không chết, hiện tại hẳn là võ sĩ. Võ sĩ có gì đặc biệt hơn người, ta sớm muộn trùng kích thành công. Nô Hàm Ngọc nhẹ hừ một tiếng, sau đó nàng hướng sau lưng một tên thiếu niên vẫy vây tay. Thiếu niên kia sinh đến mày rậm mắt to, một đôi mắt tinh sáng lên, hắn vội vàng đi tới, túi đầu lắng nghe. Nô Hàm Ngọc nói, Nô Lôi, ngươi là chúng ta Ngô gia tư chất tốt nhất, tuổi còn trẻ cũng đã là võ đồ lục trọng luyện cốt. Nô Lôi nói, tiểu thư quá khen. Nô Lôi là Ngô gia bằng chi, đối với Ngô Hàm Ngọc vô cùng kính cẩn, không ngừng gật đầu. Ngô Hàm Ngọc lúc này nói, cái kia Diệp Minh đã từng nhục nhã tại ta, ngươi nghĩ biện pháp đời ta giáo huấn một chút hắn. Nô Lôi xa xa nhìn Diệp Minh liếc mắt, nói, tiểu thư yên tâm, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Ngô Hàm Ngọc tại nói chuyện với Ngô Lôi lúc, rút đến ký Diệp gia tử đệ bắt đầu y theo trình tự lên đài. Cái thứ nhất lên đài liền là Diệp Trấn Anh, đối thủ của hắn là một cái 15 tuổi thiếu niên, thân hình cao lớn, uy vũ có lực. Hai người vừa chạm mặt, thiếu niên cao lớn liền cuồng hống một tiếng, hai quả đấm còn như máy xay gió đánh về phía Diệp Trấn Anh, dùng chính là Diệp gia quỷ phủ quyền pháp. Diệp Trấn Anh cười khẩy, thân thể lệch ra, sau đó một quyền đánh về phía đối phương. Liền nghe bình đến một tiếng, thiếu niên cao lớn bị một quyền đánh bay, tầng tầng ngã xuống lôi đài. Tốt một thức gác hổ móc tim. Diệp Tử Nguyên dẫn đầu gọi tốt. Hai tên ngồi ngay ngắn chỗ cao Xích Dương sứ giả khẽ lắc đầu, liền Ngô Hàm Ngọc cũng nhếch miệng, nói khẽ với Ngô Thế Hào nói, cái này Diệp Trấn Anh cũng không ra hồn, phụ thân sẽ không để cho ta gả cho hắn a. Hắn không xứng. Ngô Thế Hào nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn dĩ nhiên không xứng, vi phụ chẳng qua là nhường ngươi cùng Diệp gia bọn tiểu bối làm quen một chút. Diệp gia có thể xứng ngươi, là thân là nội môn đệ tử Diệp Trấn Giang. Ban đầu ta là xem trọng Diệp Tử Thánh, bất quá hắn rời đi Diệp gia, tung tích không rõ. Nô Hàm Ngọc ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, Diệp Trấn Giang coi như xong, hắn tại trong đệ tử nội môn thực lực trung hạng, không có gì tiền đồ. Cũng là cái kia Diệp Tử Thánh, vóc người anh tuấn, giống như lúc 12 tuổi, liền đã võ đồ tứ trọng tiểu Chu Thiên, thật chính là một thiên tài. Phụ thân, ngươi nói hắn sẽ đi nơi nào? Nô Thế Hào nheo mắt lại, ta suy đoán, Diệp Tử Thánh hẳn là bái nhập một cái nào đó môn phái, thành tựu của hắn chỉ sợ không nhỏ a Hàm Ngọc, ngươi như chọn chúng Diệp Tử Thánh, vi phụ nhất định thay ngươi nói vun vào. Nô Hàm Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, phụ thân nhiều hơn vất vả. Trên lôi đài chiến đấu không có gì lo lắng, Diệp Minh chẳng qua là an tĩnh đứng ở phía dưới, chờ đợi ra sân thời khắc. Lúc này, một tên mày rậm mắt to thiếu niên xuất hiện tại hắn bên cạnh, chính là Ngô Lôi, hắn ôm cánh tay, lạnh lùng hỏi hắn, ngươi chính là Diệp Minh. Chương 15, một quyền đánh bay. Diệp Minh liếc đối phương liếc mắt, là ta, ngươi là ai? Ngô Lôi khinh miệt nói, nghe nói ngươi cùng Hàm Ngọc tiểu thư đặt trước qua thông gia từ bé. Hắc hắc, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, chỉ bằng ngươi bộ dạng này hùng dạng, cũng muốn cưới tiểu thư nhà ta. Diệp Minh lông mày nhướng lên, gàn từng chữ, trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi, ta thật đối nàng không hứng thú, về sau đừng có lại dùng loại phương pháp này dẫn tới chú ý của ta. Nô Lôi ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này nói cái gì? Tiểu thư phái ta tới, là cố ý hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn đầu góc nước vào đi. Có thể lúc này, hắn hết lần này tới lần khác không muốn nói phản bác câu nói, nhất thời tức giận lên, nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi miệng đầy nói bậy, ta trước giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, tay phải hắn quét ngang, cầm lấy Diệp Minh bả vai. Hắn một chiêu này, dùng chính là Ngô gia cửu phẩm võ kỹ, quỷ ảnh trảo. Này công rất là ác độc, hắn nghĩ nhất cử phế bỏ Diệp Minh bả vai, khiến cho không thể lại tu luyện võ kỹ. Diệp Minh sớm để phòng hắn, Ngô Lôi vừa ra tay, hắn liền động. Thuấn bộ bước ra, người đã đến đối phương sau lưng, cũng nhanh như tia chớp đá hướng đối phương đầu gối. Giang giác. Ngô Lôi chỉ cảm thấy đầu gối đau nhức, kêu thảm một tiếng, lập tức quỳ rạp xuống đất. Đầu gối của hắn đã bị Diệp Minh đá gãy, vặn vẹo biến hình, đau đến hắn chết đi sống lại. Ngô Thế Hào sắc mặt đại biến, ba bước cũng hai bước lao đến, xanh mặt kiểm tra Ngô Lôi thương thế. Này Ngô Lôi là hắn trọng điểm bồi dưỡng Ngô gia tử đệ, không nghĩ tới lại ở Diệp gia chịu trọng thương. Diệp Vạn Thắng cũng chạy tới, hắn chỉ Diệp Minh trách mắng, đồ hỗn trướng, ngươi sao có thể đối người nhà họ Ngô ra tay. Ngươi chẳng lẽ không biết, Ngô gia cùng ta Diệp gia là thế giao sao? Diệp Minh cười lạnh một tiếng, cái này ngu ngốc nghị phế cánh tay ta, ta đã đoạn hắn đầu gối xem như nhẹ. Ngô Thế Hào ánh mắt âm trầm quét Diệp Minh liếc mắt, nói, tốt, phi thường tốt. Ngô Hàm Ngọc đứng ở sau lưng hắn, vẻ mặt đồng dạng không dễ nhìn. Nhưng Ngô Lôi đối phó Diệp Minh, là chủ ý của nàng, không nghĩ tới Ngô Lôi vừa lên tới liền trọng thương, hắn là làm sao làm được. Diệp Vạn Thắng quát Diệp Minh vài câu, lại cũng không thể đem hắn thế nào, lôi đài tranh tài còn đang tiến hành, vô luận sự tình gì, đều muốn lôi đài lạnh kết thúc lại nói. Trên lôi đài chiến đấu, đều không có thể kéo dài quá lâu, rất nhanh liền đến phiên Diệp Minh cùng Diệp Trấn Hùng. Diệp Trấn Hùng cái thứ nhất thỏa sức lên lôi đài, hắn chỉ Diệp Minh quát, Diệp Minh, ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại nhận thua, có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Diệp Minh chậm rãi đi lên lôi đài, hắn mặt không thay đổi nói nhảm nhiều quá, ra tay đi. Diệp Trấn Hùng hư một tiếng, Diệp Minh không lùi, hắn cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể kiên trì lên. Tranh tài tiếng chiêng vừa vang lên, hắn đi đầu kêu to hướng Diệp Minh tiến lên, thi triển chính là Diệp gia cửu phẩm võ kỹ, liệt hổ quyền. Ác hổ vồ mồi. Diệp Trấn Hùng hai cánh tay, một trái một phải, hướng Diệp Minh kéo tới. Hắn một chiêu này, xem như có chút khí thế, có thể theo Diệp Minh, lại là sơ hở trăm chỗ, không chịu nổi một kích. Căn bản là không có vận dụng thuấn bộ, một cái cự lãng phách ngạn liền đánh tới. Cự lãng phách ngạn, cự lãng quyền pháp ba chiêu bên trong chiêu thứ nhất. Một quyền đánh ra, như sóng lớn vô bờ, có thể công có thể thủ, uy lực rất mạnh. Đặc biệt là, Diệp Minh thúc giục thất trọng nguyên khí sóng, bảy đạo nguyên khí từng cơn sóng liên tiếp, quần quận không dứt, hậu kình cực lớn. Người ngoài liền thấy, hốt hoảng ở giữa, một vệt màu trắng sóng khí theo lòng bàn tay bạo phát đi ra, ầm ầm như sóng lớn, hướng về Diệp Trấn Hùng đập tới. Chỗ khách quý ngồi, hai vị hồng y thanh niên đồng thời đứng người lên, mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái kia ăn nói có ý tứ thanh niên sứ giả trầm giọng nói, sư minh, ta không có hoa mắt ta. Kẻ này tuổi còn nhỏ, võ đồ ngũ trọng, thế mà liền làm được nguyên khí ngoại phóng. Được xưng là sư minh hồng y thanh niên sứ giả nhẹ gật đầu, sư đệ ngươi không nhìn lầm, đúng là nguyên khí ngoại phóng. Mà lại hắn nguyên khí vô cùng hùng hồn, bằng không không đủ để phóng thích nguyên khí. Bình thường mà nói, chỉ có võ đồ cửu trọng đại chu thiên về sau, toàn thân huyết khí như thủy ngân, nguyên khí như nước thủy triều, mới có thể chân chính làm đến nguyên khí ngoại phóng. Tại đại chu thiên trước đó liền có thể nguyên khí ngoại phóng, ta còn chưa từng nghe nói qua. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn nguyên khí ngoại phóng, chẳng qua là có 3 phần ngoại phóng khí tượng. Hồng y sư đệ tựa hồ lại có phát hiện, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hết sức rõ ràng, hắn thấy, võ đồ ngũ trọng liền nguyên khí ngoại phóng, thực sự quá bất khả tư nghị. Diệp Chấn Hùng nắm đấm còn chưa tới Diệp Minh bên người, cũng cảm giác một cỗ đại lực kéo tới, vừa mới đột phá đến võ đạo tam trọng hắn, liền cơ hội phản ứng đều không có, liền kêu thảm một tiếng, bị Diệp Minh một quyền đánh bay. Giữa không trung, hắn phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tảm đạm, một chiêu liền bị trọng thương. Chấn Hùng. Diệp Tử Liệt giật nảy cả mình, cũng mặc kệ sứ giả ở đây, phi thân đến đài lên. Hắn là võ đồ thất trọng, luyện tùy đại thành, nguyên khí hùng hồn. Thân thể thoáng qua, liền đem Diệp Chấn Hùng tiếp trong ngực, đưa tay cho đối phương ăn một viên chữa thương đan dược. Người vừa vào lòng, Diệp Tử Liệt liền biết nhi tử bị trọng thương, chỉ sợ không thể lại tiếp tục tham gia lôi đài. Hắn trong lòng vừa sợ vừa giận, vạn không nghĩ tới Diệp Minh thực lực thế mà mạnh như vậy, đối phương là làm sao làm được. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Minh, trong mắt lập lòe nguy hiểm hàn mang. Đối mặt võ đồ thất trọng Diệp Tử Liệt, Diệp Minh không hề sợ hãi, lạnh lùng nói, thế nào, ngươi cũng muốn tham gia lôi đài. Tựa hồ, ngươi đã qua 15 tuổi a. Diệp Minh một câu, nhường Diệp Tử Liệt tỉnh táo lại, hắn gần giọng nói, tiểu xuất sinh, khó trách ngươi dám tham gia lôi đài, nguyên lai đã sớm âm thầm vụng trộm tập võ. Diệp Minh lông mày dương lên, lao xuất sinh. Ngươi nếu không chịu phục, ta đánh xong phía sau lôi đài cùng ngươi đánh một trận tốt, ta hiện tại muốn đánh lôi, hiện tại cút xa một chút cho ta. Ngươi. Diệp Tử Liệt giận đến thổ huyết, hận không thể một thanh xé Diệp Minh. Có thể trở ngại Xích Dương sứ giả ở đây, hắn lại không dám càng hẳn rỡ, chỉ có thể tầng tầng hư một tiếng, ôm lá cây hùng xuống lôi đài. Người Diệp gia đều ngây dại, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lá cây hùng một chiêu liền bại. Tại bọn hắn nguyên lai trong tưởng tượng, lần này lá cây hùng hẳn là một quyền đánh bại Diệp Minh mới đúng, có thể kết quả triệt để xoay chuyển, bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Diệp Vạn Thắng sắc mặt tái xanh, hắn nắm chặt nắm đấm, vây chào nắm Diệp Trấn Anh gọi vào bên người. Diệp Trấn Anh sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn tự nhận tuyệt không cách nào tại trong vòng một chiêu hạ gục Diệp Trấn Hùng, có thể Diệp Minh làm được. Nay chẳng lẽ không phải nói rõ, thực lực của đối phương còn ở phía trên hắn. Hắn đột nhiên nghĩ đến một tháng trước, hắn bởi vì Hồ Tam Nhi giáo huấn Diệp Minh tình cảnh, vì sự tình gì biến hóa nhanh như vậy. Ngày xưa không chịu nổi một kích phế vật, đột nhiên liền thành cao thủ. Trấn Anh, ngươi nhất định không thể thua cho Diệp Minh, biết không? Lần này ngoại môn danh lạch, ngươi cho dù chết, cũng phải cấp ra ra bắt lại. Diệp Vạn Thắng trong mắt lập lòe một sợi âm tàn, âm thầm đem một viên thuốc đưa tới Diệp Trấn Anh trong tay áo. Diệp Trấn Anh thân thể chấn động, thân là cháu ruột, hắn tự nhiên biết đan dược này là cái gì. Đó là một loại có thể trong nháy mắt đem tu sĩ chiến lực tăng lên gấp 3 đan dược, tên là bạo khí đan, vô cùng bá đạo. Mà lại, dùng bạo khí đan hậu quả vô cùng nghiêm trọng, một thân tu vi khả năng bị phế. Coi như không trở thành phế nhân, cũng tất nhiên sẽ trọng thương một trận, 2-3 năm bên trong không thể khôi phục. Ra ra. Diệp Trấn Anh muốn điên mất rồi, đây chính là bạo khí đan A. Rất có thể hủy đi cuộc đời của hắn, ra ra tại sao phải làm như vậy. Nhưng hắn không biết là, Diệp Vạn Thắng theo Diệp Minh trên thân, thấy được một loại liền hắn đều sợ hãi tiềm lực. Hắn sợ hãi Diệp Minh trưởng thành, sợ hơn Diệp Minh biết năm đó chân tướng. Nói như vậy, Diệp gia chỉ sợ muốn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Phế đi hắn. Diệp Vạn Thắng mặt không thay đổi ra lệnh, ngữ khí lãnh khốc, không dùng chống lại. Diệp Trấn Anh cúi đầu, hắn biết rõ, Diệp Vạn Thắng một khi quyết định sự tình, bất kỳ người nào đều không thể sửa đổi. Hắn không khỏi siết chặt nắm đấm, hung tợn tập trung vào đài bên trên Diệp Minh, trong lòng cuồng hung nói, Diệp Minh tiểu xuất sinh, ngươi thế mà hại ta dùng bạo khí đan, ta nhất định phải xé nát ngươi. So sánh người Diệp gia kinh sợ, dưới đài Ngô Thế Hảo hoàn toàn không thể tin được. Hắn mặc dù biết Diệp Minh thực lực không yếu, thế nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Trên mặt hắn biểu lộ kém chút liền ngưng kết đi, rất lâu mới khe khẽ thở dài, tựa hồ tại đáng tiếc cái gì. So Ngô Thế Hảo càng không bình tĩnh liền là Ngô Hàm Ngọc, nàng vừa sợ lại giận, nói, cái này ngu ngốc nhất định là phục dụng bạo khí đan loại hình đồ vật, bằng không làm sao lại lợi hại như vậy. Ngô Thế Hảo cũng hy vọng Diệp Minh phục dụng giữ gian đan, có thể trên thực tế, Diệp Minh nguyên khí một mực rất bình ổn, tuyệt đối không có dùng bạo khí đan loại hình đan dược, hắn đánh thắng Diệp Trấn Hùng, sát lại là thực lực bản thân. Hắn cười khổ một tiếng, nói, Hàm Ngọc, tiểu tử này chỉ sợ muốn bắt lại danh lạch, tiếp xuống các ngươi đem cùng là Xích Dương môn ngoại môn đệ tử. Xem ra tư chất của hắn hết sức phi phàm a, hẳn là không kém Diệp Tử Thánh, ngươi. Ngớ ngẩn. Ác tâm côn trùng. Nô Hàm Ngọc một bộ lạnh lùng chán ghét biểu lộ, chỉ bằng cũng có thể gia nhập Xích Dương môn. Mơ tưởng. Nói xong, nàng không để ý tới còn lại lôi đài thi đấu, đứng dậy hướng hai tên hồng y thanh niên đi đến. Hai tên hồng y thanh niên đều là Xích Dương môn nội môn đệ tử. Toàn bộ Xích Dương môn, nội môn đệ tử chỉ có hơn 100 cái, nó địa vị là rất cao. So ra mà nói, ngoại môn đệ tử liền nhiều nhiều, có tới trên vạn người. Nô Hàm Ngọc cười nói tự nhiên xuất hiện tại hai vị Xích Dương sứ giả trước mặt, nàng vũ mị cười một tiếng, tiểu khiếp vía thốt, hai vị huynh sư, tiểu muội hữu lễ. Nô Hàm Ngọc cũng xem như cái mỹ nhân, mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể bộ ngực phát dục đến không sai, lại thêm eo nhỏ mông lớn, lập tức liền nhường hai vị đồng môn sư huynh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Người sư huynh kia trên dưới đánh giá Nô Hàm Ngọc liếc mắt, cười nói, nguyên lai là sư muội à, làm sao ngươi tới Diệp gia rồi? Nô Hàm Ngọc vội vàng nũng nịu một phen tự giới thiệu, không một lát liền cùng vị này Hồng Y sư huynh thân thiện dâng lên, thỉnh thoảng dùng nàng bộ ngực đầy đặn, tại vị sư huynh kia trên cánh tay cọ một cọ, mỹ ý mười phần. Vị sư huynh kia nguyên bản liền thích nữ sắc, bây giờ có mỹ nhân đi lên thân cận, tự nhiên sắc cho hồn thụ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức liền đem vị này quyến rũ đứa nhỏ phóng đãng giải quyết tại chỗ. Cũng là vị sư đệ kia, nhìn không chớp mắt, chẳng qua là nhàn nhạt quét Nô Hàm Ngọc liếc mắt. Hắn ước lượng biết đoạt không qua sư huynh, cho nên sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Dù sao sư huynh là tứ phẩm võ sĩ, mà hắn chẳng qua là lục phẩm, trên thực lực khoảng cách to lớn. Hai người dính nhau chỉ chốc lát, Nô Hàm Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Hoàng Nguyên Đấu sư huynh, các ngươi khắp nơi giám sát, cũng đầy vất vả, đêm nay liền đi ta nhà nghỉ ngơi tốt không tốt. Hồng Y sư huynh Hoàng Nguyên Đấu, lập tức ngầm hiểu, ngữ khí mập mờ mà nói, tốt, sư muội mời, ta nhất định đi tới. Chương 16, Bạo Khí Đan. Nô Hàm Ngọc cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Nàng đột nhiên hận hận nhìn Diệp Minh liếc mắt. Hoàng Nguyên Đấu không phải người ngu, mỹ nữ trông mong dính sát, tự nhiên là có sự tình muốn nhờ, hắn lập tức chủ động hỏi, "Sư muội, ngươi biết tiểu tử này?" Nô Hàm Ngọc một mặt căm ghét mà nói, "Hắn gọi Diệp Minh, hắn cha Diệp Tử Huy không bằng cầm thú, sát hại Phong Diệp Thành Hoàng Trương thiếu gia, kết quả bị tộc xử tử người. Cái gọi là cha nào con ấy, cái này Diệp Minh cũng không phải thứ gì. Ngươi nhìn hắn, thế mà đem tộc nhân đánh thành trọng thương, thật sự là tâm ngoan thủ lạn." "Cái gì?" Hắn phụ thân giết qua ta hoàng gia người. Hoàng Nguyên Đấu sắc mặt lập tức khó xem, trong mắt có từng tia sát ý chớp động. Nô Hàm Ngọc đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ vui mừng, nháy nước mắt hỏi, sư minh, khó ngươi chính là Phong Diệp Thành hoàng gia người. Ta đến từ hoàng gia tổ địa, Phong Diệp Thành hoàng gia, là ta tổ địa hoàng gia trọng yếu chi nhánh. Hừ, cha của người này dám đắc tội ta hoàng gia, không thể tha cho hắn. Hắn lãnh đạm nói. Nô Hàm Ngọc lập tức an tâm, nàng nhìn lướt qua dưới đài Diệp Minh. Nói thầm, ngớ ngẩn cẩu vợ, ta nhìn ngươi làm sao tiến vào Xích Dương môn. Liền chính nàng đều không để ý hiểu, trong nội tâm làm sao như thế không thích Diệp Minh. Diệp Minh cũng không biết, tâm như xà hạt nữ nhân đang tính toán hắn, hắn đang chuẩn bị vòng tiếp theo giao đấu. Vòng thứ nhất đào thải cuối cùng kết thúc, 19 người tiến vào vòng thứ 2 tranh tài, một người trong đó luân không. Về sau muốn theo ngoài ra 18 người bên trong quyết ra 9 người, từ đó kiếm đủ 10 người trận chung kết danh lạch. Một vòng này, Diệp Minh khá cao. Rất nhanh liền đến phiên hắn. Trận tiếp theo, Diệp Minh đối Diệp Thăng. Diệp Thăng chỉ có 14 tuổi, cái đầu không cao, nhìn qua có mấy phần khiếp sợ. Ra sân về sau, hắn do dự một lát, đột nhiên đủ rũ mà nói, ta nhận thua. Cái gì? Trực tiếp liền nhận thua. Cũng quá sợ đi. Dưới đài người, lập tức nghị luận luân luân. Vậy ngươi bên trên đi thử xem. Liên Diệp Trấn Hùng một chiêu liền bị đánh thành trọng thương, Diệp Thăng căn bản không phải đối thủ. Cùng hắn tìm đánh, không bằng nhận thua. Diệp Thăng đây là cử chỉ sáng suốt. Ai? Cũng thật là kỳ quái, cái này Diệp Minh năm đó có thể là bị chúng ta đuổi theo đánh ra hỏa, hiện tại thế mà trở nên lợi hại như vậy, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Có người không phục, ta nhìn hắn nhất định là phục dụng bạo khí đan, bằng không thì tuyệt không có khả năng mạnh như vậy. Một bên khác, mắt thấy Diệp Minh khí thế kinh người, Hoàng Nguyên Đấu vẻ mặt không vui, hắn âm thầm hướng sư đệ truyền âm nói, Tả Thiên sư đệ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Cho ta ngăn cản Diệp Minh tiếp tục thủ thắng. Tả Thiên trong lòng oán thầm, nghĩ thầm ngươi làm sao không tự mình làm. Bất quá Hoàng Nguyên Đấu luôn luôn vượt qua hắn, không cho phép hắn cự tuyệt, hắn đành phải bất đắc dĩ nói, sư minh yên tâm, giao cho tiểu đệ. Tả Thiên trong lòng hợp lại, nên như thế nào mới có thể ám toán Diệp Minh. Coi như hắn là Xích Dương môn nội môn đệ tử, địa vị khá cao, nhưng cũng không thể trắng trợn quấy nhiễu lôi đài luận võ, một phần vạn bị chấp pháp đường biết, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì chịu hình, nặng thì muốn bị gọt sạch tu vi trục xuất tông môn. Diệp Minh còn không biết phiền toái tới cửa, vòng thứ 2 sau khi kết thúc, hắn thành công tiến vào 10 vị trí đầu, bắt đầu luân chiến. Còn lại 10 tên Diệp gia tử đệ, mỗi giữa hai người, đều muốn đánh nhau chết sống một trận, tích phân kẻ cao nhất thu hoạch được Xích Dương môn miễn thử ngoại môn danh lạch. Cô! Diệp Trấn Anh khẽ cắn răng nuốt xuống bạo khí đan, sau đó mặt tâm trầm, từng bước một hướng Diệp Minh đi đến. Hắn từ từ bắt đầu vẻ mặt từng hồng, hô hấp dồn dập. Toàn thân mỗi cái cơ bắp đều đang run rẩy, mà hắn trong cơ thể nguyên khí càng điên cuồng vận chuyển lấy, giờ khắc này, hắn có loại vô địch khắp thiên hạ cảm giác. Diệp Minh, nhận lấy cái chết. Căn bản là bỏ qua tranh tài quy tắc, không đợi Lôi Đài chủ trì tuyên bố tranh tài chính tự, Diệp Trấn Anh liền hướng Diệp Minh ra tay rồi. Lần này, hắn thi triển ra Diệp gia tuyệt học, Quỷ Phủ Quyền Pháp. Một quyền đánh ra, như một thanh đại phủ chém xuống, uy lực vô cùng lớn. Mà lại quanh người hắn nguyên khí phồng lên như nước thủy triều, thế mà mơ hồ có nguyên khí ngoại phóng dấu hiệu. Ừm. Cái này ngu ngốc, thế mà phục dụng bạo khí đan. Nô Hàm Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn ra, không khỏi lắc đầu. Hoàng Nguyên Đấu khép cười một tiếng, nói, người Diệp gia thật đúng là kỳ quái, cái này Diệp Minh tư chất thật rất tốt, tương lai tuyệt đối có khả năng tiến vào thăng nội môn đệ tử, thậm chí trở thành đệ tử tinh anh cũng có thể. Có thể người Diệp gia không chỉ không ủng hộ hắn, ngược lại còn muốn chèn ép hắn, hắc hắc, ta thật không biết nói cái gì cho phải. Nghe Hoàng Nguyên Đấu, Nô Hàm Ngọc lấy làm kinh hãi, cái gì? Sư huynh nói hắn có cơ hội trở thành đệ tử tinh anh. Đệ tử tinh anh, tên như ý nghĩa, chính là một môn chi tinh anh, môn bên trong trưởng lão đều theo bên trong chọn lựa, môn bên trong tài nguyên đều hướng hắn nghiêng. Có thể nói, đệ tử tinh anh cơ hồ tương đương tại môn phái cao tầng, coi như môn bên trong trưởng lão cũng muốn khách khí với bọn họ ba phần. Nghe nói Diệp Minh có cơ hội trở thành đệ tử tinh anh, Nô Hàm Ngọc chấn động vô cùng. Hoàng Nguyên Đấu hắc nhiên cười một tiếng, không trọng yếu, đắc tội ta hoàng gia. Bản thân còn không nhận tộc nhân chào đón, cái này tương lai thiên tài chỉ sợ phải bỏ mạng. Cũng tốt, một phần vạn này người trưởng thành, nói không chừng sẽ tìm ta hoàng gia phiền toái, không bằng sớm gạt bỏ. Nô Hàm Ngọc tâm tình phức tạp vạn phần, cái này chính mình luôn luôn xem thường gia hỏa, cái này từ nhỏ cùng chính mình mua thông gia từ bé tiểu tử, lại có đệ tử tinh anh tiềm lực. Nguyên lai trước đó chính mình, căn bản là không có tư cách chán ghét mà vứt bỏ hắn, đột nhiên, nàng có chút mê mang, chính mình có phải làm sai hay không? Đã từng, nàng xem thường Diệp Minh, cho rằng năm đó đính hôn đối nàng mà nói là một loại vũ nhục. Có thể khi nàng biết Diệp Minh có đệ tử tinh anh tiềm lực lúc, cảm thụ lập tức lại khác biệt, tương phản to lớn để cho nàng không thể nào tiếp thu được. Bạo khí đan, có thể tăng lên gấp 3 thực lực, Diệp Minh nhất định sẽ thua A. Nô Hàm Ngọc rất nhanh liền hất ra trong lòng tâm tình rất phức tạp, hỏi. Hắn phần thắng không lớn. Hoàng Nguyên Đấu nắm tay khoác lên Nô Hàm Ngọc trên bờ vai, ngươi yên tâm, dù như thế nào. Này Diệp Minh hôm nay đều xong. Xa xa, Nô Thế Hào thở dài, hắn quá rõ ràng nữ nhi tính tình, tâm cao khí ngạo nàng, nhất định không thể chịu đựng Diệp Minh mạnh hơn nàng sự thật. Nàng 89 phần 10 sẽ xúi dục đồng môn sư huynh, đi đối phó Diệp Minh. Cũng tốt. Hắn tối tối nói, kẻ này một khi trưởng thành, nói không chừng sẽ ghi hận ta Ngô gia, đưa hắn bóp chết tại giai đoạn trưởng thành, đối Ngô Diệp hai nhà đều có lợi. Trên lôi đài, Quỷ Búa Khai Sơn. Diệp Trấn Anh cuồng hống một tiếng. Một đạo đúa ảnh đánh tung xuống tới, một thoáng liền chém tới Diệp Minh trên thân. Đài bữa nay lúc truyền đến một tràng thốt lên, coi là Diệp Minh chết chắc. Diệp Trấn Anh nguyên khí ngoại phóng, lực quyền mạnh mẽ, uy lực quá mạnh. Oanh! Bùi đất tung bay, mặt lôi đài đều bị oanh ra một cái hố to, nhưng mà không có Diệp Minh cái bóng, người đâu? Diệp Trấn Anh nhất kích thất bại, trong lòng ngừng lại gọi không ổn. Chợt, hắn sau lưng truyền đến Diệp Minh băng lãnh thanh âm. Diệp Trấn Anh, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Diệp Minh lạnh lùng nói, hắn chuẩn bị phải thật tốt giáo huấn một thoáng Diệp Trấn Anh, mặc dù cảm nhận được hơi thở đối phương rất mạnh, nhưng hắn hoàn toàn không sợ hãi. Chết! Diệp Trấn Anh đột nhiên quay người, một cái ngoan chiêu đánh tới. Song trưởng vung mạnh kích, còn như máy xay gió, hùng hồn nguyên khí bạo kích mà ra, hình như búa ảnh liên kích, thế không thể đỡ. Quỷ phủ liệt địa. Lại là một tiếng vang thật lớn, Diệp Trấn Anh lại lần nữa đánh hụt. Hắn lập tức liền nóng nảy, bạo khí đan hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Lại duy trì thời gian có hạn. Hắn nếu không thể mau sớm giải quyết Diệp Minh, vậy liền thật liền xong rồi. Vì đánh bại Diệp Minh, hắn nhưng là bước lên kinh mạch đều phế nguy hiểm, nếu như vậy đều không thể đánh giết đối phương, vậy liền thực sự không đáng giá. Chết cho ta a! Diệp Trấn Anh hoàn toàn phong ma, cuồng hống lấy liền ngay cả công kích. Quỷ búa khai sơn, quỷ phủ liệt địa, quỷ búa hoanh thiên, quỷ búa khiêu vũ, từng nhát ngon chiêu, bất kể đại giới thi triển đi ra. Trên lôi đài bụi mù nổi lên bốn phía. Mặt đất bị đánh ra cái này đến cái khác hô to, tiếng vang trận trận. Trái lại Diệp Minh, chẳng qua là lạnh lùng đứng tại chỗ. Diệp Trấn Anh mỗi một lần công kích, đều bị hắn dùng thuấn bộ bước thứ nhất tránh đi. Đối với bước thứ nhất, hắn đã vô cùng thuần thục, mà lại đối thể lực tiêu hao không lớn, hắn có thể liên tục thi triển. Hắn đã sớm nhìn ra, đối phương này loại cuồng bạo trạng thái thế tất không thể bền bỉ. Chỉ cần lại tiêu hao một hồi, đem không công từ bại. Phúc! Liên tục mấy chục chiêu đều thất bại về sau. Diệp Trấn Anh kinh mạch một hồi nhói nhói, cuống họng một ngứa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn hai mắt huyết hồng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Minh, kêu lên, quỷ nhát gan. Phế vật. Tiểu tạp chủng. Ngươi dám cùng ta chính diện chiến đấu sao? Vừa rồi chẳng qua là chơi với ngươi chơi mà thôi. Diệp Minh thần sắc lạnh lùng, khinh miệt nói, ngươi chơi chán, ta cũng không có chơi chán. Diệp Trần Anh, còn nhớ rõ ngươi là thế nào cướp ta xích long thảo sao? Còn nhớ rõ, ngươi là thế nào hủy đi kinh mạch của ta sao? Diệp Minh trong đầu, không tự chủ được hiện hiện năm đó tình cảnh. Hắn năm đó lấy không được tiền lương, vì kiếm chút mét tiền, đành phải lên núi đốn tuổi. Kết quả vận khí không tệ, ở trên núi đào được một gốc giá trị bách kim xích long thảo. Ai ngờ Diệp Trấn Anh lại biết, lập tức liền dẫn người trước đến cướp đoạt. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng xứng có được linh dược sao? Nhà tranh bên ngoài, Diệp Trấn Anh một quyền đem Diệp Minh đánh bay, đoạt lấy xích long thảo. Cái này cũng chưa tính, lại dùng quỷ phủ quyền thủ pháp nặng, phế bỏ hắn hai mạch nhâm đốc. Hắn đến nay đều nhớ, khi đó khắc Diệp Trấn Anh trên mặt dữ tợn cùng lanh khốc, như một đầu không có nhân tính dã thú. Sau đó hắn lại nghĩ tới, phụ mẫu bị Diệp Vạn Thắng người một nhà này hại chết chân tướng, thế là ánh mắt càng ngày càng lạnh như băng. Giết! Bên kia Diệp Trấn Anh cũng là thét dài liên tục, lại lần nữa hướng Diệp Minh phát khởi tiến công. Trên ghế, Diệp Vạn Thắng chăm chú nhắm mắt lại, tầm mắt từng trải hắn há có thể nhìn không ra, Diệp Trấn Anh đã xong. Diệp Tử Nguyên càng là sắc mặt tái nhợt, hắn đã không còn dám nhìn xuống. Hắn đột nhiên nghĩ đến, một phần vạn Diệp Minh biết chuyện năm đó, chắc chắn tìm hắn trả thù, đến lúc đó nên làm cái gì? Ai, cái này Diệp Trấn Anh sắp xong rồi. Tả Thiên cũng lắc đầu, một vị manh công, sắp kiệt lực. Hoàng Nguyên Đấu tầm mắt lấp lánh, nói, Tả sư đệ, ngươi có hay không thấy rõ ràng cái kia Diệp Minh né tránh động tác? Cái kia tựa hồ là một loại rất đặc biệt bộ pháp, tốc độ cực nhanh, ảo diệu vô tận. Tả Thiên trải qua hắn hỏi một chút, lập tức nói, không sai, ta cũng chú ý tới. Cái này Diệp Minh bộ pháp rất bất phàm, hiệu quả tại phía xa chúng ta Xích Dương môn sao băng bước phía trên. Bất quá cái kia sao băng bước là bát phẩm võ kỹ à, chẳng lẽ hắn thi triển chính là thất phẩm võ kỹ? Trên người người này có bí mật. Hoàng Nguyên Đấu nhàn nhạt nói, không muốn một thoáng giết chết hắn, lưu lại người sống, hỏi rõ ràng lại xử trí không muộn. Tả Thiên nở nụ cười, nói, sư huynh yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Chương 17, cưỡng đoạt danh lạch. Trên lôi đài, Diệp Trấn Anh công kích đến. Diệp Minh không có lại lóe lên tránh, hắn cười lạnh một tiếng, châm chọc mà nói, Diệp Trấn Anh, chính diện chiến đấu, ngươi căn bản không được. Dứt lời, hắn một thức cự lãng thao thiên đánh tới, bắt trọng nguyên khí sóng chẳng phân biệt được tuần tự bùng nổ, hóa thành một đường to lớn quyền ảnh, phát thanh như sấm, ầm ầm không dứt. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hai cỗ hùng hồn nguyên khí nặng nề mà đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt nổ tung. Diệp Minh thân hình lay nhẹ, Diệp Trấn Anh lại bị một quyền đánh bay, như diều đứt dây, bay lên cao cao, tầng tầng rơi xuống dưới đài.